Chương 234, rời đi cái kia che khuất bầu trời vết nứt không gian lặng yên khép kín. Bầu trời lần nữa khôi phục nó nguyên bản xanh thẳm. Ánh mặt trời ấm áp lại một lần nữa vai hướng đại địa. Nhưng bây giờ, Sử Lai khắc dưới tường thành chiến trường, lại so rét lạnh nhất vĩnh dạ còn muốn tĩnh mịch. Nhật Nguyệt đại quân của đế quốc sớm đã rút lui không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại đầy đất bừa bộn, cùng với cái kia mấy trăm tên, vẫn như cũ duy trì đầu giảm xuống đất tư thế, không nhúc nhích thánh linh giáo cao tầng. Bọn hắn đã trở thành trung thành nhất, khôi lỗi không có linh hồn. Trên tường thành cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả Sử Lai khắc thời trò, tất cả hải thần các lão giả, cũng giống như bị làm định thân chú đồng dạng, ngơ ngác nhìn cái kia chậm rãi từ không trung hạ xuống áo bào đen thân ảnh. Ánh mắt của bọn hắn hỗn tạp rung động, cuồng hỉ, kính sợ, cùng với một tia sợ hãi thật sâu. Hoắc Vũ Hạo thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào tường thành lỗ châu mài phía trên. Trên người hắn áo bào đen không gió mà bay, cặp kia một lam một cho dị sắc đồng, lãnh đạm đảo qua toàn trường. Phản phất tại nhìn một đám không liên quan đến mình sâu kiến. Vũ Hạo. Hải thần các lão giả tiên lâm nhi, trước hết nhất từ cái kia cực hạn trong rung động phản ứng lại. Nàng âm thanh run rẩy lấy, mang theo sống sót sau tai nạn cũng hỉ, bước nhanh về phía trước. Quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Ngươi cứu được Sử Lai Khắc, ngươi đã cứu chúng ta tất cả mọi người. Còn lại hải thần các lao nhóm cũng nhao nhao xông tới, từng cái trên mặt đều lộ ra vô cùng kích động cùng vẻ mặt cảm kích. Bọn hắn mồm năm miệng mười mở miệng, trong lời nói tràn đầy đối với Hoắc Vũ Hạo ca ngợi cùng cảm kích. Nhưng mà đối diện với mấy cái này từng tại trong mắt của hắn, cao không thể chạm hải thần các đại nhân vật cảm tạ. Hoắc Vũ Hạo trên mặt lại không có chút gợn sóng nào, hắn chỉ là chậm rãi lắc đầu. Cái kia băng lãnh mà thanh âm khàn khàn, rõ ràng vang lên, để cho tại chỗ tất cả mọi người nụ cười đều trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. Đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Thiên Lâm Nhi nụ cười trên mặt cứng lại, nàng không hiểu hỏi: "Vũ Hạo, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì?" Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng nở nụ cười kia bên trong lại mang theo vô tận băng lãnh cùng ngược cợt. Hắn xoay người, không nhìn nữa những thứ này hải thần các lão giả, ánh mắt nhìn về phía tòa kia bị màn trời nhận định là ngụy quân tử về tử, hóa thành thao thiết bảo lô. "Ta tới Sử Lai Khắc, gặp phải các ngươi, kinh nghiệm hết thảy. Từ đầu tới đuôi, đều chẳng qua là cái kia cao cao tại thượng thần vương, vì đắp nặn hắn cái gọi là con rể, mà thiết kế tỉ mỉ một hồi âm mưu, vừa ra nháo kịch. Ta là con cờ của hắn, mà các ngươi, Sử Lai Khắc học viện, bất quá là hắn dùng để nuôi nốt ta con cờ này, một cái hoa lệ bản cờ thôi. Bây giờ, thế cuộc đã phá." Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh các vị các lão. "Ta sẽ không ở lại chỗ này nữa." "Vâng." Câu nói này, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào tất cả Sử Lai Khắc trong lòng của người ta. Một vị các lão đội và nói: "Vũ Hạo, ngươi không thể đi. Sử Lai Khắc nuôi dưỡng ngươi, đây là nhà của ngươi a. Hơn nữa, Nhật Nguyệt Đế quốc lòng lang dạ thú, thống nhất đại lục đã thành định cục, bọn hắn là tuyệt sẽ không buông tha chúng ta. Chúng ta cần lực lượng của ngươi." "Nha." Hoắc Vũ Hạo lặp lại cái từ này, trong ánh mắt đùa cợt càng lớn. Một cái tràn ngập tính toán cùng nói dối chỗ, cũng xứng xưng là nhà sao? Hắn chậm rãi giơ tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy cái trán biên kia thần bí, phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý mắt dọc màu vàng nóng ngân ký. Đến nỗi Nhật Nguyệt Đế quốc thống nhất, thanh âm của hắn trở nên phiêu miểu mà lạnh lùng, phản phất là đang tuyên đọc một đạo không liên quan đến mình thần dụ. "Thiên hạ đại thế, bao la, thuận chi thì sống, làm trái thì chết. Hồn đạo khoa học kỹ thuật của thời, thay thế rất lại phía sau thể hệ, vốn là thời đại này không cách nào nghịch chuyển dòng lũ. Thân ta là thiên mệnh chi tử, thuận thiên mà đi, há lại sẽ ngăn cản thế giới đại thế." Câu nói này, triệt để tuyên bố Sử Lai Khắc học viện, cùng với nguyên thuộc đấu La Tam quốc tất cả thế lực tử hình. Tất cả các lão đều mặt xám như tro, như bị sét đánh, ngây người tại chỗ, một câu cũng nói không nên lời. Hoắc Vũ Hạo không tiếp tục để ý trong lòng bọn họ là bực nào sóng to gió lớn. Ánh mắt của hắn vượt qua những thứ này tuyệt vọng lão nhân, nhìn về phía tường thành một bên khác, nhìn về phía những cái kia đã từng cùng hắn sớm chiều ở chung, kề vai chiến đấu. "Đồng bạn." Ánh mắt của hắn thứ nhất rơi vào bối bối trên thân. "Đại sư Minh, cái kia đã từng ôn tồn lễ độ, vĩnh viễn bình tĩnh phong dòng, đem khôi phục đường môn coi là suốt đời lý tưởng nam nhân. Bây giờ lại giống một cái bên đường kẻ lang thang." Tóc của hắn rối bời, trên quần áo tràn đầy nhăn nheo cùng vết bẩn, ánh mắt trống rỗng mà mê mang, cũng không gặp lại những ngày qua nửa điểm thần thái. "Đường môn, cái kia hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tông môn, hắn người sáng lập, lại là đệ nhất thiên hạ ngụy quân tử, vạn ác chi nguyên. Hắn cả đời tín ngưỡng, tại màn trời thẩm phán phía dưới, sớm đã ầm vang sụp đổ." Hoắc Vũ Hạo trong lòng thoáng qua một tia thở dài, lại không có bất luận cái gì thương hại. Ánh mắt của hắn rơi vào Từ Tam Thạch cùng Giang Nam Nam trên thân. Hai người bọn họ cẩn thận đứng chung một chỗ, lẫn nhau chống đỡ lấy, sắc mặt mặc dù cũng có nhìn, nhưng so với bối bối, tóm lại là khá hơn một chút. Có lẽ tại trận này tín ngưỡng sụp đổ trong tận thế, lẫn nhau yêu là bọn hắn sau cùng cũng là duy nhất an ủi. Lập tức là Tiêu Tiêu, sắc mặt của cô gái hoàn toàn trắng bệnh, hai tay gắt gao nắm lấy góc áo của mình, cơ thể còn tại run nhẹ nhẹ, rõ ràng còn chưa từ trong vừa rồi trận kia vong linh thiên thai cảnh tượng khủng bố lấy lại tinh thần. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt cuối cùng rơi vào hai người trên thân, một cái là Hòa Thái Đầu, bây giờ hắn đang bị nhốt tại một cái từ kim loại đặc thù chế tạo lồng bên trong, trên người hắn hiện đầy hồn lực hạn chế khí, miệng cũng bị phong bế, chỉ có thể dùng cặp kia tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng con mắt gắt gao chừng mắt chúng quanh hải thần các lao, trong cổ họng phát ra ô ô âm thanh. Thấy cảnh này, Hoắc Vũ Hạo đôi mắt vẫn như cũ không hề bận tâm, ánh mắt của hắn rơi vào người cuối cùng trên thân. Nàng đứng tại đám người chỗ xa nhất, cách tất cả mọi người đều có một khoảng cách. Một bộ phấn màu lam váy dài, như thác nước phấn mái tóc dài màu xanh lam tung bay theo gió. Dung nhan của nàng tuyệt mỹ, nhưng không thấy khi xưa nửa phần kiêu ngạo cùng thanh lãnh. Cặp kia mỹ lệ phấn màu lam đôi mắt to bên trong, bây giờ chỉ có đậm đến tan không ra lo nghĩ cùng lo lắng, xin ốc, nhìn chăm chú lên hắn. Là Vương Đông Nhi. Cái kia đơn thuần, yêu tha thiết hắn Vương Đông Nhi. Tại màn trời sức mạnh phía dưới, cái kia bị Đường Tam mạnh mẽ đi dung hợp linh hồn, đã bị triệt để chia cắt. Vương Đông Nhi, là Vương Đông Nhi. Vương Thu Nhi, là Vương Thu Nhi. Đường Vũ Đồng, cũng chỉ là Đường Vũ Đồng. Các nàng, đã là ba cái độc lập, lại không liên quan cá thể. Cảm thụ được phần kia không chứa một tơ một hào tạp chất lo nghĩ, Hoắc Vũ Hạo Viên kia sớm đã băng phòng tâm, cuối cùng đã nứt ra một tia khe hở, xuyên qua một tia ấm áp. Hắn không nhìn tất cả mọi người, ánh mắt xuyên qua đám người, ôn nhu rơi vào trên người nàng. Tiếp đó, hắn chậm rãi mở miệng, hỏi vấn đề kia. Vương Đông Nhi, ngươi có nguyện ý hay không, cùng ta cùng đi? Thanh âm không lớn, lại giống như êm hai nhất tự nhiên, rõ ràng chuyển vào Vương Đông Nhi trong hai. Cơ thể của Vương Đông Nhi run lên bần bật. Nàng xem thấy cái kia, đứng tại trong vạn người ương, giống như thần minh một dạng nam nhân. Nước mắt bá một chút, liền cũng lại không khống chế được, tràn mi mà ra. Nàng đợi câu nói này, đã đợi quá lâu quá lâu. Nàng không có chút nào do dự, đã dùng hết khí lực toàn thân, nặng nề mà gật đầu một cái, vui đến phát khóc. Nhìn thấy nàng gật đầu, Hoắc Vũ Hạo cái kia trên gương mặt lạnh giá, cuối cùng lộ ra lướt qua một cái phát ra từ nội tâm, nụ cười ôn nhu. Này liền, đầy đủ. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn vào kia, gánh chịu huyền tử tội nghiệp thao thiết bảo lô, trong mắt không có chút nào lưu luyến. Lập tức, hắn ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng im lặng gào thét. Đi ra. Một đạo cực lớn, hoàn toàn do bạch cốt âm u tạo thành hài cốt cự long, xé rách không gian, gầm thét xuất hiện ở sử lai khắp thành bầu trời. Hoắc Vũ Hạo tung người nhảy lên, vững vàng rơi vào cốt long đỉnh đầu. Cốt long thấp nó cái kia to lớn đầu người, tùy ý Vương Đông Nhi đạp mũi của nó, một đường chạy chậm đến, vọt vào Hoắc Vũ Hạo trong ngực. Chúng ta đi. Hoắc Vũ Hạo cẩn thận ôm lấy trong ngực khóc đến lê hoa đái vu nữ hải, nhẹ nói. Giống. Hai cốt cự long phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, hai cánh chấn động, cuốn lên ngập trời khí lãng, trở kia đối ôm nhau bích nhân, hướng về kia không biết, tự do phương xa, phủ diêu mà đi. Chỉ để lại trên tường thành, một đám mặt xám như cho lão giả, một cái tín ngưỡng sụp đổ thanh niên, một đôi lẫn nhau an ủi tình nữ, một cái run lẩy bẩy thiếu nữ, cùng một cái bị cầm tù tại trong lòng biên hầu. Cùng với tòa kia, thao thiết bảo lô. Chương 235, đại hôn đấu 2 giờ kỳ. Khi Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi thân ảnh biến mất ở phía chân trời phần cuối, Sử Lai Khắc Thành, tòa này đã tưởng tượng trưng cho đại lục hồn sư vinh dự thánh địa, liền triệt để trầm luân ở tĩnh mịch cùng trong tuyệt vọng. Thiên mệnh chi tử đã rời bỏ bọn hắn. Thế giới dòng lũ đem không chút lưu tình, từ bọn hắn cái kia sớm đã mục nát trên người, nghiền ép mà qua. Cùng với tạo thành so sánh rõ ràng, là một tòa khác đang đứng ở trước nay chưa từng có hưng thịnh cùng huy hoàng bên trong đế quốc đô thành. Nhật Nguyệt Đế Quốc, Minh Đều. Xét ngoài thành hốt hoảng rút quân, đối với tòa này khổng lồ, đã thôn phệ hai cái đế quốc cô máy chiến tranh mà nói, bất quá là một lần không đáng kể nhạc đệm. Tại quá khứ trong một tháng này, Nhật Nguyệt Đế quốc lấy thế lôi đỉnh bạc quân, thôn tính tinh là bước hàng đấu linh. Cái này đã hoàn thành toàn bộ đấu la đại lục vài vạn năm tới, chưa bao giờ có kinh thiên sự nghiệp to lớn. Thời khắc này Minh Đều sớm đã trở thành toàn bộ thế giới tuyệt đối trung tâm. Vô số tài phú, vô số tài nguyên, vô số ánh mắt đều hội tụ ở đây. Trên đường phố, ngựa xe như nước, phồn hoa ồn ào náo động. Mỗi một cái Nhật Nguyệt con dân trên mặt đều tràn đầy một loại phát ra từ nội tâm, cùng nhiệt tiêu ngạo cùng tự hào. Bọn hắn tán tụng lấy, ca lấy vị kia dẫn dắt bọn hắn đi về phía Huy Hoàng Thiết Huyết Quân Vương. Thánh quân, từ thiên nhiên. Mà liền tại sơ bộ hoàn thành đại lục chinh phục sau đó, vị này thánh quân ban bố một đạo đủ để cho toàn bộ đế quốc đều vì đó sôi trào ý chỉ. Hắn đem chính thức sắc phong thái tử Phi Quýt là hoàng hậu, đồng thời tại 3 ngày sau, cử hành một hồi xưa nay chưa từng có long trọng hôn lễ. Cái này không chỉ có là một hồi hôn lễ, càng là một hồi đăng phong tạo cực chính trị tuyên ngôn. Nó hướng khắp thiên hạ tuyên cáo, vị này quân vương không chỉ nắm giữ chinh phục thế giới sức mạnh, càng nắm giữ thủ hộ tình cảm chân thành lưu tình. Đương nhiên, tại trong trận này thịnh sự danh sách mời, một cái tên lộ ra phá lệ chói mắt, Thiên Hồn Đế Quốc Hoàng Đế. Cái này chính là từ thiên nhiên dương lưu. Một cái xích loa loa bày ra trên mặt bàn, không cách nào cự tuyệt cả bấy. Ngươi, Thiên Hồn Đế Quốc Hoàng Đế, không dám đến tham gia ta Nhật Nguyệt Thánh Quân hôn lễ sao? Ngươi nếu không tới, chính là công nhiên xem thường ta, xem thường đã thống nhất đại lục 90 cương vực Nhật Nguyệt Đế Quốc. Như vậy, ta cái kia sớm đã chờ xuất phát, gối giáo chờ sáng trăm vạn hồn đạo đại quân, liền có lần nữa xuất binh san bằng ngươi Thiên Hồn Đế Quốc lý do. Nhưng ngươi như tới, bước vào Minh Đều, bước vào khối đại lục này trung tâm quyền lực, vậy ngươi liền không trở về được nữa rồi. Toàn bộ đấu la đại lục đều sẽ tại trong trận này hôn lễ trọng thể, kèm theo pháo mừng anh minh, nên đón nó cuối cùng cũng là duy nhất thống nhất. Đây cũng là từ thiên nhiên bá đạo. 3 ngày sau, hôn lễ cùng ngày, Nhật Nguyệt Hoàng Cung trong điện Vượng Nghi, ngoài điện ồn ào náo động cùng vui mừng, phản phất bị một tầng vô hình cách âm cháo ngăn lại cản, để cho tòa này tầm cung của hoàng hậu lộ ra phá lệ tĩnh mịch. Quýt lặng lặng ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, tùy ý bọn thị nữ vì nàng làm sau cùng trang điểm. Trong gương đồng chiếu dọi ra là một tấm điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt mỹ. Nàng thân mang một bộ dùng cấp cao nhất trong truyền thuyết chỉ sinh trưởng tại cực bắc băng nguyên khu vực trung tâm vạn năm kim tầm vương phun ra sợi tơ dệt thành, thêu lên 9 cái dục hỏa phượng hoàng hồng kim vừa bảo. Phượng bao phía trên điểm xuyết lấy mấy ngàn khỏa quang hoa sáng chói bảo thạch, mỗi một khỏa đều giá trị liên thành. Đỉnh đầu mũ phượng càng là từ một cả khối hiếm thấy rượu nhật kim tinh điều khắc thành. Mũ miệng phía trên, phượng hoàng miệng ngậm minh châu, tỏa ra ánh sáng lung linh, tôn quý tới cực điểm. Từ một cái bị cừu hận thúc đẩy nữ cô nhi, cho tới bây giờ mẫu nghi thiên hạ, sắp trở thành toàn bộ đại lục từ trước tới nay tôn quý nhất nữ nhân hoàng hậu. Nàng vốn nên là vui sướng, là hạnh phúc, cũng không biết vì cái gì, quýt trên mặt, mặc dù vẽ lấy hoàn mỹ nhất trang dung, lại mang theo một tia như có như không, mất tự nhiên cứng ngắc. Trong lòng của nàng, lúc nào cũng quanh quẩn một luồng khí lạnh không tên, một cô loáng thoáng bất an. Thật giống như chuyện gì không tốt sắp phát sinh. Các ngươi tất cả đi xuống a. Đúng lúc này, một đạo ôn hòa giàu có âm thanh từ tính từ ngoài điện truyền đến. Tất cả thị nữ nghe tiếng, liền vội vàng không người hành lễ, tiếp đó ngừng thở, lặng yên không một tiếng động lui xuống. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Một đạo cao lớn, cao ngất thân ảnh xuất hiện ở quýt sau lưng. Từ Thiên Nhiên. Hắn hôm nay, đồng dạng người mặc vì hôn lễ đặc chế tím kim long bào, long bào phía trên dùng ám kim tuyến thêu lên phun ra nuốt vào Nhật Nguyệt Giang Sơn xã tác đồ, hiển thị rõ đế vương bá khí. Nhưng không có đeo cái kia tượng trưng cho trí cao hoàng quyền mũ miệng, một đầu ký hiệu mái tóc tím dài, tùy ý xóa trên vai sau, để cho hắn phần kia quân lâm thiên hạ bá khí bên trong, lại nhiều một tia chỉ thuộc về nàng lười biếng cùng nhu tình. Hắn đi đến quýt sau lưng, từ thị nữ trong tay lưu lại trang điểm trong hộp, cầm lên một cái ôn nhuận ngọc trải. Tiếp đó, dùng một loại nhu hòa đến không thể tưởng tượng nổi động tác, chấm dãi, vì nàng cắt tỉa một đầu kia như thác nước màu quýt tóc dài. "Hôm nay, ngươi là khắp thiên hạ đẹp nhất tân nương." Hắn một bên trải lấy, một bên ôn nhu nói, trong thanh âm tràn đầy đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào hòa tan cương triều. Quýt xuyên thấu qua tấm gương, nhìn phía sau cái này, sắp trở thành chồng mình, cũng là toàn bộ đại lục chúa tể nam nhân. Trên mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. "Vậy hạ, bảo ta tự nhiên." Từ Thiên Nhiên cắt đứt nàng, âm thanh vẫn như cũ ôn nhu. Ngọc trong tay của hắn trải một chút một cái, xẹt qua nàng nhu thuận sợi tóc, mang đến từng đợt tê dại ấm áp, tựa hồ muốn dùng cái này tới vớt lên nội tâm nàng bất an. "Quýt, ngươi nhìn." Từ Thiên Nhiên chống không một cái tay khác, nhẹ nhàng khoác lên trên vai của nàng. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua nàng, nhìn về phía tấm gương, cũng giống như xem thấu tòa cung điện này, thấy được toàn bộ thiên hạ. Đế quốc này, khối đại lục này, rất nhanh liền đem triệt để quy về nhất thống, cũng không còn tinh la, không có đấu linh, không có thiên hồn, chỉ có một cái, thuộc về chúng ta đế quốc, chờ chúng ta hải tử xuất thế. Nâng lên hải tử, trong mắt Từ Thiên Nhiên thoáng qua một tia vô cùng ánh sáng nóng bỏng. Hắn chính là trên thế giới này từ trước tới nay cao quý nhất hoàng tử. Phụ thân của hắn là đại lục chinh phục giả, mẹ của hắn là đế quốc trí tuệ nhất nguyên soái. Hắn sẽ kế thừa chúng ta hết thảy, kế thừa cái này từ chúng ta tự tay sáng lập, chưa từng có ai thịnh thế đế quốc. Mà ngươi, ta hoàng hậu, chính là đế quốc này vĩnh viễn nữ chủ nhân. Lời của hắn tràn đầy làm lòng người say thần mê ma lực. Đó là một cái nam nhân đối với nữ nhân mình yêu thích, hứa mức cao nhất, cũng bá đạo nhất hứa hẹn. Quýt cơ thể khẽ run lên. Đúng vậy a, nàng còn có cái gì không biết đủ lấy này? Đại thù được báo, quyền khuynh thiên hạ. Nam nhân này cho nàng hết thảy, quyền hạn, địa vị, vinh quang, cùng với phần kia không giữ lại chút nào yêu. Thế nhưng là vì cái gì trong nội tâm nàng cái kia cố hàn ý lại theo hắn miêu tả bản kế hoạch càng ngày càng to lớn, mà trở nên càng ngày càng nặng. Cái kia cố bất an giống như giỏi trong xương, gắt gao quấn quanh lấy trái tim của nàng, để cho nàng tại cái này thân hoa lệ ấm áp phượng bảo phía dưới gần như sắp không thở nổi. Thế nào? Từ Thiên Nhiên phảng phất phát giác sự khác thường của nàng, trải đầu động tác ngừng lại. Hắn túi người, đem cái cằm nhẹ nhàng tựa ở vai của nàng, ổ cặp kia thâm thúy trong mắt màu tím xuyên thấu qua tấm gương, không nháy mắt nhìn chăm chú nàng. Hôm nay là chúng ta ngày đại hỷ, vì cái gì ta nhìn ngươi tựa hồ tâm thần có chút không tập trung? Ta quýt há to miệng, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết chính mình luôn cảm thấy có một đôi mắt tại từ nơi sâu xa nhìn chăm chú lên chính mình sao? Một đôi so với hắn vị này đế quốc quân vương còn muốn uy nghiêm, còn muốn băng lãnh, còn muốn làm cho người sợ hãi ánh mắt. Đạo kia đã từng bao phủ toàn bộ bầu trời, kim sắc màn trời. Mặc dù nó đã yên lặng một tháng, nhưng nó mang đến bóng tối, nhưng lại chưa bao giờ tại quýt trong lòng tan đi. Nhất là cái kia sắp đến mới bảng danh sách, thập đại độc phụ bảng. Chẳng biết tại sao, quýt luôn cảm thấy bảng danh sách này có quan hệ tới mình. Loại cảm giác này là hoang đường như thế, nhưng lại là mãnh liệt như vậy. Nàng làm cái gì? Nàng làm hết thảy cũng là vì báo thù, vì nam nhân này, vì đế quốc này. Chẳng lẽ cái này cũng có lỗi sao? Nàng cuối cùng vẫn là không có đem trong lòng phần này hoang đường bất an nói ra, chỉ là lắc đầu, ôn nhu nói, không có gì, tự nhiên. Có lẽ là liền muốn trở thành hoàng hậu của ngươi, có chút khẩn trương a. Ha ha. Từ Thiên Nhiên nghe vậy, cười khẽ một tiếng, hắn rõ ràng đối với đáp án này rất hài lòng. Hắn một lần nữa ngồi thẳng lên, tiếp tục bị nàng trải lấy đầu. Ta quýt, cái kia trên chiến trường chỉ huy thiên quân vạn mã, để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật nữ chiến thần, cũng biết khẩn trương sao? Yên tâm đi, hết thảy có ta. Từ hôm nay trở đi, trên thế giới này cũng không còn bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì có thể thương tổn tới ngươi, liền xem như thần cũng không được. Hắn nói là tự tin như thế, tự tin đến phản phất hắn chính là cái thế giới này duy nhất chí cao vô thượng vương giả. Thế nhưng chính là phần này cực hạn tự tin, để cho quýt trong lòng hắn ý đạt đến đỉnh điểm. Nàng xem thấy trong gương nam nhân kia ôn nhu mà bá đạo bên mặt, một cái để cho chính nàng đều cảm thấy rợn cả tóc gáy ý niệm không bị khống chế từ đáy lòng bên trong sông ra. Nếu có một ngày chính mình thật sự leo lên cái kia cái gọi là độc phụ bảng, nếu có một ngày chính mình cũng giống cái kia ngụy quân tử bảng đệ nhất đường tam bị màn trời công khai thẩm phán, Như vậy, trước mắt cái này, nói xong muốn bảo vệ chính mình cả cuộc đời nam nhân. Cái này, vì vinh dự của đế quốc, có thể hy sinh hết thảy, thiết huyết quân vương. Hắn lại sẽ làm ra lựa chọn như thế nào đâu? Hắn còn có thể giống như bây giờ, ôn nhu vì chính mình trải đầu sao? Vẫn là sẽ dùng cái kia khoác lên chính mình trên vai tay, không chút lưu tình, cắt đứt cổ của mình. Vấn đề này, giống một cây độc châm, hung hăng đâm vào quýt trái tim. Để cho nàng tại trận này cả thế gian đều chú ý long trọng hôn lễ phía trên, tại cái này thần tượng trưng cho vô thượng vinh dự phượng bảo phía dưới thân thể. Toàn thân băng lãnh, như rơi vào hầm băng. Chương 236, sát phong quá nữ. Cùng lúc đó, một tòa khác vũ hồn thành hùng vĩ trong đô thành. Một hồi đồng dạng rộng lớn điện lễ, cũng đang thua chiêng gõ trống mà chủ bị lấy. Đấu nhất thời kỳ. Kể từ màn trời phía trên, trận kia đối với đường tam trung cực thẩm phán hạ màn kết thúc. Bị đông liền về tới giáo hoàng điện bảo tọa bên trên. Nàng quay về sau chuyện thứ nhất, chính là triệu tập tất cả phong hào đấu la trưởng lao, cùng với vũ hồn điện tất cả cao tầng. Tại tất cả mọi người chứng kiến phía dưới, nàng lấy một loại chân thật đáng tin, tuyệt đối bàn tay sắt tư thái, ban bố một loạt đủ để phá vỡ toàn bộ đại lục cách cục mệnh lệnh. Thứ nhất, vũ hồn điện, từ ngày này trở đi, đổi tên là vũ hồn đế quốc. Nàng, bị đông, sẽ không còn là giáo hoàng, mà là vũ hồn đế quốc đời thứ nhất, cũng là duy nhất nữ hoàng. Nay lệnh vừa ra, toàn trường xôn xao, nhưng ngay sau đó, liền bộc phát ra như núi kêu biển gầm cuồng nhiệt ủng hộ. Đường tam giả nhân giả nghĩa mặt nạ bị xé nát, thần giới đạo đức giả cùng không chịu nổi bị lộ rõ. Đây hết thảy đều để bình dân hồn sư những năm gần đây chất chứa, đối với hai đại đế quốc cùng vấn đề gì chính đạo bất mãn, tìm được hoàn mỹ nhất chỗ tháo nước. Dựa vào cái gì, chỉ có nắm giữ đặc biệt huyết mạch người mới có thể trở thành đế vương? Dựa vào cái gì, bọn hắn những thứ này đại biểu cho hồn sư giới tương lai cường giả, nhưng phải khuất tại cái kia hai cái mục nát đế quốc phía dưới. Bị đông đăng cơ xưng đế, có thể nói thuận theo tất cả vũ hồn điện cường giả tâm ý. Đây là đối với thời đại trước triệt để tuyên chiến, cũng là khai sáng một cái thuộc về hồn sư kỷ nguyên mới, vĩ đại chương mở đầu. Thứ hai, chỉnh hợp đại lục tất cả hồn sư, lập tức đối với thiên đấu, tinh la hai đại đế quốc phát động cuối cùng thống nhất chiến tranh. Lần này đã không còn bất kỳ chần chờ cùng cố kỵ. Màn trời tồn tại để cho bị đông dạ tâm lấy được trước nay chưa có bành trướng. Nàng chẳng những muốn thống nhất đấu la đại lục, càng là thông qua màn trời biết được hải ngoại vẫn tồn tại một cái nhật nguyệt đại lục. Ánh mắt của nàng sớm đã vượt qua phiến đại lục này biên giới, nhìn về phía cái kia càng thêm rộng lớn tinh thần đại hải. Nàng muốn làm đồng dạng là thiết lập một cái xưa nay chưa từng có nhất thống hai mảnh đại lục, chí cao đế quốc. Mà ở trước đó, nàng nhất thiết phải trước giải quyết đi nỗi lo về sau, vì nàng tương lai hoành đồ bá nghiệp, đánh xuống kiên cố nhất cơ sở. Đó chính là xác lập người thừa kế. Thế là, liền có cái này đạo thứ ba ý chỉ. Ba ngày sau, nữ hoàng đăng cơ đại điện cùng thái nữ sắc phong nghi thức, đem đồng thời cử hành. Vũ hồn đế quốc thánh nữ, Helena, đem bị chính thức sắc phong làm đế quốc người thừa kế hợp pháp thứ nhất thái nữ. Ba ngày sau, vũ hồn thành, hoàng cung quảng trường. Ở đây, đã sớm bị bố trí trở thành trang nghiêm nhất, cũng thịnh đại nhất điện lễ hiện trường. Đến hàng vạn mà tính vũ hồn đế quốc binh lính tinh nhuệ, thân mang thống nhất áo giáp màu đen, cầm trong tay sắc bén trường qua, phân loại tại quảng trường bốn phía, hợp thành một mảnh túc sắt mà uy nghiêm rừng sắt ép. Tại cuối quảng trường, một tòa cao tới cấp 99 bậc thang bạch ngọc phía trên, tượng trưng cho trí cao hoàng quyền bảo tọa, lặng lặng đứng sừng sững ở đó. Cái kia bảo tọa, so ban đầu giáo hoàng chi vị, càng thêm hoa lệ, cũng càng bá đạo. Trên ghế dựa, điêu khắc vệ hồn nện hoàng cùng la sát nện hoàng đan vào đồ đằng, đại biểu hắc ám cùng giết hại hoàn mỹ dung hợp, cũng tượng trưng lấy bị đông cái kia không thể địch nổi song sinh võ hồn. Nữ hoàng bệ hạ giá lâm. Theo một tiếng to rõ thông truyền, ở dưới sự chú ý của muôn người, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh chậm rãi bước lên đầu kia thông hướng quyền hạn đỉnh thẳng đỏ. Bị đông, nàng hôm nay mặc một bộ vì đăng cơ đại điện đặc chế hắc kim đan vào trí tôn hoàng bảo. Hoàng bào phía trên không còn là giáo hoàng quyền trượng đồ đằng, mà là dùng chân quý nhất ám kim sợi tơ thêu ra một cái bắt túc đâm vào không khí, tản ra vô tận tà dị cùng khí tức tử vong phệ hồn nhện hoàng. Nhện hoàng tám con mắt ép từ tám quả lớn nhỏ, màu sắc hoàn toàn nhất trí đỉnh cấp đen rượu thạch khảm nạm mà thành, lập loè làm người sợ hai u quang. Trên đầu của nàng đeo một đỉnh từ vô số chân quý kim loại cùng bảo thạch chế tạo thành kinh cước hoàng quan. Cái kia trương hoàn mỹ không một tí vết, nhưng lại băng lãnh như xương dung nhan tuyệt mỹ bên trên, nhìn không ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Chỉ có cặp kia trong mắt màu tím chỗ sâu, thiêu đốt lên đủ để thiêu tận toàn bộ thế giới, tên là Dạ Tâm Hỏa Diễm. Phía sau của nàng, đi theo là đồng dạng đổi lại một thân cung trang Helena. Nàng hôm nay mặc một bộ gần với nữ hoàng quy chế, thêu lên yêu dị hồ hỏa đồ đằng xích kim sắc váy dài, đầu đội một đỉnh tiểu xảo mà tinh xảo hồ bài kim quan. Cái kia trương quyến rũ động lòng người trên mặt, tràn đầy kích động, sùng bái cùng trước nay chưa có kiên định. Nàng biết, từ hôm nay trở đi, nàng sẽ không còn bèn bèn đệ tử của lão sư. Nàng chính là cái này tân sinh đế quốc thái nữ, là lão sư ý chí kéo dài, là đế quốc này tương lai thủ hộ giả. Nàng xem thấy phía trước, lão sư cái kia quân lâm thiên hạ bóng lưng, ở trong lòng lập trọng thệ. Lão sư, Nana tuyệt sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Ý chí của ngài chính là mũi kiếm của ta chỉ. Mặc kệ là ai, có can đảm ngăn cản tại ngài cùng đế quốc trước mặt, đều sẽ là ta Helena, không đội trời chung tử địch. Tại tất cả mọi người quỳ lạy cùng trong tiếng hoan hô, bị đông từng bước bình tĩnh đi lên cái kia cấp 99 bậc thang bạch ngọc, cuối cùng ngồi ngay ngắn cái kia trí cao hoàng tọa phía trên. Nàng chậm rãi giơ tay lên, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của nàng giống như một vị chân chính nhân gian chi thần quan sát phía dưới cái kia từng trường cùng nhiệt sùng bái khuôn mặt, băng lãnh và tràn đầy sức mạnh âm thanh vang dội toàn bộ vũ hồn thành. cũ thời đại đã qua, mục nát đế quốc, rối trá thần minh đều sẽ bị lịch sử dòng lũ triệt để nghiền nát. Từ hôm nay trở đi, một cái hoàn toàn mới, chỉ thuộc về chúng ta hồn sư vĩ đại đế quốc, sừng sững ở này. Chấm, đem dẫn dắt các ngươi săn bằng tiên đấu, quét ngang tinh la, làm cho cả đấu la đại lục đều lay động lên chúng ta vũ hồn đế quốc cờ xí. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Thanh âm của nàng đột nhiên cất cao, tràn đầy vô tận kích động lực. Ở mảnh này vô tận hải một chỗ khác, còn có một mảnh khác đại lục. Chấm, đem ngự giá thân trình, dẫn dắt các ngươi đi chinh phục vùng đất kia, đi thiết lập một cái bao quát nhật nguyện tinh thần bất hủ thần quốc. Mà ý chí của chấm, để cho chấm người thừa kế đế quốc thái nữ Hồ Liên Na vĩnh viễn chuyển thừa xuống. Nói xong, nàng hướng về dưới cầu thang Hồ Liên Na đưa tay ra. Hồ Liệt Na kích động đến toàn thân run rẩy, bước nhanh đi lên phía trước, vì một chân trước mặt bị đông. Bị đông tự mình cầm lấy sớm đã chuẩn bị xong một đỉnh tượng trưng cho thái nữ thân phận, nhỏ một vòng đùi gai chi quan chấm rãi đeo ở Hồ Liệt Na trên đầu. Đứng lên đi, ta thái nữ, từ hôm nay trở đi cùng ta cùng nhau chứng kiến đế quốc này sinh ra cùng huy hoàng. Là nô hoàng. Hồ Liệt Na đứng lên cùng bị đông cùng nhau nhận lấy phía dưới trăm vạn thần dân triều bái cùng gieo họ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái nữ thiên tuế thiên tuế thiên tiên tuế. Tiếng gầm xông thẳng lên trời. Chương 237, kết toán thời khắc. Đấu 2 giờ kỳ long cốc. Khi ngoại giới bởi vì Hoắc Vũ Hạo báo thù mà loạn sĩ bắt náo, bởi vì Đường Tam Vĩnh thế dạy vọ mà tâm thần rung mạnh thời điểm, long cốc bên trong lại là một mảnh tuyên cổ bất biến yên tĩnh. Cơ Huyền khoanh chân ngồi tại một đạo cực lớn xương rồng đầu người phía trên, hai mắt nhắm nghiền. Thủy Hỏa Long Vương cùng núi Long Vương tàn hồn đã tiêu tan, nhưng bọn hắn sau cùng quà tặng, cái kia cố bắt nguồn từ thần vương cấp long tộc bản nguyên chi lực, vẫn tại trong cơ thể hắn chậm rãi chảy xuôi, cùng hắn mới được ba khối hồn cốt hoàn mỹ cộng minh. Phía sau hắn, ảnh giống như một đạo chân chính cái bóng, lặng yên không một tiếng động đứng sừng sững lấy, đề phòng bốn phía. Mặc dù bây giờ đấu la đại lục chỉ sợ đã không có bất kỳ tồn tại có thể uy hiếp được vị này màn trời chi chủ. Hô, Cơ Huyền thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp kia trong con ngươi đen nhánh, phản phất phản chiếu lấy nhật nguyệt tinh thần sinh diệt, thâm thúy làm cho người khác tìm đập nhanh. Thập đại ngụy quân từ bảng, từ đó triệt để kết thúc. Trận này vét sạch hai cái thời đại, lật đổ vô số người nhận thức kinh thiên vở kịch, cuối cùng hạ màn. Mà bây giờ cũng đến thu hoạch cuối cùng trái cây thời điểm. Hệ thống, Cơ Huyền ở trong lòng mặc niệm. Kết toán lộ ra ánh sáng ngụy quân tử bảng tên thứ nhất Đường Tam, cùng với kết thúc bảng danh sách tất cả ban thưởng. Kết toán, thập đại ngụy quân tử bảng, cuối cùng ban thưởng. Đinh, kiểm tra đến túc chủ đã hoàn thành thập đại ngụy quân tử bảng toàn bộ lộ ra ánh sáng, cuối cùng ban thưởng tổng đáng phát ra. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống, phản phất mang theo một tia trước nay chưa có trang trọng. Ban thưởng 1, phát ra Đường Tam ăn cắp chi thần vị tu la thần thần cách, hải thần thần cách. Ban thưởng 2, phát ra Đường Tam nắm giữ chi thần khí tu la ma kiếm, hải thần tam xoa kích. Ầm ầm, cửu thiên chi thượng, thần mây mở rộng, hai đạo núi liền trời đất thần quang chợt bắn xuống. Một đạo là cực hạn huyết hồng, tràn đầy vô tận sát phạt, thẩm phán cùng hủy diệt chi ý. Một đạo khác là mênh mông xanh thẳm, tràn đầy hải nạp bách xuyên, trưởng khống vạn thủy uy nghiêm vô thượng. Chính là cái kia bị màn trời từ trong cơ thể của Đường Tam ngạnh sinh sinh rút ra đi ra ngoài tu la thần thần cách cùng hải thần thần cách, hai đại thần vương cấp thần cách tại hệ thống dẫn dắt phía dưới lại hóa thành hai đạo lưu quang, lấy một loại không thể địch nổi bá đạo tư thái trong nháy mắt xông vào trong cơ thể của Cơ Huyền. Ông, Cơ Huyền chỉ cảm thấy linh hồn của mình phản phất bị đầu nhập vào băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một bên là núi thây biển máu sát lục huyết tượng, một bên là sóng to gió lớn vô tận hải dương. Nhưng lúc này Cơ Huyền quả thực là ngay cả lông mày đều không nhíu một cái, liền đem cái này hai cổ cuồng bạo ý chí hoàn mỹ hấp thu. Ken lang, hai tiếng thần binh giao kích giòn vang. Một thanh toàn thân huyết hồng, trên thân kiếm phản phất có ước vạn đoan hồn tại tiêu diên, tản ra vô tận sát khí tuyệt thế ma kiếm. Một cây toàn thân hoàng kim, tam xoa kích trên mũi dao lập lòe giống biển cả thâm thúy tia sáng, nặng đến 108.000 cân vô thượng thần khí. Tu La ma kiếm, hải thần tam xoa kích. Cái này hai cái siêu thần khí cũng theo thần cách cùng nhau thuộc về hắn. Bọn chúng hóa thành hai đạo ấn ký, phân biệt đóng dấu ở Cơ Huyền Thủy Long Vương cánh tay trái cốt cùng Hỏa Long Vương cánh tay phải cốt phía trên, tùy thời có thể triệu hoán mà ra. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ban thưởng 3, tổng hợp bảng danh sách cuối cùng đánh giá, khen thưởng thêm chí cao thần vương cấp thần cách thiên sứ thần vương thần cách. Oanh! Một đạo vô cùng sáng chói màu bạch kim của sáng từ trên trời giáng xuống, dung nhập trong cơ thể của Cơ Huyền. Tam đại thần vương thần cách, tề tụ một thân. Cơ Huyền có thể cảm giác được, chính mình bây giờ nếu là nguyện ý, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể trong nháy mắt kế thừa cái này tam đại thần vị, bạch nhật phi thăng. Nhưng hắn không có làm như vậy, chỉ là đấu la thần giới sớm đã không vào pháp nhãn của hắn, mà âm thanh nhắc nhở của hệ thống còn tại điên cuồng vang lên. Kiểm tra đến túc chủ kết thúc ngụy quân từ bảng, đối với toàn bộ đấu la vị diện lịch sử tiến trình, sinh ra tính quyết định bình định lập lại trật tự chi công. Ban thưởng 4, thẩm phán cùng cân bằng quyền hành. Đang tại dung hợp túc chủ thứ 2 vũ hồn. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Cơ Huyền sau lưng đầu kia uy phong lẫm lẫm, bá khí tuyệt luân kim phát sư ngao hư ảnh, không bị khống chế nổi lên. Nó cái kia năm mai hồng, vàng, lam, đỏ rực rỡ hồn hoàn, còn tại nói ngày xưa cường đại. Nhưng một giây sau, gào, kim phát sư ngao phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, toàn bộ thân thể lại từ nội bộ bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó, một cây tạo hình kỳ lạ, một nửa đen như mực, một nửa thánh khiết như quang cổ phát cây cân, tại trong màu vàng kia điểm sáng chậm rãi ngưng kết hình thành. Cái này chính là mới của hắn vũ hồn, đại biểu cho hắn có thẩm phán cùng cân bằng trí cao quyền hành. Ban thường năm, thu được vong linh thiên thai hệ lẹt chỗ lux, suốt đời tri thức cùng truyền thừa, lại là một cố rất nhiều tin tức lưu tràn vào cơ huyền tinh thần chi hải. Từ cơ sở nhất vong linh ma pháp đến thần cấp linh hồn huyền bí, lại đến đối với sinh mạng cùng tử vong pháp tắc trung cực cảm ngộ. Vị này đã từng khuấy động một cái vị diện phong vân tử linh thánh pháp thần, hắn hết thảy tất cả đều bị không giữ lại chút nào truyền thừa cho cơ huyền. Đinh, ban thường bảy, túc chủ đệ nhất vũ hồn tiến hóa trung cực, vạn tượng kính vũ hồn tiến hóa làm ra thiên kính. Cơ huyền tâm niệm khẽ động, mặt kia khắc nhật nguyện tinh thần, sông núi vạn vật cổ lao tấm gương hiện lên ở lòng bàn tay của hắn. Giang giác, lần này nó đồng dạng là vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng gây dựng lại sau đó đạn sinh, lại là một mặt làm cho cả giờ vũ trụ khoảng không cũng vì đó run rẩy vô thượng bảo kính. Nó không kính, không còn là bất luận cái gì đã biết kim loại, mà là từ một loại phản phất khái niệm bản thân ngưng kết mà thành, thâm thúy vô ngần hỗn độn vật chất cấu thành. Bên trên điêu khắc cũng sẽ không là đấu la đại lục sông núi cỏ cây, mà là ước vạn tinh hà sinh diệt, chư thiên vạn giới luân hồi. Mà cái kia mặt kính càng là một mảnh thuần túy không nó không phản xạ bất luận cái gì tia sáng, nhưng lại phản phất đã bao hàm hết thảy tất cả. Một đoạn tin tức rõ ràng hiện lên ở cơ huyền não hải. Ra thiên kính có thể chiếu rọi chư thiên, có thể mặc đi vạn giới. Một câu nói đơn giản, lại đại biểu cho vô hạn khả năng. Có nó, cơ huyền sẽ không còn hạn chế tại nho nhỏ đấu la vị diện, mà là có thể chân chính tới kiến thức cái kia càng thêm rộng lớn, chư thiên vạn giới phong cảnh. Ban thưởng 8, túc chủ hai đại vũ hồn, tất cả hồn hoàn tự động bổ tu, đồng thời toàn bộ để thăng đến tầng vòng. Ông. Theo hệ thống cuối cùng một tiếng thanh âm nhắc nhở, chín cái tản ra thất thải quang mang rực rỡ thần vòng, chợt từ cơ huyền dưới chân bay lên, bao phủ lại hắn ra thiên kính vũ hồn. Ngay sau đó, lại một cái chín cái giống nhau như lúc thất thải thần vòng, từ trên người hắn dâng lên, còn cuốn cái kia thẩm phán cùng cân bằng vũ hồn. Hô. Sau một hồi lâu, cơ huyền mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn thế giới đã triệt để khác biệt. Hắn có thể cảm nhận được, toàn bộ đấu la vị diện đều dưới chân hắn, dịu dàng ngoan ngoãn mà thần phục. Hắn bây giờ, mặc dù còn không có chân chính phi thăng thần giới, nhưng thực lực của hắn sớm đã áp đảo bất luận cái gì thần linh phía trên. Cho dù là Long Thần phục sinh, hắn tự tin cũng có sức đánh một trận. Trừ thiên vạn giới sao? Cơ huyền ánh mắt rơi vào mặt kia có thể qua lại ra thiên kính tử phía trên, trong mắt lóe lên một tia hướng tới. Đấu La đại lục cuối cùng chỉ là một cái điểm xuất phát. Tại trong đó vô tận vũ trụ chi hải còn có càng nhiều, đặc sắc hơn thế giới đang đợi hắn. Bất quá, Cơ huyền nhếch miệng lên một vòng nụ cười nghiền ngẫm. Tại trước khi lên đường, hắn còn có một số dấu vết cần xử lý sạch sẽ. Dù sao, trên Đấu La đại lục này không chỉ có riêng chỉ có Ngụy Quốc tử. Hệ thống, hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng tại mặt kia ra thiên kính trên mặt kính bắn ra, chuẩn bị mở ra trận tiếp theo lộ ra ánh sáng. Hệ thống, chuẩn bị mở ra trận tiếp theo màn trời trực tiếp. Chương 238, quyết, màn trời vẫn là rất khoan dung đi đấu nhất thời kỳ vũ hồn đế quốc hoàng cung quảng trường. Bầu không khí trang nghiêm túc mục, nhưng lại bị một loại gần như sôi trào của nhiệt bao vây. Đến hàng vạn mà tính đế quốc con dân cùng tinh nhuệ hồn sư, đang dùng bọn hắn đời này sùng bái nhất, cùng nhiệt nhất ánh mắt. Hội tụ ở cái kia cấp 99 bậc thang bạch ngọc phía trên hai đạo tuyệt thế thân ảnh. Bọn hắn nữ hoàng, bị đông, vừa mới tự tay vì nàng tối yêu quý đệ tử, mang lên trên cái kia đỉnh bụi gai chi quan. Sát phong nghi thức đã đi tới chương cuối. Bây giờ, dưới muôn người chú ý, đến thiên vị này mới lên cấp đế quốc thái nữ. Hướng nàng tương lai thần dân, phát biểu nàng lần đầu tiên một lần diễn thuyết. Hồ Liệt Na hít sâu một hơi, từ trong cái kia kích động cùng bình quang cảm giác, cưỡng ép để cho chính mình tỉnh táo lại. Nàng rõ ràng biết, giờ khắc này, không chỉ có là trên cầu thang cặp kia ẩn chứa vô tận kỳ vọng trong mắt màu tím đang nhìn chăm chú nàng. Toàn bộ vũ hồn đế quốc, thậm chí toàn bộ đại lục ánh mắt đều tập trung nàng trên thân. Nàng không thể, cũng tuyệt không cho phép chính mình có bất kỳ sai lầm. Nàng ưu nhã tiến lên một bước, đứng ở bị đông bên cạnh thân, ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới cái kia phiến đông nghịt đám người, cái kia từng trường tràn đầy cuồng nhiệt cùng mong đợi khuôn mặt. Nàng cái kia quyến rũ động lòng người, bây giờ nhưng lại tràn đầy trang nghiêm cùng trang nghiêm âm thanh, thông qua hồn lực quyết đại âm thanh gia trì, rõ ràng truyền khắp quảng trường mỗi một cái xó xỉnh. Ta, Hồ Liên Na. Thanh âm của nàng trong trẻo mà kiên định, tràn đầy sức mạnh. Thờ nhỏ cửa nát nhà tan, nhận được vũ hồn điện tu dưỡng, chịu sư ân, mới có hôm nay chi thành tựu. Lão sư ý chí, chính là mũi kiếm của ta chỉ. Vinh dự của đế quốc, chính là ta suốt đời bảo vệ duy nhất tín ngưỡng. Lời của nàng trịch địa hữu thanh, dẫn tới phía dưới truyền đến từng đợt kích động thấp giọng hô. Hồ Liệt Na trong ngực hào hùng càng ngày càng khuấy động, nàng nâng cao tay phải lên, âm thanh cũng theo đó cất cao. Ta ở đây lập thệ, đời này ta đem phụ tá Ngô Hoàng dẹp điên mục nát, quét sạch hoàn vũ, vì khai sáng một cái chân chính thuộc về chúng ta hồn sư thời đại huy hoàng, dâng lên trái tim của ta, chảy hết ta một giọt máu cuối cùng. Nếu làm trái thể này, thiên. Lời của nàng rõ ràng, tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định, đang nói đến mấu chốt nhất lời thể bộ phận. Nhưng mà cái kia cái cuối cùng vang dội giết chữ, lại vĩnh viễn cắm ở trong cổ họng của nàng, cũng không còn cách nào phun ra. Bởi vì ngay một khắc này, dị biến nảy sinh. Ông, cái kia yên lặng một tháng lâu kim sắc màn trời, không có chút nào bất luận cái gì báo trước, lại một lần nữa lấy quân lâm thiên hạ tư thái bao phủ toàn bộ bầu trời. Cái kia quen thuộc, làm người sợ hãi, phản phất nguồn gốc từ thế giới bản nguyên vô thượng uy áp, trong nháy mắt buông xuống. Quảng trường, cái kia như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, giống như bị một cái bàn tay vô hình gắt gao bóp chặt, im bặt mà dừng. Tất cả mọi người đều giống như bị bóp cổ con vịt, biểu tình trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, kinh hãi muốn chết địa, ngước nhìn cái kia phiến lại độ bị kim sắc quang mang thống trị bầu trời. Màn trời, nó lại xuất hiện. Không phải nói phải một tháng sau sao? Lúc này mới vừa tới thời gian a, mới bảng danh sách muốn bắt đầu sao? Là cái kia, thập đại độc phụ bảng. Đài cao hoàng tọa phía trên, bị đông cái kia trương băng lãnh mà trên mặt tuyệt mỹ, trong nháy mắt bị kín một tầng lạnh thấu xương xương lạnh. Hồ Liệt Na sắp phong nghi thức, nàng vũ hồn đế quốc khai quốc đến nay thần thánh nhất thời khắc, vậy mà lại một lần nữa bị này đáng chết màn trời cắt đứt. Mà đứng tại bậc thang trung ương Hồ Liệt Na, càng là toàn thân cứng đờ, cả người như rơi vào hầm băng. Một cỗ mãnh liệt đến mức tận cùng bất an, giống như lời nguyền ác độc nhất, trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của nàng, để cho nàng toàn thân băng lãnh, huyết dịch đều tựa như đình chỉ di động. Nàng sợ nhất sự tình, tựa hồ cuối cùng vẫn là sắp xảy ra. Quả nhiên, tại màu vàng kia màn trời phía trên, một nhóm tràn đầy thẩm phán ý vị rực rỡ chữ lớn, lấy một loại chân thật đáng tin tư thái, chậm rãi hiện lên. Thập đại độc phụ bảng, hôm nay mở ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại lục, vô số nữ tính hồn sư, nhất là những cái kia có địa vị cao, tay cầm quyền hành nữ tử, đều cảm thấy một hồi phát ra từ sâu trong linh hồn hàn ý, người người cảm thấy bất an. Mà đại lục bên trên các nam nhân, thì trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, từng cái châu đầu ghé thai, hưng phấn không thôi, bắt đầu ngờ tới đến tột cùng ai sẽ may mắn trở thành thứ nhất leo lên này bảng may mắn độc phụ bảng. Ha ha ha, cái này có ý tứ, ta thứ nhất để danh vũ hồn điện nữ hoàng bị đông, nữ nhân kia tuyệt đối đủ hung ác, quá độc. Cái kia hải thần đạo đại tế thi ba tái tây đâu, có tính không độc, còn có thất bảo lưu ly tông ninh vinh linh, đừng quên nàng thế nhưng là đường tam số một đồng bọn trợ trụ vi ngược. Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ, ngờ tới không chỉ thời điểm, phản phất là nghe được tiếng lòng của bọn họ. Một nhóm lưu chuyển kim sắc thần quang chữ lớn chậm rãi hiện lên màn trời đang bên trong, lên bảng giả Hồ Liệt Na. Với anh, năm chữ này giống như là một đạo cửu thiên thần lôi, không nghiêm lệnh, chính chính bổ vào Hồ Liệt Na trên đỉnh đầu. Đầu của nàng ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Nàng gái kia sắp xếp trước bởi vì kích động mà đỏ ửng gương mặt xinh đẹp, trong chốc lát huyết sắc cởi hết, trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Thân thể của nàng không bị khống chế run lẩy bẩy. Cái kia thân hoa lệ tôn quý thái nữ lễ phục, bây giờ lại giống như là trầm trọng nhất áo tù nhân, ép tới nàng gần như sắp ngạt thở. Như thế nào? Lại là ta? Tại sao có ta? Thân thể của nàng kịch liệt lung lay, cơ hồ muốn lâm chàng té xỉu. May mắn một cái băng lãnh nhưng hữu lực tay đỡ bờ vai của nàng, mới khiến cho nàng không ở trước mặt mọi người xấu mặt. Là bị đông. Thời khắc này Hồ Liệt Na đã không cảm giác được lao sư nhiệt độ. Quảng trường, cái kia đến hàng vạn mà tính ánh mắt, cũng từ trước đây cùng nhiệt cùng sùng bái, trong nháy mắt đã biến thành kinh nghi, xem kỹ cùng không hiểu. Bọn hắn tôn quý thái nữ điện hạ, cái kia thiên phú dị bẩm, tương lai muốn dẫn dắt bọn hắn đi về phía huy hoàng người thừa kế, làm sao lại cùng độc phụ hai chữ này dính líu quan hệ? Cũng liền tại lúc này, màn chơi phía trên, hình ảnh lưu chuyển, bắt đầu giống như chiếu phim điện ảnh, phát ra lên Hồ Liệt Na một đời. Hồ Liệt Na, thở nhỏ cửa nát nhà tan, may mắn được vũ hồn điện thu dưỡng. Trong tấm hình là hai cái trong phế tích khóc thầm không nhà để về huynh muội, bị vũ hồn điện tuần tra sứ giả phát hiện, mang về vũ hồn thành. Hồ Liệt cái kia bằng vào thiên phú hơn người cùng cứng cỏi tâm tính, tại trong vô số cô nhi từng bước một chỗ hết tài năng, cuối cùng bị giáo hoàng bị đông tự mình nhìn trúng, thu làm đệ tử duy nhất. Nàng là bị đông coi trọng nhất đệ tử, bị ký thác kỳ vọng, là vũ hồn điện đời tiếp theo giáo hoàng có 102 nhân tuyển. Hình ảnh nhất truyện, tại ưu tinh trong giáo hoàng điện, bị đông tự mình chỉ điểm lấy thiếu nữ Hồ Liệt Na tu luyện, cái kia trương băng lãnh trên mặt, hiếm thấy mang theo vẻ mỉm cười hài lòng, ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi. Nàng là vũ hồn điện hoàng kim một đời hạch tâm, là tất cả trẻ tuổi hồn sư ngưỡng vọng, không thể siêu việt thần tượng. Hình ảnh lại chuyển, hồn sư cuộc tranh tài tổng quyết tái bên trên, Hồ Liệt Na dẫn theo Tà Nguyệt cùng Diễm, thi triển ra vô kiên bất tồi võ hồn dung hợp kỹ yêu mị, đại sát tứ phương, đánh đâu thắng đó. Phần kia thuộc về vũ hồn điện thánh nữ tiêu ngạo cùng vinh quang, sôi nổi với thiên màn phía trên, để cho vô số hồn sư của võ hồn điện lại một lần nữa cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà một giây sau, hỏa phong chợt nhất chuyển, âm trầm, quỷ quyệt, tràn đầy huyết tinh cùng sát lục khí tức thành thị xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Vận mệnh chuyển ngoặt xuất hiện ở sát lục chi đô. Nàng gặp một cái để cho nàng bồi lên hết thảy, vạn kiếp bất phục nam nhân Đường Tam. Trong hình, một cái dùng tên giả vì Đường Ngân thanh niên tóc lam xuất hiện ở tính mạng của nàng bên trong. Tại cái kia tràn đầy tội ác cùng giết hại trong địa ngục, bọn hắn kề vai chiến đấu, giúp đỡ lẫn nhau, tại máu tươi cùng biên giới tử vong lần lượt dãy rủa, cuối cùng cùng nhau xông qua cái kia cựu tử nhất sinh địa ngục lộ, thu được sát thần lĩnh vực. Thình căn thâm trùng, nhất niệm thành ma. Màn trời phía trên, tám cái lênh khốc chữ lớn rõ ràng hiện lên. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, vị này tại trong đó đoạn sớm chiều trung đụng thời gian, là như thế nào đối với cái kia Đường Ngân, không thể tự kiềm chế mà luôn hãm. Phần kia phát ra từ nội tâm ỉ lại cùng ái mộ, căn bản là không có cách che giấu. Nếu như chỉ là thích một người, cái kia cũng dễ hiểu. Nhưng hình ảnh sau đó lại làm cho tất cả người của Vũ Hồn Điện đều cảm thấy không cách nào ức chế phẫn nộ cũng có đủ. Đó là tinh đấu đại xâm lâm săn hồn hành động hiện trường. Vũ Hồn Điện dốc hết tinh huệ, cúc, quỷ hai vị phong hào đấu la trưởng lão tự mình dẫn đội, bố trí xuống thiên la địa võng, chỉ vì bắt cái kia 10 vạn năm hồn thú nhu cốt thọ cùng ngụy quân tử Đường Tam. Nhưng lại tại cái kia thời khắc mấu chốt, phụ trách chỉ huy cùng đuổi bắt Hồ Liệt Na, lại tại nhìn thấy Đường Tam cái kia trường cùng Đường Ngân mặt giống nhau như lúc, tâm thần đại loạn. Nàng do dự, nàng chần chờ, thậm chí tại trên mấu chốt nhất truy kích con đường, nàng cố ý hạ sai lầm chỉ lệnh, vì Đường Tam cùng Tiểu Vũ đào thoát, sáng tạo ra ngàn năm một thở cơ hội quý báu. Triệt để thất thủ Hồ Liên Na, quên đi thân phận của nàng, quên đi sứ mạng của nàng, quên đi phía sau nàng, lao sư cái kia tha thiết ánh mắt. Vì bản thân tư tình, không đặt tông môn đại nghĩa trong lòng. Mấy lần tiết lộ Vũ Hồn Điện nội bộ đổi bắt tình báo, khiến săn hồn hành động thất bại trong gang tấc, tổn binh hao tướng. Đây là thông đồng với địch tội, phản bội tội. Màn trời phía trên, màu vàng kia chữ viết, phản phất hóa thành nghiêm khắc nhất pháp điện, tuyên án lấy tội của nàng. Mỗi một chữ cũng giống như một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào Hồ Liệt Na trên mặt, cũng quất vào tất cả Vũ Hồn Đế quốc cao tầng trên mặt. Cơ thể của Hồ Liệt Na run rẩy kịch liệt, nước mắt không bị khống chế trào lên mà ra. Là nàng làm. Đây hết thảy cũng là nàng làm. Nàng không cách nào cãi lại. Tại trước mặt bằng chứng, bất luận cái gì giải thích đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là màn trời muốn hạ xuống nghiêm trị. Vị này vừa mới sách phong thái nữ, sẽ tại bên trên mặt cho ngày đầu tiên, liên bị chuất phế, thậm chí gạt bỏ thời điểm. Trên tiên mặt chữ viết lại lần nữa biến đổi. Bình nói, quyến rũ chi tư, không nghi ngờ người khác, trước tiên mê mình tâm, ngu dại cử chỉ, không thương tổn thủ khấu, phản vệ cả nhà. Kỳ hành đáng hận, hán tâm thật đáng buồn, kỳ tình có thể mẫn. Nhưng truy cứu căn nguyên, hán tâm trí chính là ngụy quân tử Đường Tam lấy tà thuật hạ độc ô nhiễm, dẫn đến tình thế bất đắc dĩ, si niệm đâm sâu vào. Nguyên nhân, niệm là người bị hại, tội không đáng chết, không vào chính thức bảng danh sách, chỉ là dự bị lên bảng giả, dùng cái này công bố, gian đe. Theo cuối cùng này bản án rơi xuống, màn trời tia sáng, chậm rãi tan đi. Phản phất làm xong một chuyện nhỏ không đáng kể, lại một lần nữa lâm vào yên lặng. Quảng trường vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Bịch. Hồ Liệt Na cũng nhịn không được nữa, hai đầu gối mềm nhũn, hướng về hoàng tọa phía trên bị đông, nặng nề mà quỳ xuống. Lão sư, đệ tử biết sai rồi. Đệ tử tội đáng chết vạn lần. Trán của nàng gắt gao cúi tại trên băng lãnh bạch ngọc gạch, phát ra thùng thùng âm thanh. Nước mắt cùng hối hận, đem nàng cái kia tinh xảo trang dung triệt để hương hoa. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều cho là nữ hoàng muốn hạ xuống lôi đỉnh chi nộ lúc, Nguyệt Quan Đấu La cái kia có chút âm lu, bây giờ lại kiên định lạ thường âm thanh, thứ nhất vang lên. Hắn bước ra một bước, lớn tiếng nói: "Vậy hạ, thái nữ điện hạ mặc dù có lỗi, nhưng màn trời đã nói rõ, tất cả bởi vì cái kia ngụy quân tử Đường Tam tử trong bay phá. Nếu không phải hắn dùng thủ đoạn hèn hạ mê hoặc điện hạ há lại sẽ đúc thành như thế sai lầm lớn?" "Không tệ." Ủy mị Đấu La âm thanh khàn khàn kia cũng theo đó vang lên, theo sát phía sau kẻ cầm đầu là Đường Tam. Thái nữ điện hạ cũng là người bị hại. Bây giờ nàng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, còn xin bệ hạ thiên ân, lại cho nàng một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Có hai vị phong hào Đấu La dẫn đầu, Vũ Hồn Điện các vị các trưởng lão cũng nao nhao mở miệng vì Hồ Liệt Na cầu tình. Bọn hắn đều biết Hồ Liệt Na trung thành không thể nghi ngờ, nàng đối với lao sư bị đồng sùng kính càng là phát ra từ phế tạng. Nàng sẽ mắc sai lầm, bất quá là một ý nghĩ sai lầm, gặp người không quen, bị cái kia giả tạo tình yêu che đôi mắt thôi. Bị đông nhìn xem quỳ trên mặt đất, khóc đến nước mắt như mưa, toàn thân run rẩy đệ tử, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia phức tạp. Có thất vọng, có phẫn nộ, nhưng càng nhiều, lại là một loại đồng bệnh tương liên. Thương yêu. Nàng đỡ Hồ Liệt Na bà bay, đem nàng từ dưới đất chậm rãi kéo lên, ngẩng đầu lên. Bị đông âm thanh, một lần nữa trở nên uy nghiêm mà băng lãnh. Ngươi là trong thân phong đế quốc thái nữ, là Vũ Hồn Đế quốc tương lai người thừa kế, không phải một cái chỉ có thể tính toán tình yêu được mất vô tri thôn phụ. Nước mắt của ngươi không nên vì một cái lừa gạt ngươi nam nhân mà chảy. Sinh mệnh của ngươi càng không nên bởi vì một đoạn sai lầm cảm tình mà liền như vậy kết thúc. Nàng xoay người, mặt hướng phía dưới cái kia vô số song kinh nghi bất định con mắt, âm thanh giống như kinh lôi chuyển khắp toàn trường. Màn trời đã nói rất rõ, đây hết thể kẻ cầm đầu là Đường Tam, là hắn dùng thủ đoạn đê hèn che mắt thái nữ tâm trí. Thái nữ là người bị hại, càng là chúng ta Vũ Hồn Đế quốc bị thần giới cùng ngụy quân tử bách hại chứng minh. Trẫm tin tưởng trải qua giáo huấn lần này, nàng sẽ trở nên càng thêm thành thục, càng thêm cương đại. Nàng sẽ dùng nàng tương lai hành động để chứng minh nàng vẫn là cái kia tối hợp cách đế quốc người thừa kế. Bị đông lời nói có được không thể địch nổi sức thuyết phục, trong nháy mắt thay đổi thế cục. Phía dưới một đám Vũ Hồn Điện các trưởng lão sau khi ngắn ngủi đối mặt cũng nao nao lần nữa quỳ một chân trên đất. Nô hoàng thánh minh, thái nữ điện hạ chỉ là nhất thời bị gian nhân che đậy, hán tâm vẫn như cũ trùng với đế quốc, thì nô hoàng lại cho thái nữ điện hạ một cơ hội. Nhìn xem lão sư cái kia khoan dung mà kiên định bóng lưng, nhìn xem những trưởng lão kia tha thứ ánh mắt. Hồ Liệt Na tiếng khóc dần dần dừng lại. Một cỗ trước nay chưa có quyết tuyệt sức mạnh từ trong đáy lòng của nàng một lần nữa dấy lên. Nàng đột nhiên lau khô nước mắt, cặp kia nguyên bản vũ mị đa tình hồ trong mắt bây giờ chỉ còn lại băng lãnh hỏa diễm, quyết tuyệt sát ý. Nàng xem thấy bị đông, dùng hết khí lực toàn thân, từng chữ từng câu lặp xuống huyết thệ. Ta, Hồ Liệt Na, ở đây đối với thiên phát thệ. Kể từ hôm nay, đời này kiếp này, trong lòng lại không tình yêu nam nữ. Đời này kiếp này, tuyệt không nhiễm bất kỳ người đàn ông nào. Chỉ có đế quốc đại nghiệp, chỉ có Ngô Hoàng Ân Sư mới là ta Hồ Liệt Na hết thảy. Đường Tam mang đến cho ta khuất đủ, ta nhất định đem gấp trăm lần, nghìn lần địa thực hiện với hắn tín đồ, hậu nhân của hắn, cùng với hắn bảo vệ cao hơn hết. Nếu làm trái thế này, liền bảo ta võ hồn phá thoái, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh. Lần này quyết tuyệt mà hung ác lời thề, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều vì đó động dung. Bọn hắn phảng phất thấy được một khỏa bị long đong minh châu, sau khi tẩy đi ô uế, một lần nữa toát ra càng thêm rực rỡ, cũng càng thêm băng lãnh tia sáng. Bị đông thỏa mãn gật đầu một cái. Đứng lên đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi vẫn là trong thái nữ. Nhớ kỹ ngươi lời thề, không cần nhường ta, cũng làm cho chính ngươi thất vọng. Là,
lão sư.
Nô hoàng. Hồ Liệt Na nặng nề mà gật đầu, ánh mắt bên trong lại không một tia mê mang, chỉ còn lại như sắt thép ý chí. Bị Đông một lần nữa trở lại hoàng tọa phía trên, thanh âm uy nghiêm lại một lần nữa vang vọng toàn trường. Sát phong nghi thức tiếp tục. Một hồi đột nhiên xuất hiện phong ba, tại Bị Đông bàn tay sắt phía dưới, chẳng những không có trở thành bê bối, ngược lại đã biến thành một hồi ngưng kết nhân tâm, cùng chung mối thủ tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Liên như vậy có một kết thúc. Đấu 2 giờ kỳ Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng cung. Trong điện Phượng Nghi, Quýt Lành lặn xem xong trận này, lộ ra ánh sáng khi thấy màn trời cuối cùng, cũng không có đối với Hồ Liệt Na tiến hành bất luận cái gì tính thực chất trừng phạt lúc. Nàng viên kia một mực nỗi lòng lo lắng, cuối cùng triệt để thả lại trong bụng. Trên mặt nàng phần kia cứng ngắc khẩn trương, cũng triệt để lòng xuống, khóe miệng thậm chí khơi gợi lên một vòng không dễ dàng phát giác, nụ cười nhẹ nhõm. Quả nhiên, nàng nhẹ giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia may mắn cùng. Chuyện đương nhiên. Quả nhiên, cái này màn trời, đối với chúng ta nữ nhân, vẫn là tử tế. Nàng cầm lấy trên bàn một chỗ nho, yêu nhã lấy xuống một quả, để vào trong miệng, cẩn thận tỉ mỉ. Cái này Hồ Liệt Na, phạm vào phản địch thông quốc tội lớn như vậy qua, nhưng vẫn là bị dễ dàng buông tha. Xem ra, ta phía trước, thật là có chút lo bỏ trắng răng. Trong mắt của nàng, lập lòe sáng tỏ mà ánh sáng tự tin. Ta làm hết thảy, có thể so sánh nàng muốn cao thượng nhiều lắm, cũng thông minh hơn nhiều. Ta là vì cho Tinh La phụ mẫu báo thù, là vì trợ giúp tự nhiên thống nhất đại lục, là vì đế quốc này thiên thu bá nghiệp. Ta mỗi một cái hành động đều có phải lý do. Ta làm những sự tình kia, coi như thật sự bị lộ ra, lại coi là cái gì đâu? Tại trước mặt lịch sử dòng lũ, cá nhân một chút hy sinh cùng thủ đoạn, bất quá là cần thiết đại giới thôi. Nói cho cùng, ai còn không có làm qua mấy món chuyện sai? Cái này màn trời cũng chính là lộ ra ánh sáng một chút, đi ngang qua sân khấu một cái, chỉ cần lý do đầy đủ, cũng sẽ không thật sự như thế nào. Nàng càng nghĩ, trong lòng thì càng chắc chắn, càng nghĩ thì càng nhẹ nhõm. Cái kia cố quanh quẩn tại nàng trong lòng hắn ý, triệt để tan thành mây khói. Thay vào đó, là đối với chính mình sắp đến hoàng hậu sắc phong đại điện, vô kỳ hàn trở. Chương 239, tên thứ 10, Chu Gợn đấu 2 giờ kỳ Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng cung. Trong điện Phượng Nghi, Quýt trên mặt cái kia cuối cùng một vẻ khẩn trương, cũng triệt để tan thành mây khói. Nàng thậm chí cảm thấy đến có chút buồn cười, chính mình phía trước tại sao lại lo sợ bất an như thế? Màn trời cũng bất quá như thế. Nghĩ thông suốt điểm này, Quýt triệt để buông lòng xuống. Nàng bắt đầu lòng tràn đầy chờ mong từ bản thân cùng từ thiên nhiên long trọng hôn lễ, chờ mong mình mang bên trên mũ phượng, mẫu nghi thiên hạ một khắc này. Nhưng mà, nàng đợi tới, cũng không phải hoa lệ xe hoa nghi trượng, mà là một đường tới từ thiên nhiên, băng lãnh ý chỉ. Đại hôn kéo dài thời hạn. Khi thị nữ quan tướng đạo này khẩu dụ truyền đạt đến điện Phượng Nghi lúc, Quýt nụ cười trên mặt, trong nháy mắt đọc lại. Nàng đống nhiên đứng lên, không dám tin hỏi. Vì cái gì? Giờ lành đã đến, bách quan đã vị, vạn dân mong mỏi cùng trông mong. Vì sao muốn đột nhiên trì hoãn? Thị nữ quan nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên đất, cúi đầu, không dám nhìn nàng cặp kia phun lửa ánh mắt. Hồi bẩm nương nương, bệ hạ. Bệ hạ nói. Hắn nói cái gì? Quýt nghiêm nghị quát hỏi. Bệ hạ nói, hôn lễ của hắn nhất định phải là hoàn mỹ, là độc nhất vô nhị, là cả thế gian đều chú ý, tuyệt đối không cho phép bị bất luận cái gì không xác định nhân tố quấy nhiễu, nhất là cái kia đáng chết màn trời. Quýt trong nháy mắt hiểu rồi. Từ thiên nhiên kiêu ngạo, không cho phép hắn ngày đại hôn có bất kỳ khả năng bị cướp đi danh tiếng, thậm chí là bị đánh gãy phong hiểm tồn tại. Cái kia đạo kim sắc màn trời giống như một thanh kiếm đạo mùa cờ treo ở đỉnh đầu của hắn, để cho hắn vị này nắm trong tay toàn bộ đại lục thiết huyết quân vương cảm nhận được trước nay chưa có bực bội cùng mạo phạm. Quýt chán nản ngồi về trên ghế, trong lòng tràn đầy vô tận thất lạc cùng không cam lòng. Lại là màn trời, lại là cái này đồ chết tiệt. Nhưng mà nàng ngoại trừ chờ đợi không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này cái gọi là độc phụ bảng có thể nhanh lên kết thúc. Có lẽ là nghe được cầu nguyện của nàng, ngay tại Hồ Liệt Na bị lộ ra ngày thứ hai, cái kia yên lặng vẹn vẹn một ngày màn trời lại một lần nữa hào quang tỏa sáng, ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt bao phủ hai cái thời đại mỗi một tấc bầu trời. Lần này không có chút nào dây dưa dài dòng, không có bất kỳ cái gì làm nền thêm nhiệt, một nhóm tràn đầy thẩm phán ý vị chữ to màu vàng trực tiếp hiện lên màn trời chính giữa. Thập đại độc phụ bảng, tên thứ 10 chú ý kể. Làm chú ý thì hai chữ này giống như lạc ấn giống như khắc vào trên bầu trời lúc. Đấu một thời đại đám người, phần lớn là một mặt mờ mịt. Chú ý kể, đây là người nào? Chưa từng nghe. Có thể leo lên cái này màn trời bảng danh sách, nghĩ đến cũng không phải cái gì hạng người vô danh a. Vũ Hồn Đế quốc trong hoàng cung, vừa mới đã trải qua quá nữ phong ba bị đông, nhìn xem cái tên xa lạ này, trong mắt lóe lên một tia khinh thường cười lạnh. Vô luận tuần này gọi là ai, đều không có quan hệ gì với nàng. Nàng chỉ cần bảo đảm chính mình cùng Nana không cần cùng cái này sỉ nhục bảng danh sách nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Nhưng mà tại đấu 2 giờ đại, nhất là sử lai khắc học viện bên trong, lại tại trong chớp nhoáng này triệt để sôi trào. Chu Y Y lão sư, ta không nhìn lầm chứ? Làm sao lại là Chu Y Y lão sư? Màn trời có phải là lầm rồi hay không? Chu lão sư mặc dù nghiêm ngặt, thậm chí có thể nói hà khắc, nhưng nàng cũng là học viện chúng ta tối phụ trách lão sư một trong a. Lớp học của nàng tỷ lệ lên lớp thế nhưng là toàn viện đệ nhất. Độc phụ, cái từ này cũng quá ác độc a, quá khoa trương. Chu lão sư đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, vậy mà lại bị màn trời định giá độc phụ. Vô số sử lai khắc học viên đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Đấu 2 giờ kỳ sử lai khắc học viện hồn đạo hệ, Vương Vũ đang cùng một đám hồn đạo hệ các lão sư thảo luận tương lai dạy học phương hướng. Khi thấy trên thiên mạc thê tử tên lúc, cả người hắn như bị sét đánh, trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Như thế nào? Khả năng? Thế nào lại là tiểu gợn? Mà giờ khắc này, xem như trung tâm phong bạo chú ý để bản thân, đang tại nàng tân sinh trong lớp, tiến hành nàng cái kia ký hiệu khai giảng khóa thứ nhất đều nghe kỹ cho ta. Nàng cái kia trương giàn mua mà khắc nghiệt trên mặt, mang theo một tia không kiên nhẫn, dùng nàng cái kia khàn khàn tiếng nói, hướng về phía dưới 100 tên lơm lớp lo sợ tân sinh, vây mặt hất hàm sai khiến mà phát biểu. Đi tới ta chú ý để lớp học, các ngươi liền cho ta đem những thứ trước kia cái gọi là thiên tài quang hoàn, toàn bộ đều thu lại. Tại ta chỗ này, chỉ có phục tùng, tuyệt đối phục tùng. Cùng với thực lực. Bây giờ, tất cả mọi người, vòng quanh học viện chạy 100 vòng. Không cho phép sử dụng bất luận cái gì hồn lực. Theo không kịp, liền cho ta cuốn gói xéo đi. Ngay tại nàng vừa mới tuyên bố xong đạo này tàn khốc mệnh lệnh, chuẩn bị thưởng thức những tay mơ này đau đớn dây rủa biểu lộ lúc, màn trời sáng lên. Khi thấy tên của mình cùng cái kia sỉ nhục độc phụ bảng tên thứ 10 liên hệ với nhau lúc, Chu Y Y đầu góc ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, một cỗ cuồng loạn phẫn nộ xông thẳng nàng đỉnh đầu. Độc phụ, ta, màn trời, ngươi biết cái gì? Ta đây là đang vì học viện sàng lọc chân chính tinh anh, là đang vì đại lục bồi dưỡng chân chính lương đống. Ngươi dựa vào cái gì nói xấu ta? Nàng chỉ vào bầu trời, phát ra bén nhọn gào thét, giống như điên dại. Nhưng mà, màn trời căn bản muốn không để ý tới nàng gào thét, chỉ là phối hợp, dùng băng lãnh hình ảnh cùng văn tự, đem nàng cái kia cái gọi là tinh anh giáo dục mặt nạ, từng tầng, tàn nhẫn mà lột ra. Chu Y Điệp, Sử Lai Khắc học viện ngoại viện giáo sư. Mặt ngoài, nàng lấy nghiêm sư xuất cao đồ lý niệm nổi tiếng học viện, hắn mang lớp học tỷ lệ lên lớp, quanh năm vững vàng toàn viện đệ nhất. Trong tấm hình, là Chu Y Điệp tại học viện khen ngợi trên đại hội, tiếp nhận các lão sư khác hâm mộ và cặp mắt kính nể, gương mặt dàn mua kia bên trên, tràn đầy tươi cười đắc ý nhưng mà cái này ngăn nắp xinh đẹp số liệu sau lưng ẩn tàng lại là làm cho người giận sôi chân tướng. Lên bảng lý do một, lấy quyền nhu tư tùy ý làm vậy. Hình ảnh nhất truyền, màn trời phía trên xuất hiện một phần vô cùng rõ ràng nhân sự quan hệ đồ. Chu Y Y, hán trượng phu đồn mũ, chính là Sử Lai Khắc học viện hồn đạo hệ phó chủ nhiệm. Ỷ vào trượng phu ở trong học viện quyền thế địa vị, Chu Y Y đang dạy học quá trình bên trong có gần như quyền sinh sắt trong tay tuyệt đối quyền hạn. Lớp học của nàng nắm giữ học hết viện cao nhất tỷ lệ đào thải, mỗi học kỳ bị nàng lấy đủ loại hoang đường lý do khai trừ học sinh nhiều đến nhiều hơn phân nửa. Màn trời phía trên bắt đầu phi tốc nhấp nô lên từng hàng rậm rạp chẳng chịt danh sách. Dần, năm thứ nhất tân sinh, võ hồn, thanh tâm linh. Khai trừ lý do, thể năng không đạt tiêu chuẩn. Cắt, năm thứ hai học viên, võ hồn, giáp đá tê. Khai trừ lý do, gái vã lao sư, không phục quản giáo. Lý Lị Ản, năm thứ nhất tân sinh, võ hồn, tật phong tỏ. Khai trừ lý do, chạy bộ lúc ngã xuống, liên lụy đồng học, khuyết thiếu tập thể vinh dự cảm giác rất im lặng. Hàng trăm hàng ngàn cái tên, mỗi một cái tên sau lưng đều đại biểu cho một cái khi xưa thiên tài thiếu niên, một cái đầy cõi lòng hy vọng gia đình. Cái gọi là tỷ lệ học lên cao cũng không phải là nàng có phương pháp giáo dục, mà là nàng dùng cực đoan nhất, nhất không chịu trách nhiệm phương thức, đem tất cả nàng cho rằng không đủ thiên tài học sinh sớm loại bỏ đi ra kết quả. Cái này không phải giáo dục, là sàng lọc, là lấy phá hủy đại đa số người tương lai làm đại giá, tới thành tựu chính nàng phần kia buồn cười chiến công. Chương 240, lão sư ta là hệ phụ trợ anh. Nhìn đến đây, toàn bộ đấu la đại lục đều xôn xao một mảnh. Vô số đã từng bị Chu Y Y khai trừ, nhân sinh quy tích bởi vậy trở nên u tối học sinh cùng bọn hắn người nhà, tại thời khắc này, kích động đến lệ nóng doanh trọng. Báo ứng rốt cuộc đã đến. Cái này lao yêu bà, nàng hủy nhi tử ta một đời a. Ta liền nói, nhi tử ta rõ ràng là chúng ta thành trăm năm vừa gặp thiên tài, làm sao có thể mới vừa vào Sử Lai Khắc không đến ba ngày liền bị đuổi. Nguyên lai là cái này nữ nhân đáng chết dở trò quỷ. Mà màn trời lộ ra ánh sáng, vẫn còn tiếp tục. Lên bảng lý do 2, không có chút nào sư đức, vặn mèo biến thái. Từng màn cụ thể chẳng cảnh bắt đầu ở màn trời phía trên diễn ra. Trang cảnh 1, không khác biệt thể phạt. Trong tấm hình là tân sinh tiểu trường ngày đầu tiên. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông bởi vì ký túc xá vấn đề phân phối, ra tay đánh nhau. Mà Chu Y thì phương thức xử lý lại là để cho trong lớp tất cả không có tham dự đánh nhau học sinh xuống chạy bộ. Lý do càng là hoang đường tuyệt luân, ngay cả đánh nhau dũng khí cũng không có, cũng là một đám hèn nhát. Thấy cảnh này, màn trời bên ngoài vô số giáo dục giả đều giận đến toàn thân phát run. Hoang đường, quả thực là hoang đường đến cực điểm. Đây là cho má gì logic? Không đánh nhau chính là hèn nhát. Đây là đang dạy học sinh, vẫn là đang dạy thổ phỉ. Người này hoang đường, lại cùng cái kia Ngọc Tiểu Cương có dị khúc đồng công chi diệu. Trang cảnh 2, không nhìn cá thể, một đao cắt. Hình ảnh lần nữa hoán đổi, tập trung đến một cái hình thể gầy yếu, sắc mặt bởi vì khẩn trương mà lộ ra phá lệ tái nhợt trên người thiếu niên. Dần, đến từ Thiên Đấu Thành quy thuộc, Ba Lạp Khắc Vương quốc thiếu niên. Màn trời phía trên, rõ ràng hiện ra bối cảnh của hắn tư liệu. Hắn võ hồn, là một loại cực kỳ hiếm thấy, có thể để thăng đồng đội tinh thần lực cùng chuyên chú độ phụ trợ hệ võ hồn thành tâm linh. Bởi vì võ hồn đặc tính, thể chất của hắn thua xa tại cùng tuổi chiến hồn sư, nhưng hồn lực đẳng cấp tại trong đồng giới tân sinh đứng hàng đầu. Hắn gánh chịu lấy gia tộc đời thứ ba người mong đợi, cầm trong tay thư để cử đẩy cõi lòng ước mơ điện, bước vào Sử Lai Khắc học viện đại môn. Trong tấm hình, Diễn đang tại trận tiêu biến thái không cho phép sử dụng hồn lực vạn mét trong trường bảo, thống cổ dãy rủa. Lá phổi của hắn giống như là muốn nổ tung, hai chân giống như đổ chỉ giống như trầm trọng, mồ hôi sớm đã ướt đẫm quần áo của hắn. Cuối cùng, hắn thứ nhất thể lực chống đỡ hết nổi, té ngã trên đất. Hắn dây rủa leo đến Chu Y Y trước mặt, từ trong ngực móc ra cái kia phong bị mồ hôi thấm ướt thư đề cử, dùng hết chút sức lực cuối cùng, đau khổ cầu khẩn. Chu lão sư, cầu ngài, ta chính là hệ phụ trợ, thể chất của ta trời sinh yếu, cầu ngài lại cho ta một cơ hội. Ta hồn lực khảo nghiệm là ưu tú, nhưng mà Chu Y Y chỉ là từ trên cao nhìn xuống, dùng cặp kia tràn đầy chán ghét cùng không nhịn được con mắt, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, phản phất tại nhìn một đống không có chút giá trị nào rác rưởi. Nàng lạnh lùng phun ra hai chữ: phế vật. Lập tức trước mặt bạn học cả lớp tuyên bố đem hắn khai trừ. Trong tấm hình, thiếu niên kia ngây người tại chỗ, trong tay thư để cử phiêu nhiên rơi xuống đất. Hắn cặp kia tràn đầy ước mơ cùng hy vọng ánh mắt, từng điểm bị tuyệt vọng cùng tĩnh mịch tổn vệ. Một màn kia đau nhói vô số người tâm. Trang cảnh ba, chen ép đối lập, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lại một cái hình ảnh hiện lên. Vài tên không thể chịu đựng được Chu Y Y biến thái dạy học phương thức học sinh liên hợp lại, hướng học viện cao tầng đưa ra liên danh chống án tin. Nhưng mà thư tín tại thứ trong lúc nhất thời liền bị bẩm vũ đè ép xuống. Ngay sau đó, Chu Y Y lợi dụng không phục quản giáo, kéo bè kết phái, phá hư tập thể binh dự cảm giác làm lý do, đem cái này vài tên dẫn đầu học sinh toàn bộ khai trừ, giết gà dọa khỉ. Từ nay về sau, lớp học của nàng cũng lại không có bất luận cái gì một tia thanh âm phản đối. Bình nói, cậu ngữ có nói, vì nhà giáo, truyền đạo, thu nghiệp, giải hòa ca. Chu Y Y người này chỉ có vi sư chi danh, cũng không nửa điểm vi sư chi đức. Hắn tâm chi động, kỳ hành chi ác, làm cho người giận sôi. Hắn dạy học không phải là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, mà là lười biếng một đao cắt. Hắn trồng người không phải là dẫn đạo hướng thiện, mà là hung ác thuận nghịch xương vong. Tên là tinh anh giáo dục, thật là hủy hoại thiên tài, mai một tầm thường, cùng đánh cắp người khác thành quả ngụy quân tử Ngọc Tiểu Cương, hiệu quả như nhau, có thể xương ngọa long thượng sổ. Như thế hành vi, hưởng là thời người, ác độc đến cực điểm, nguyên nhân lên bảng đệ thập. Màn trời phía dưới, Sử Lai Khắc học viện bên trong. Chu Y Y nhìn xem trên thiên mạc đối với chính mình cuối cùng thẩm phán, gương mặt già nua kia đã bởi vì cực hạn phẫn nộ mà bặm bẹo trở thành màu đỏ tía. Đánh rắm, tất cả đều là đánh rắm. Nàng điên cuồng gầm thét, nước miếng văng tung tóe. Ta đây là tinh anh giáo dục, ta không tệ. Những cái kia bị ta khai trừ cũng là phế vật, là rác rưởi. Bọn hắn vốn là không xứng nắm giữ tương lai, là ta cho bọn hắn một cái nhận rõ cơ hội của mình. Thiên tài chân chính nên giống Vu Hạo bọn hắn như thế, tại ta dưới áp lực mạnh, bộc phát ra mạnh hơn tiềm lực. Màn trời, ngươi căn bản vốn không biết cái gì gọi giáo dục. Nàng gào thét, là bén nhọn như thế, chói tai như thế. Nhưng mà lần này, sau lưng nàng những học sinh mới nhóm nhìn xem ánh mắt của nàng, không còn là sợ hãi, mà là một loại sâu đậm, không che giấu chút nào, chán ghét cùng kinh bỉ. Đúng lúc này, màn trời phía trên băng lãnh chữ to màu vàng lại một lần nữa hiện lên. Tội nhân Chu Y Y đổi trắng thay đen, chết cũng không hối cải, do đó hạ xuống trừng phạt. Cha, Chu Y Y người này nội tâm hư vinh đến cực điểm, cực kỳ để ý tự thân chi dung mạo. Như nay bộ dạng này giàn mua xấu xí bộ dáng, bất quá là hắn quanh năm duy trì ngụy trang. Nó mục đích, một là chấn nhiếp học sinh, hiển lộ rõ ràng uy nghiêm; hai là khảo thí chồng mình buồn ngủ, sẽ hay không bởi vì dung mạo già đi mà thay lòng đổi dạng. Chân thực khuôn mặt, tuy không phải tuyệt sắc, nhưng cũng phong vận vẫn còn. Với anh, màn trời phảng phất ngại náo nhiệt không đủ lớn, trực tiếp đem Chu Y Y bí mật lớn nhất trước mặt mọi người bạch trần. Hình ảnh lóe lên, một cái nhìn qua ước chừng 30 mấy tuổi, tướng mạo diễm lệ, dáng người bốc lửa thiếu phụ hình tượng xuất hiện ở màn trời phía trên, chính là Chu Y Y chân thực hình dạng. Không, không, nhìn thấy hình dáng của mình bị lộ ra, Chu Y phát ra so trước đó bất kỳ lần nào đều phải hoảng sợ thét lên. Cái này so với giết nàng còn khó chịu hơn. Dung mạo là nội tâm của nàng chỗ sâu nhất, đáng tự hào nhất bí mật. Trừng phạt, vĩnh chú giàn mua. Ngươi vừa cảm thấy bộ dạng này mặt mũi giàn mua, là ngươi nghiêm sư tượng trưng, là ngươi quyền uy thể hiện, cái kia liền để bộ dạng này ngụy trang, vĩnh viễn kèm theo ngươi đi. Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, một đạo tràn đầy nhân quả cùng thẩm phán chi lực trùm tia sáng kim sắc từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn không sai lầm bao phủ cơ thể của Chu Y. A, Chu Y phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình cái kia dùng để duy trì ngụy trang hồn lực đang bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng phát tác, điên cuồng đồng hóa, cố hóa. Nàng dưới làn da mỗi một cái tế bào đều tại lấy một loại không thể nghịch chuyển phương thức, nhanh chóng giải yếu, hoại tử. Nếp nhăn trên mặt không còn là hồn lực ngụy trang giả tượng, mà là chân chân chính chính, khắc tiến xương cốt của nàng bên trong. Không, mặt của ta, thân thể của ta, tia sáng tán đi. Chu Y Y điên cuồng bọt tới phòng học bên cạnh vạc nước phía trước, khi thấy trong nước phản chiếu ra, cái kia trương so trước đó ngụy trang còn muốn già mua 10 tuổi. Hiện đầy ra đúng ngồi, chân chính thuộc về lao hầu khuôn mặt lúc. Nàng tinh thần cuối cùng một cây dây cung, triệt để đứt đoạn. A a a a a. Một tiếng tuyệt vọng mà điên cuồng, phản phất muốn đâm thủng màng nhĩ tiếng thét chói tai, vang dội toàn bộ Sử Lai Khắc học viện. Sau đó, cặp mắt nàng một lần, trực đỉnh đỉnh ngã về phía sau, miệng sùi bọt mép, triệt để ngất đi. Chương 241, màn trời là võ hồn đấu 2 giờ kỳ. Gió bấp gào thét, như rồng buồn ngâm. Cực lớn hải cốt cự long, đang lấy một loại cùng nó cái kia khổng lồ thân thể không hợp tốc độ kinh người, bay lượn ở vạn trượng trời cao phía trên. Xuyên qua tầng tầng mỏng manh vân hải, hướng về đại lục cực bắc cấm kỵ chi địa, lao nhanh lao vùn vụt. Đầu rồng phía trên, Hoắc Vũ Hạo một bộ áo bào đen, đứng chắp tay, thân hình kiên cường như thương. Tuy ý cái kia lạnh thấu xương cương phong tuổi, lại ngay cả góc áo cũng chưa từng bung lên nửa phần. Tại trong ngực của hắn, Vương Đông Nhi ôm thật chặt hắn. dường như là sợ buông lòng tay, trước mắt cái này mất mà được lại người yêu, liền sẽ lần nữa biến mất không thấy. Nàng đem gương mặt nhẹ nhàng dán tại hắn rộng rãi trên lồng ngực ấm áp, cảm thụ được cái kia quen thuộc tim đập, bất an trong lòng cùng sợ hãi mới dần dần bình phục lại. Sau một hồi lâu, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia mỹ lệ phấn con ngươi mắt to màu xanh lam bên trong thoáng qua một tia phức tạp cũng không đành lòng. Nàng nhớ tới vừa rồi màn trời phía trên, Chu Y Y lão sư cái kia tuyệt vọng mà điên cuồng kêu thảm. Vũ Hạo, nàng nhẹ giọng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một chút do dự. Chu Y Y lão sư nàng, mặc dù là người đích xác hạ khắc, nhưng nàng đối với chúng ta kỳ thực coi như không tệ. Màn trời đối với nàng trừng phạt, có phải hay không? Có chút quá nặng đi. Tại Vương Đông Nhi trong trí nhớ, Chu Y Y mặc dù luôn là một bộ người lạ chớ tới gần hạ khắc bộ dáng, nhưng nàng cũng quả thật, lúc Hoắc Vũ Hạo nhỏ yếu nhất, cho qua hắn rất nhiều chỉ đạo cùng trợ giúp. Tại nàng trong nhận thức, Chu Y Y hành động, tựa hồ còn xa không có đến tình cảnh muốn bị mang theo độc phụ chi danh, đồng thời gặp tàn khốc như vậy trừng phạt. Vĩnh chú giàn mua, đối với một cái cực kỳ thích trưng diện nữ nhân mà nói, loại này trừng phạt thậm chí so giết nàng còn tàn khốc hơn. Nghe được Vương Đông Nhi lời nói, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi buông xuống đôi mắt, nhìn xem trong ngực nữ hải. Cặp kia băng hỏa đan vào dị sắc đồng bên trong nổi lên một tia gợn sóng, nhưng biểu tình trên mặt hắn vẫn là bộ kia không hề bận tâm lạnh lùng. "Đông Nhi, ngươi không cần vì nàng cảm thấy tiếc hận." Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một loại chân thật đáng tin, phản phất trình bày thiên địa chí lý một dạng uy nghiêm. Nàng lấy tinh anh giáo dục làm tên, phá hủy hàng trăm hàng ngàn cái vốn nên nắm giữ tương lai tươi sáng hồn sư, đoạn tuyệt gia tộc bọn họ mấy đời người hy vọng. Chỉ dựa vào điểm này, nàng liền tội không thể tha. Màn trời đối với nàng trừng phạt, chỉ là tước đoạt nàng để ý nhất, phần kia dối trá dung mạo. Cùng những cái kia bị nàng tự tay hủy tương lai học sinh so sánh, cái này đã coi như là nhân từ nhất thẩm phán. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia thâm thúy vô ngần tương cùng, phảng phất tại xuyên tấu qua thời không, cùng cái kia cao cao tại thượng tồn tại đối mặt. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, sử lai các học viện phát sinh hết thảy, với ta mà nói, cũng đã là không quan trọng quá khứ thức. Thanh âm của hắn rất nhẹ nhàng. Thế nhưng phần giấu sâu ở trong lời nói quyết tuyệt cùng lạnh nhạt, lại làm cho Vương Đông Nhi tâm không khỏi vì đó run lên. Nàng có thể cảm giác được, Vũ Hạo thật sự thay đổi. Hắn không còn là cái kia vì nhận được học viện tán thành, mà liều mạng mệnh cố gắng thiếu niên, cũng sẽ không là cái kia sẽ đem sự đẹp vinh quang coi là sinh mệnh học viên. Hắn là thiên mệnh chi tử, là hành tẩu ở nhân gian thần linh. Phàm nhân bi hoan, sớm đã không cách nào trong lòng hắn gây nên nửa điểm gợn sóng. Vương Đông Nhi trong lòng căng thẳng, vô ý thức đem hắn ôm chặt hơn nữa một chút. Nàng không biết loại biến hóa này là tốt là xấu, nhưng nàng biết mình tuyệt đối không thể lại mất đi hắn. Vương Đông Nhi không còn xoắn xuýt tại Chu Y Y vận mệnh, nàng ngẩng cái kia trường tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, đổi một cái nàng quan tâm hơn, cũng càng tò mò hỏi đề. Vũ Hạo, ngươi bây giờ là thiên mệnh chi tử, vậy ngươi biết cái kia màn trời, nó đến tột cùng là lai lịch gì sao? Nó cảm giác giống như là không gì không thể thần minh, không, so thần minh còn muốn đáng sợ. Liền đường tam hắn, tại màn trời trước mặt đều không hề có lực hoàn thủ. Vừa nghĩ tới đường tam bị màn trời thẩm phán lúc cái kia vô cùng thê thảm bộ dáng, cơ thể của Vương Đông Nhi liền không bị khống chế dùng mình một cái. Vấn đề này để cho Hoắc Vũ Hạo cái kia ánh mắt lãnh đạm cũng hơi hơi ngưng lại. Hắn chậm rãi giơ tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy cái trán viên kia ấm áp, phảng phất nắm giữ sinh mệnh mắt dọc màu vàng nóng ngân ký. Ta không biết, cho dù ta bây giờ người mang thiên mệnh, là thế giới này khí vận hội tụ điểm, ta cũng vẫn như cũ không cách nào phỏng đoán, không cách nào cảm giác được màn trời bản nhất. Trong âm thanh của hắn mang tới một tia trước này chưa có ngưng trọng. Nó bị cách quá cao, cao đến đã vượt ra khỏi thế giới này, thậm chí là thần giới có thể hiểu được phạm chủ. Nó giống như là một cái tuyệt đối đạo, một cái trí cao lý, tại dùng một loại chúng ta không thể nào hiểu được phương thức, tu chính thế giới này bị bóp méo nhân quả. Nhưng ta có thể chắc chắn. Hắn cúi đầu nhìn xem Vương Đông Nhi, nghiêm túc nói, sự hiện hữu của nó với cái thế giới này mà nói là chuyện tốt. Nghe lời nói này, Vương Đông Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng trong lòng đối với màn trời kính sợ nhưng lại sâu hơn mấy lần. Ngay cả hôm nay giống như thần minh một dạng vũ hạo đều không thể ước đoán hắn vận nhất. Vậy nó nên vĩ đại bực nào tồn tại? Nhưng mà nàng nhưng lại không biết, Hoắc Vũ Hạo trong lòng kỳ thực còn có một cái càng thêm lớn gan, cũng càng thêm không thể tưởng tượng, thậm chí để cho chính hắn đều cảm thấy hoang đường ngờ tới. Cái suy đoán này hắn chưa bao giờ nói với bất kỳ ai lên, bao quát để lẹt chỗ Lục lão sư. Đó chính là tại hắn lấy thiên mệnh chi tử thân phận cùng toàn bộ thế giới khí vận tương liên một khắc này, hắn lờ mờ như có như không từ ngày đó màn trên thân bắt được một kia cực kỳ yếu ớt nhưng lại vô cùng quen thuộc, duy nhất thuộc về vũ hồn ba động. Màn trời là người nào đó vũ hồn? Làm sao có thể? Ai vũ hồn có thể cường đại đến thẩm phán thần vương, bình định lập lại trật tự, phá bỡ hai cái thời đại? Thế gian này làm sao có thể tồn tại như thế siêu việt lẽ thường vũ hồn? Mỗi khi ý nghĩ này hiện lên, Hoắc Vũ Hạo đều biết lập tức đem hắn dập tắt. Hắn rất nhanh liền cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi. Có lẽ là thiên mệnh chi tử thân phận để cho cảm giác của mình xuất hiện một loại nào đó rối loạn. Hai cốt cự long tốc độ cực nhanh, ngay lúc hai người trò chuyện, phía dưới đại địa cảnh sắc đã từ xanh thẳm xanh biếc đã biến thành tuyết trắng mênh mang một mảnh. Gió rét thấu xương, cuốn lấy như là lông lốc nhẹ bay tuyết lớn, gào thét mà qua. Trong không khí tràn ngập thuần túy nhất cực hạn chi băng nguyên tố, cùng với cái kia tuyên cổ bất biến cô tịch. Vùng cực bắc khu vực hải tâm đến. Hai cốt cự long phát ra một tiếng im lặng gào thét, thân thể cao lớn bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng vững vàng lơ lửng ở mảnh này băng phong tuyết nguyên khu vực trung tâm bầu trời. Hoắc Vũ Hạo ôm Vương Đông Nhi, thòng long bài phía trên nhảy xuống. lạnh quá. Vương Đông Nhi mới vừa rơi xuống đất, liền nhịn không được sợ run cả người. Nơi này rất lạnh, là trực thấu linh hồn. Cho dù nàng tu vi không kém, cũng cảm thấy có chút khó mà ngăn cản. Hoắc Vũ Hạo thấy thế, tâm niệm khẽ động, một cỗ ấm áp hồn lực liền từ hắn lòng bàn tay độ vào trong cơ thể của Vương Đông Nhi, trong nháy mắt xua tan tất cả hàn ý, hắn không gấp hành động, mà là hai mắt nhắm lại, cực lớn đến đủ để bao trùm toàn bộ vùng cực bắc tinh thần lực, giống như vô hình như thủy triều, lặng yên không một tiếng động lan tràn ra. Tại trong đầu của hắn, hệ lẹt chỗ lục cái kia giàn mua mà tràn ngập trí khôn âm thanh, chậm rãi vang lên. Hai tử, ngươi thật sự quyết định xong sao? Cái kia Titan Tuyết Ma Vương còn tốt, thế nhưng Tuyết Đế dựa theo đại chủng tử cùng bọ cạp nhỏ nói tới, chính là vùng cực bắc khí vận sở trung. Ngươi nếu đem bọn chúng nạp làm một hoàn, sợ rằng sẽ dẫn tới khí vận trôi đi a. Lão sư, không cần phải lo lắng. Hoắc Vũ Hạo ở trong lòng bình tĩnh đáp lại nói, ta bây giờ người mang thiên mệnh, chính là thế giới này thiên đạo ý chí hóa thân. Ta lấy bọn chúng, không phải là cướp đoạt, mà là quý vị. Hắn cặp kia một lam một cho dị sắc đồng, lập lòe thấy rõ hết thảy tia sáng. Chương 242, biến mất Tuyết Đế hơn nữa, lão sư, ngài phía trước nói tới con đường kia, ta cũng nghĩ theo bọn nó bắt đầu tiến hành lần đầu tiên thí nghiệm. A, hệ lẹt chỗ lục thanh âm bên trong mang tới một tia hứng thú. Ngươi nói là cái kia đem vong linh cùng hồn hoàn kết hợp với nhau suy nghĩ? Đúng vậy. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo lập lòe một loại cơ trí tia sáng. Truyền thống hồn hoàn, bất quá là giam cầm hồn thú linh hồn, ép khả năng lượng một loại kém thủ đoạn. Hồn thú vừa chết, hắn khi còn sống trí tuệ cùng kỹ xảo chiến đấu liền biến mất hầu như không còn, lưu lại vẹn vẹn một cái cố hóa hồn kỹ. Nhưng cái này là bực nào lãng phí. Ta sẽ lấy ngải vong linh pháp tắc làm hệ tâm, đưa chúng nó linh hồn chuyển hóa làm nắm giữ hoàn chỉnh ý thức vong linh, tích trữ ở hồn hoàn bên trong. Khi ta lúc cần phải, ta liền có thể từ trong hồn hoàn phóng xuất ra bọn chúng, tạo thành vong linh đại quân vì ta chiến đấu. Thậm chí ta còn có thể đem khác biệt hồn hoàn tiến hành tổ hợp, tạo thành vũ khí, hoặc đưa chúng nó sức mạnh trong nháy mắt dẫn bạo, tạo thành hồn hoàn tạc đạn. Lần này kinh thế hai tục ngôn luận, cho dù là hệ lẹt chỗ lục vị này đã từng tử linh thánh pháp thần, cũng nghe được thầm kinh hãi. Đem hồn hoàn biến thành một chi có thể mang theo người, sống vong linh quân đội. Đem hồn hoàn biến thành có thể tùy ý tổ hợp, thậm chí nổ tung vũ khí. Cái này đã triệt để lật đổ Đấu La đại lục vài vạn năm tới hồn sư hệ thống tu luyện. Hảo, hảo một cái điên cuồng suy nghĩ. Hệ lẹt chỗ lục trầm mặt thật lâu, mới phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Hai tử, trí tưởng tượng của ngươi đã vượt qua vi sư. Đi thôi, dùng ngươi ý nghĩ, đi sáng tạo một cái hoàn toàn mới, chỉ thuộc về ngươi thể hệ. Là lão sư. Lấy được hệ lẹt chỗ lục khẳng định, Hoắc Vũ Hạo không do dự nữa. Hắn cái kia giống như mạng nhện tản ra tinh thần lực, đã tinh chuẩn phong tỏa vùng cực bắc mỗi một cái cường đại sinh mệnh khí tức. Phía đông, băng bích đế hoàng bọ cạp cái kia băng lãnh trong xảo huyệt, tản ra cực hạn chi nước đá khí tức khủng bố. Phía tây, cực lớn băng phong sơn mạch phía dưới, tại ngủ say như núi lớn, lực lớn vô cùng Titan Tuyết Ma Vương. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lông mày lần thứ nhất có chút nhíu lại. Kỳ quái, hắn cái kia vô cùng bất nhập tinh thần lực đã đem mảnh này khu vực nồng cốt mỗi một tấc đất, mỗi một hạt băng tinh đều tìm tòi ngàn vạn lần, lại duy chỉ có không có cảm ứng được cái kia vốn nên là cường đại nhất, hạch tâm nhất cỗ thứ ba khí tức. Tuyết Đế, cái kia từ cực hạn chi băng tuyết đi qua 70 vạn năm thai nén mà thành thiên địa tinh linh, cái kia vùng cực bắc chân chính chỗ thể. Nàng vậy mà không ở nơi này. Thế nào, Vũ Hạo? Vương Đông Nhi bén nhạy phát giác hắn cảm xúc nhỏ bé ba động. Hoắc Vũ Hạo mở hai mắt ra, cặp kia dị sắc đồng bên trong mang theo một tia trước này chưa có nghi hoặc. Tuyết Đế, không thấy. Tại tinh thần của hắn trong cảm giác, mảnh này hạch tâm lãnh địa giống tuyết tĩnh mịch một mảnh, cái này không hợp với lẽ thường. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cảm giác của ta xảy ra vấn đề? Hoắc Vũ Hạo không tin tà, hắn chậm rãi giơ tay lên, cái chán viên kia thần bí mắt dọc màu vàng nóng ấn ký thiên mệnh chi nhãn chợt mở ra. Ông, một đạo dung hợp tinh thần lực cùng thiên đạo khí vận vô hình chi quang từ trong mắt dọc bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vùng cực bắc. Ở thiên mệnh chi nhãn góc nhìn phía dưới, toàn bộ thế giới đều trở nên bất đồng rồi. Vạn sự văn vật đều bị lột biểu tượng, lộ ra căn bản nhất pháp tắc cùng khí vận đường cong. Hắn có thể thấy rõ, mảnh này mênh mông vùng cực bắc, vùng đất mạch lạc chỗ sâu, lưu động một đầu giống như màu băng lam tinh hà giống như, rực rỡ mà bằng bạc. Khí vận trường hạ, cái này chính là vùng cực bắc khí vận, cũng là dựng dục ra Tuyết Đế loại này thiên địa tinh linh căn nguyên chỗ. Chỉ cần đầu này khí vận trường hạ bất diệt, cho dù Tuyết Đế vẫn lạc, ngàn vạn năm sau, vẫn như cũ sẽ có mới Tuyết Đế từ nơi này sinh ra. Nhưng một giây sau, khi Hoắc Vũ Hạo đem ánh mắt tập trung tại đầu kia khí vận trường hạ đầu một lúc, hắn cái kia Trương Thủy Trung không hề bận tâm trên mặt. Lần thứ nhất, lộ ra thật sự rõ ràng, vẻ kinh ngạc. Cái kia vốn nên hội tụ ở đây, cùng khí vận trường hà hòa làm một thể, duy nhất thuộc về Tuyết Đế bảng đại khí vận, cũng đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Phản phất bị một cái bàn tay vô hình nổ tận gốc, trộm đi. Không, đây không có khả năng. Tuyết Đế đến cùng chạy đi đâu rồi? Hoắc Vũ Hạo sắc mặt triệt để trầm xuống. Cái này là hắn trở thành thiên mệnh chi tử đến nay, lần thứ nhất gặp phải, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trưởng khống cùng phạm vi hiểu biết sự kiện. Cùng lúc đó, đấu nhất thời kỳ, chiến tranh liên hỏa sớm đã thiêu lần toàn bộ đại lục. Tại bị đông bàn tay sắt thống xoáy phía dưới, tân sinh vũ hồn đế quốc cho thấy vô tiền khoáng hậu kinh khủng tiềm lực chiến tranh. Đến trăm vạn mà tính đại quân từ vũ hồn thành xuất phát, chia binh hai đường. Đối với thiên đấu, tinh la hai đại đế quốc phát động bẻ gãy nghiền nát một dạng tổng tiến công, mà càng làm cho hai đại đế quốc cảm thấy tuyệt vọng là theo vũ hồn đế quốc đại quân đẩy tới, còn có cái kia giống như nước thủy triều từ bốn phương tám hướng vào tới, chủ động đi nương nhờ vũ hồn đế quốc. Bình dân hồn sư, Đường Tam giả nhân giả nghĩa mặt nạ bạch trần, thần giới đạo đức giả thống trị lộ ra ánh sáng. Sớm đã làm cho những này bị áp bách vô số năm tầng dưới chót hồn sư, đối với hai đại đế quốc cùng cái gọi là bên trên ba tông, triệt để thất vọng. Vũ hồn điện vì bọn họ thức tỉnh võ hồn, vì bọn họ cung cấp tài nguyên tu luyện, mà hai đại đế quốc mang cho bọn hắn chỉ có vô cùng vô tận thu thuế cùng bóc lột. Nhân tâm ủng hộ hay phản đối đã rõ ràng. Đây là một hồi từ toàn bộ đại lục bình dân hồn sư hướng mục nát quý tộc giai cấp phát khởi, cuối cùng thanh toán. Tại loại này đại thế phía dưới, cho dù hai đại đế quốc cùng bên trên ba tông liên thủ cũng chỉ có thể liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. Tại giải quyết ngay mặt đại bộ phận lực lượng đề kháng sau đó, vũ hồn đế quốc cao cấp chiến lực cuối cùng giành tay. Hơn 10 vị phong hào đấu la trưởng lão tự mình dẫn một chi tinh nhuệ chi sư, giống như từng trôi đao nhọn xuyên thẳng bên trên ba tông trái tim khu vực. Mà bọn hắn mục tiêu thứ nhất chính là bây giờ tam tông liên minh trung tâm chỉ huy, cũng là tài phú trung tâm thất bảo lưu ly tông.
Vâng.
Thất bảo lưu ly tông tổng bộ, tòa kia xây dựng ở trong núi non trung điệp, hoa lệ rộng lớn lâu đài, bây giờ đang bị vô số đạo hồn kỹ tia sáng bao phủ. Hộ tông đại trận sớm đã tại mấy tên phong hào đấu la liên thủ tấn công mạnh phía dưới, lung lay sắp đổ, tia sáng ảm đạm. Bên trong tông môn, hỗn loạn tưng bừng. Đính trụ, đều cho ta đứng vững, vì tông môn vinh quang. Kiếm đấu la Trần toàn tâm phát của múa, trong tay thất sát kiếm hóa thành vạn thiên kiếm ảnh, gắt gao chặn một cái vũ hồn đế quốc phong hào đấu la. Cốt đấu la cổ rồng cũng là giống như điên dại, khổng lồ cốt long chân thân mạnh mẽ đâm tới, lấy một chọi hai, nhưng như cũng đã rơi vào hạ phòng, trên thân sớm đã vết thương chồng chất. Bọn hắn đối thủ nhiều lắm, cũng quá mạnh. Đúng lúc này, phanh, một tiếng vang thật lớn, hộ tông đại trận ứng thanh mà nát. Một cái dáng người xinh đẹp, toàn thân tản ra kịch độc khí tức nữ tính phong hào đấu la, giống như một cái ưu nhã trí mạng đệ. Lặng yên không một tiếng động, đột phá phòng tuyến, trực tiếp thoáng hiện đến hậu phương, đang tại kiệt lực vì Trần Tâm cùng cổ rồng tiến hành phụ trợ. Linh Vinh Vinh trước mặt. Chương 243, hạ 9, Linh Vinh Vinh. Không tốt. Vinh Vinh cẩn thận. Chữ Phong Chí sắc mặt đại biến, khàn giọng kinh hô. Nhưng hết thảy đều quá muộn. Cái kia danh nữ đấu la trên mặt, mang theo một tia mỉm cười tàn nhẫn, một cái bao trùm lấy tử sắc lân phía tay, giống như kiểm sát, gắt gao giữ lại Linh Vinh Vinh, cái kia trắng như tuyết mà mảnh khảnh cổ. Thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa, rơi xuống ta ma chu đấu la trong tay, coi như ngươi xui xẻo. Nữ đấu la âm thanh tràn đầy trêu tức. A. Bị bóp lấy mệnh mạch Linh Vinh Vinh, trong nháy mắt hoa dung thất sắc, toàn thân hồn lực đều bị cái kia cố kịch độc chi lực giam cầm, không thể động đậy. Nàng cặp kia trong đôi mắt mỹ lệ, tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nàng vô ý thức hướng về cách đó không xa, cái kia đồng dạng đang khổ cực chống đỡ, thân ảnh quen thuộc, đưa ra cầu cứu tay. Tiểu áo. Thanh âm của nàng bởi vì ngạt thở mà trở nên bén nhọn mà khàn khàn. Cứu ta. Tiểu áo. Cứu ta a. Đang cùng một cái hồn đấu la đấu ca, nghe được tiếng này thê lương kêu cứu, toàn thân chấn động mạnh một cái. Hắn bỗng nhiên quay đầu, khi thấy Linh Vinh Vinh bị bắt, mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, đầu góc của hắn ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là liều lính xông lên, dùng mạng của mình đi đổi mệnh của nàng. Đây là hắn khắc vào trong xương cốt bản năng. Nhưng mà ngay tại hắn sắp xông ra một sát na kia, một bức tranh cũng không bị khống chế địa, giống như ác độc nhất là ấn gắt gao thiêu đốt tại trong đầu của hắn. Đó là càn khôn vấn tình trong gốc, cái kia trương hắn yêu đời đời kiếp kiếp, gương mặt xinh đẹp đang mang theo một vòng thẹn thùng đỏ ửng, xin ngốc nhìn qua một cái nam nhân khác. Nam nhân kia là nàng Tam Ca, cũng là trên thế giới này hắn thống hận nhất ngụy quân tử Đường Tam. Cậu kia ta vốn là chính là Tam Ca người, giống như đao sắc bén nhất tại trong trái tim của hắn phản phục cắt chém khuấy động. Tuska bước chân chần chờ, thân thể của hắn cứng ở tại chỗ, trên mặt của hắn hiện ra một loại vô cùng thống khổ, vô cùng dễ dụa thân sắc. Hắn muốn động, hắn nghĩ liều lính xông lên, nhưng thân thể lại bởi vì phần kia bắt nguồn từ tương lai bị phản bội quất đục mà cứng ngắc ngay tại chỗ. Tiểu áo, ngươi vì cái gì? Linh Vinh Vinh nhìn xem cái kia cứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy đau đớn, lại chậm chạp không có tiến lên nam nhân, trong mắt lóe lên một tia không dám tin, bi thương tuyệt vọng. Hắn bậy mà do dự. Liên tại đây trên chiến trường, sinh tử một cái chớp mắt lúc, ngay tại Oscar lâm vào thiên nhân giao chiến, Linh Vinh Vinh lòng như cho nguội, cái này vô cùng châm chọc một khắc. Ông bầu trời lại một lần nữa phát sáng lên, cái kia quen thuộc đại biểu cho trí cao thẩm phán kim sắc màn trời lại một lần nữa quân lâm thiên hạ. Tất cả mọi người bao quát song phương đang giao chiến đều ở đây một khắc vô ý thức dừng lại động tác trong tay, hai nhiên ngẩng đầu. Như thế nào? Lại tới một nhóm lưu chuyển vô thượng thần quang, băng lãnh mà tàn khốc chữ to màu vàng chậm rãi hiện lên trước mắt của tất cả mọi người. Thập đại độc phụ bảng hạng 9. Khi cái này băng lãnh mà tàn khốc chữ to màu vàng giống như cuối cùng thẩm phán sách chậm rãi hiện lên ở màn trời phía trên lúc, toàn bộ thất bảo lưu ly tông chiến trường đều bị một cổ vô hình nguồn gốc từ thiên đạo pháp tắc vĩ lực triệt để dừng lại. Tên đeo bóp chặt Linh Vinh Vinh cổ họng ma chu đấu la, trên mặt cái kia nụ cười tàn nhẫn cứng lại. Kiếm đấu la Trần Tâm cái kia vạn thiên kiếm ảnh liền trệ ở trên không. Cốt đấu la cổ dòng cái kia khổng lồ cốt long chân thân cũng duy trì đụng nhau tư thái không lúc đích. Suy nghĩ của tất cả mọi người đều có thể vận chuyển, nhưng bọn hắn cơ thể lại đều bị giam cầm ở một sát na này trong thời không, bị thúc ép trở thành trận này mới thẩm phán hàng thứ nhất người xem. Vô số ánh mắt đều xuống ý thức hội tụ đến màn trời phía trên. Trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên đồng dạng một cái ý niệm, sẽ là ai? Cách đó không xa Uka, càng là gắt gao nắm chặt nắm đấm, trái tim không tự chủ cuồng loạn lên. Hắn phần kia bởi vì Ninh Vinh Vinh bị bắt mà dâng lên lo lắng cùng lo nghĩ, ở đó bởi vì hình ảnh tương lai mà sinh ra khuất nhục cùng chần chờ phía dưới, đang tiến hành thiên nhân giao chiến. Hắn không biết chính mình có nên hay không xông lên, hắn càng không biết chính mình hẳn là dùng loại tâm tình nào đi đối mặt trước mắt cái này hoang đường và châm chọc một màn. Cũng liền tại lúc này, ở dưới sự chú ý của mỗi người, ba cái lưu chuyển rực rỡ thần quang chữ to màu vàng chậm rãi, giống như hai tòa trấn áp vạn cổ đại sơn, xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Linh Vinh Vinh và anh. Khi ba chữ này rõ ràng chiếu vào tất cả mọi người mi mắt trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều tựa như tại thời khắc này bị nhấn xuống yên lặng quá. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó chính là như núi kêu biển gầm, khó có thể tin xôn xao. Trên chiến trường, chữ Phong Chí đại não ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Hán viên kia bởi vì nữ nhi bị bắt mà cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực tâm, tại thời khắc này phản phất bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, để cho hắn gần như sắp ngạt thở. Mã Út Ca càng là như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Trong lòng của hắn phần kia trần trở cùng dãy rủa, khi nhìn đến ba chữ này trong nháy mắt lại quỷ dị bình phục lại đi, thay vào đó là một loại hoang đường, phản phất số mệnh một dạng băng lãnh. Phần kia hắn mới vừa rồi còn xấu hổ tại thừa nhận do dự, bây giờ lại giống như là lấy được đến từ thiên đạo quyền uy nhất kiểm chứng, đến nỗi bị dừng lại giữa không trung, bị Ma Chu Đấu La bóp lấy cổ Ninh Vinh Vinh bản thân. Nàng cặp kia bởi vì sợ hãi mà trợn to trong đôi mắt đẹp, trong nháy mắt bị vô tận kinh ngạc cùng ủy khuất lấp đầy. Ta, tại sao có ta? Ta đã làm sai điều gì? Ta thế nào lại là đồ phụ? Màn trời, ngươi nói xấu ta, ngươi đây là tại ngậm máu phun người. Nhưng mà, màn trời chưa từng cùng tội nhân tranh luận, nó chỉ có thể dùng băng lãnh nhất, tàn khốc nhất, tối không thể cãi lại sự thật, tới tuyên án tội của ngươi. Tại Ninh Vinh Vinh cái kia không cam lòng và tuyệt vọng nhìn chăm chú phía dưới, màu vàng hình ảnh bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. Một hồi nhằm vào nàng công khai tử hình, chính thức kéo lên màn mở đầu. Tội ác một, khác người vượt giới, hào vô biên giới. Hình ảnh về tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh. Đó là Sử Lai Khắc Thất Quái vận mệnh bước ngoặt. Tại đường tam khẳng khái quả tạm phía dưới, Ninh Vinh Vinh lấy được một gốc tên là Khỉ La Hoa Tuyệt Tuyệt Phẩm Tiên Thảo. Tại tiên thảo chi lực tác dụng phía dưới, nàng cái kia được vinh dự đại lục đệ nhất phụ trợ võ hồn thất bảo Lưu Ly Tháp, đột phá tông môn vài vạn năm tới huyết mạch gông cùng xiển xích, tiến hóa thành trong truyền thuyết Cựu Bảo Lưu Ly Tháp. Trong tấm hình, thiếu nữ Ninh Vinh Vinh cảm thụ được thể nội trước đó chỗ không có lực lượng cường đại, kích động đến lệ nóng doanh trọng. Mà nàng biểu đạt cảm tạ phương thức lại là như vậy, không giống bình thường. Nàng gọi tới đường tam trước mặt, nhón chân lên, ở đó trương bởi vì kinh ngạc mà hơi có vẻ đờ đẫn khuôn mặt anh tuấn bên trên, nặng nề mà hôn một cái. Ở trong nháy mắt đó, màn trời cấp ra một cái đặc tả. Là đứng tại cách đó không xa, Oscar khuôn mặt, cái kia trương tổng là mang theo một tia du côn xoáy nụ cười trên mặt, nụ cười cứng lại. Trong ánh mắt của hắn, thoáng qua một tia không cách nào che giấu, thụ thương cùng tịch mịch. Bình nói, tiên thảo tri ân, suốt đời khó quên. Nhưng lòng biết ơn ngàn vạn, dùng cái gì độc tuyển này đường? Là vì lộ ra chân tình, hoặc là báo đáp thân chi danh, đi ái mộ chi thực. Thời khắc này Oscar đã đối nó cảm mến. Ngươi một nụ hôn, nhìn như là cảm tạ đường tam, kỳ thực là tại tuyên cáo Oscar bị loại. Cái hôn này, hôn ra, là ngươi ở sâu trong nội tâm, cái kia sớm đã thiên hướng người khác cây cân. Cái hôn này, cũng vì sau này Oscar đi xa thà hương, tự mình hại mình hủy dung, chôn xuống ban sơ phủ bút. Tội ác hai, diệt tông tuyệt hậu, vì tư lợi. Nếu như nói, đầu thứ nhất tội ác, vẫn chỉ là dừng lại ở nam nữ tư tình phía trên, để cho vô số người cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to lời nói. Như vậy cái này đầu thứ hai tội ác, thì để cho tất cả thất bảo Lưu Ly tông đệ tử, thậm chí chữ Phong Chí bản thân, đều cảm thấy nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, lạnh lẽo thấu xương. Trong hình, màn trời dùng rõ ràng nhất văn tự, trình bày một cái cuốn nhiều thất bảo Lưu Ly tông ngàn năm huyết mạch nguyên rủa. Thất bảo Lưu Ly tháp, tuy là đại lục đệ nhất phụ trợ võ hồn, nhưng lại có thiếu sót chí mạng hồn sư một đời, cao nhất chỉ có thể nắm giữ 7 cái hồn hoàn, vĩnh viễn không cách nào trở thành phong hào đấu la. Mà Ninh Vinh Vinh, bởi vì tiên thảo chi lực, võ hồn tiến hóa làm Cựu Bảo Lưu Ly tháp, triệt để phá vỡ cái này một nguyên rủa. Nàng là thất bảo Lưu Ly tông vài vạn năm tới hy vọng duy nhất. Thân là thất bảo Lưu Ly tông tiểu công chúa, nàng từ khi ra đời lên liền được vô số tài nguyên cung ứng, tông môn không giữ lại chút nào phụng dưỡng nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng chỉ cần sinh hạ hậu đại, liền có thể đem cái này tiến hóa huyết mạch vĩnh viễn chuyển thừa xuống, để cho thất bảo Lưu Ly tông từ đây nắm giữ sinh ra phong hào đấu la khả năng, nhảy lên trở thành đấu la đại lục bên trên, chân chính không thể lay động chí cường tông môn. Nhưng mà, nàng là làm như thế nào? Hình ảnh hoán đổi đến tương lai, trong thần giới. Đó là tại Càn Khôn vấn tình cốc, bị lộ ra, nàng cùng Đường Tam riêng tư gặp. Cầu kia vì Tam ca, ta mới sẽ không cho Oscar sinh con lời nói, rõ ràng quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Màn trời phía trên, băng lãnh bản án lại một lần nữa hiện lên. Vì ngươi phần kia đối với Đường Tam, ti tiện mà ích kỷ yêu. Ngươi tình nguyện, để cho tông môn huyết mạch liền như vậy mà tuyệt. Ngươi tình nguyện, nhường ngươi phụ thân, tộc nhân của ngươi, vĩnh viễn sống ở cái kia không cách nào trở thành phong hào đấu la nguyên rủa phía dưới. Ngươi tình nguyện, trơ mắt nhìn phía sau ngươi thất bảo Lưu Ly tông, bởi vì không người kế tụ, không có cường giả thủ hộ, mà trong tương lai trong dòng sông lịch sử chậm rãi suy sụp, cuối cùng biến thành nhị lưu, thậm chí tam lưu tông môn. Ngươi cũng tuyệt không chịu, vì Oscar, vì ngươi danh chính ngôn thuận trợ phù, vì ngươi thất bảo Lưu Ly tông tương lai sinh hạ một đứa bé. Ngươi, tay nắm lấy tông môn quật khởi duy nhất chìa khóa, lại bởi vì chính mình cái kia bẩn thỉu tư dục, mà đem tông môn thông hướng huy hoàng đại môn, vĩnh viễn gắt gao khóa lại. Tội A3, vong ân phụ nghĩa, lãnh huyết bạch nhãn. Khi thấy đầu này tội danh lúc, cơ thể của chữ phong trí đã bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Mà kiếm đấu la cùng cốt đấu la, càng là cảm nhận được khắp cả người phát lạnh. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, cái kia bọn hắn từ nhỏ cho đến lớn, xuống đến trong xương cốt vinh vinh, đến tột cùng sẽ làm ra cỡ nào trái với ý trời sự tình, mới có thể bị mang theo như thế ác độc tội danh. Đáp án, rất nhanh liền hiểu. Hình ảnh, hoán đổi đến trận kia thảm liệt vô cùng, quan gia lăng đại chiến. Đó là thuộc về thần linh chiến trường. Tại trong cuộc chiến đấu kia, vì hiểm hộ trọng thương Đường Hạo rút lui, vì cho Đường Tam tranh thủ cơ hội thở dốc, kiếm đấu la trần tâm, cùng cốt đấu la cổ dòng, thiêu đốt chính mình sau cùng sinh mệnh cùng linh hồn. Bọn hắn lấy thân thể phàm nhân, đối cứng thần minh. Màn trời hình ảnh là rõ ràng như vậy, tàn khốc như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, kiếm đấu la thất sắc kiếm, từng khúc vỡ nát. Cốt đấu la cốt long chân thần, bị nhất kích xuyên thủng. Hai vị bảo vệ thất bảo lưu lưu tông một đời, bảo vệ linh vinh vinh cả đời lão nhân, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, vẫn là chắn tất cả mọi người trước người. Cuối cùng, thân thể của bọn hắn, tại thần lực trùng kích vào, ầm vang bạo phái, hóa thành đầy trời huyết vũ, liền một bộ hoàn chỉnh thi hải, đều không thể lưu lại. Kiếm, kiếm thúc, cốt thúc. Trên chiến trường, chữ phong chí nhìn xem cái kia thảm thiết một màn, nhìn xem hai vị kia cùng mình làm bạn cả đời bản thân, như thế bi tráng mà vẫn lạc. Vị này thất bảo lưu ly tông tông chủ, cũng nhịn không được nữa. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm tâm huyết, trước mắt, càng là tại chỗ sụp đổ, ngất đi. Mà trong hình, đối mặt hai vị gia gia chết thảm, đối mặt phụ thân sụp đổ. Linh binh binh, ra sao phản ứng? Màn trời, cấp ra một cái rất có ý trào phúng, phân cảnh. Một bên, là kiếm cốt đấu la rơi xuống đầy trời huyết vũ, thà rằng thành tao sụp đổ ngã xuống đất bi thương. Mà đổi thành một bên. Linh binh binh ánh mắt, từ đầu đến cuối, cũng không có hướng về thân nhân mình bên này, vừa ý dù là một mắt. Nàng cặp kia đôi mắt xinh đẹp, gắt gao, tràn đầy lo nghĩ cùng đau lòng, nhìn qua xa xa một cái nam nhân khác. Nàng Tam ca. Đường Tam. Phản phất hai vị gia gia chết, phụ thân sụp đổ, ở trong mắt nàng, cũng không sánh nổi nàng Tam ca, tại trong cuộc chiến đấu kia, cọ phá một điểm da giấy. Bực nào lãnh huyết, bực nào vô tình, bực nào vong ân phụ nghĩa. Bình nói, hai vị gia gia, lấy mệnh tương hộ, bảo hộ ngươi nửa đời vinh hoa, ngươi làm như không thấy. Cha ruột, vì ngươi vất vả một đời, ngươi bỏ đi như giày rách. Vạn năm tông môn, bởi vì ngươi mà có trung hương chi vọng, ngươi tự tay đoạt tuyệt. Linh binh binh, trong lòng của ngươi, ngoại trừ cái kia ăn cắp ngươi hết thể nam nhân, nhưng còn có nửa phần thân tình, nửa phần đạo nghĩa, nửa phần ân tình. Như thế hành vi, cùng xuất sinh có gì khác? Băng lãnh bản án, một câu, giống như sắc bén nhất thẩm phán chi nhận, hung hăng, dốc thịt tại Linh binh binh trên linh hồn. Cũng đồng thời, triệt để đánh nát thất bảo lưu ly tông, trái tim tất cả mọi người. Bị dừng lại trên chiến trường kiếm đấu la cùng cốt đấu la, trong mắt phẫn nộ cùng kinh hãi, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một loại vô tận, phát ra từ sâu trong linh hồn. Bi thương cùng thất vọng. Bọn hắn nhìn xem cái kia bị chính mình cưng chịu cả đời nữ hải. Lần thứ nhất, cảm nhận được như thế. Lạ lắm. Thì ra, trong lòng của nàng, bọn hắn hai cái này lao giả hẩm hẹm. Là như thế, không đáng một đồng. Mà Út ca, càng là nhắm mắt lại, trên mặt đã lộ ra một vòng đau thương, như được giải thoát đủ cười. Thì ra, là như thế này. A chương 244, mười thế luân hồi màn trời phía dưới, toàn bộ thất bảo lưu ly tông chiến trường, vẫn như cũng bị dừng lại tại cái kia quỷ dị trong yên tĩnh. Nhưng trái tim tất cả mọi người lại sớm đã nhấc lên thao thiên cự lãng, bị dừng lại trên chiến trường kiếm đấu la trần tâm cùng cốt đấu la cổ rong. Bọn hắn nhìn xem cái kia bị chính mình cưng chịu cả đời nữ hải, lần thứ nhất cảm nhận được xa lạ như thế, đau lòng như vậy. Thì ra trong lòng của nàng, bọn hắn hai cái này lao già hõm hẹm, liều lên tính mệnh thủ hộ, là không đáng một đồng như thế. Mà Út ca càng là chậm rãi nhắm hai mắt con người, trên mặt đã lộ ra một vòng đau thương, phảng phất giải thoát rồi một dạng nụ cười. Thì ra là như thế này. A hắn cuối cùng vì chính mình vừa rồi phần kia đáng xấu hổ do dự, tìm được một đáp án. Cơ thể của chữ phong trí tại cái này chu tâm bản án phía dưới run rẩy kịch liệt, cái kia trương trên mặt nho nhã huyết sắc tới hết, ánh mắt của hắn gắt gao, tràn đầy vô tận đau đớn cùng thất vọng nhìn mình nữ nhi. Cái này hắn chút xuống một đời tâm huyết, ý thác toàn bộ hy vọng nữ nhi, hắn không thể tin được, cũng không cách nào tiếp nhận màn trời chỗ bạch ra hết thảy. Nhưng mà màn trời thẩm phán còn chưa kết thúc, cái kia băng lãnh mà tàn khốc chữ to màu vàng lại một lần nữa hiện lên trước mắt của tất cả mọi người. Tội nhân linh binh binh, vì tư lợi lãnh huyết vô tình, vong ân phụ nghĩa, tâm hắn đáng chết. Do đó hạ xuống mười thế luân hồi chi hình, phạt ngươi rơi vào luân hồi mười thế, đời đời cùng khổ thất vọng, đời đời lẻ loi hữu quạng, đời đời vì ngươi chỗ coi khinh người, nhận hết ngươi từng chẳng thèm ngó tới khổ sở. Để cho ngươi đích thân lãnh hội, tại ngươi cái kia cẩm y ngọc thực, bị ngươi chúng tinh phùng nguyệt thế giới bên ngoài, chân chính phàm nhân là như thế nào tại trong vũng bùn đau khổ dãy rủa. Hình phạt lập tức thi hành. Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, một đạo tráng kiện vô cùng, tràn đầy luân hồi lực lượng pháp tắc trùng tia sáng kim sắc từ trên trời giáng xuống. Nó không nhìn ma chu đấu la giam cầm, không nhìn thời không dừng lại, tinh chuẩn không sai lầm, bao phủ Linh Vinh Vinh linh hồn. Không, Linh Vinh Vinh cái kia bị giam cầm cơ thể không cách nào chuyển động, nhưng nàng linh hồn lại phát ra thê lương đến không giống tiếng người thét lên. Tại tất cả mọi người chăm chú, con mắt của nàng trong nháy mắt đã mất đi tất cả thần thái, trở nên trống rỗng mà ngốc trệ. linh hồn của nàng đã bị cái kia cố không cách nào kháng cự vĩ lực cưỡng ép kéo vào một cái do trời màn cấu tạo vô tận luân hồi ảo cảnh bên trong. Đời thứ nhất, lưu dân sinh nữ, bụng đói ăn quảng. Nàng vừa mới mở mắt, liền phát hiện mình đang co giúp ở trên một chiếc kẹt kẹt vang dội cũ nát xe bằng gỗ. Nàng nhớ kỹ chính mình một khắc trước vẫn là thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa, bị kiếm gia gia cùng cốt gia gia nâng ở trong lòng bàn tay. Nhưng bây giờ, nàng lại quần áo tả tơi, toàn thân tản ra siêu vị. Một hồi từ hai vị đại quý tộc đưa tới chiến tranh, phá hủy quê hương của nàng. Phụ thân của nàng bị Mạnh Trưng Thu làm mình, chết ở trên chiến trường. Nàng mẫu thân đang chạy nạn trên đường nhảy sông tự vận. Nàng trở thành cô nhi, theo vô tận lưu dân triều, tuần hướng tòa kia nghe nói vô cùng phồn hoa đô thành. Đói khát, giống như ác độc nhất hỏa diễm, ngày đêm thiêu đốt lấy nàng ngũ tạng lục phủ. Nàng nhớ kỹ chính mình đã từng ăn qua sơn chân hải vị, nhưng bây giờ, vì một cái băng lãnh cứng rắn, đã phát nấm mốt màn đầu. Nàng nhưng phải cùng chó hoang giành ăn. Một ngày, một hàng vô cùng hoa lệ quý tộc đội xe từ đường đi chạy qua, cả kinh tất cả lưu dân quỳ rạp trên đất. Nàng nhìn thấy trong cửa sổ xe, một cái cùng nàng trong trí nhớ chính mình không lớn bao nhiêu quý tộc tiểu thư, đang chán đến chết mà hướng ra phía ngoài rơi vãi lấy tinh xảo bánh ngọt. Nhìn xem các lưu dân như chó tranh đoạt, phát ra tiếng cười giòn giả. Linh 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 như bị điên bổ nhỏ qua, chỉ muốn cướp được một khối. Nhưng mà, nàng còn không có đụng tới bánh ngọt, một cái bao quanh thiết giáp dày đụng liền hung hăng giẫm ở trên lưng của nàng. Là quý tộc hộ vệ. Nàng nghe được xương cốt đứt gãy âm thanh, kịch liệt đau nhức đánh tới. Tại nàng thời khắc hấp hối, nàng nhìn thấy chiếc xe ngựa kia cửa sổ xe chậm rãi quay xuống, vị kia quý tộc tiểu thư nhìn xem ngã trong vũng máu nàng, yêu nhã lấy tay khăn bưng kín cái mũi. Cao mày, dùng một loại nàng quen đi nữa tất bất quá, chán ghét giọng điệu nhẹ nói, thực sự là suối quẩy, làm dơ đường đi. Ánh mắt kia, cùng nàng đã từng xem thường những thường dân kia lúc, giống nhau như lúc. Đời thứ hai, dược nông chi nữ bị đoạt kỳ ngộ. Nàng đi theo phụ thân hái thuốc, trong lúc vô tình rơi vào một cái sơn cốc, lại phát hiện một gốc cùng khỉ la hoa tuyệt giống nhau đến mấy phần tiên thảo. Nàng mừng rỡ như điên, cho là đây là cơ hội thay đổi số phận. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp ngắt lấy tiên thảo thời điểm, một đám quần áo hoa lệ tông môn nữ đệ tử từ trên trời giáng xuống. Cầm đầu thiếu nữ là cái nào đó đại tông môn công chúa, ngang tàng hướng hách. Chỉ là phàm nhân, cũng xứng nhúng chàm như thế thiên tài địa bảo. Tông môn công chúa một trường đem nàng đánh trọng thương, dễ dàng lấy đi tiên thảo. Thậm chí vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, một mùi lửa đốt đi cả cái sân gốc. Linh 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 kéo lấy dập nát thân thể, tại trong liệt hỏa bị đốt chết tươi. Nàng nhớ tới chính mình đã từng thu được tiên thảo lúc vui sướng. Cái kia vốn là thuộc về đường Tam Ban Ân, bây giờ lại trở thành nàng thống khổ nhất trong trọng. Đời thứ ba, xảo thủ tú nương trở thành công cốc. Nàng trở thành một cái kỹ nghệ siêu quần tú nương, một châm nhất tuyến đều có linh tính. Nàng hao phí 3 năm tâm huyết, thêu ra một bộ bách điệu triều phượng đồ, chuẩn bị hiến tặng cho hoàng hậu chúc thọ, dùng cái này chiếm được công danh, cải thiện cuộc sống của người nhà. Nhưng mà tài hoa của nàng lại bị thành chủ cái kia bình thường nữ nhi nhìn trúng. Tại hiến đồ phía trước một đêm, thành chủ nữ nhi dẫn người xâm nhập nhà của nàng, không chỉ có cướp đi thêu phẩm, còn nói xấu nàng ăn cắp phủ thành chủ tài vật. Vì để cho cái này cái cọc tội ác không bị bại lộ, thành chủ nữ nhi tự mình hạ lệnh, sai người cắt đứt nàng cặp kia linh xảo vô cùng tay. Về sau, nàng từ trong miệng người khác nghe nói, thành chủ nữ nhi bằng vào bộ kia bách điệu chiêu phượng đồ, bị hoàng hậu thu làm nghĩa nữ, phong quang vô hạn. Mà nàng chỉ có thể kéo lấy một đôi phế tay, tại vô tận đau đớn cùng trong tuyệt vọng, tươi sống chết đói. Đời thứ tư, thâm cung tiệt thị, mệnh như cỏ rác. Lần này, nàng trở thành một cái mới vừa vào cung tiểu cung nữ, phụ trách phục dịch đế quốc được sủng ái nhất thất công chúa. Vị này thất công chúa, điêu ngoa tùy hứng, lấy bị hành hạ người vì nhạc. Mà dung mạo của nàng, đồng dạng cùng Linh Vinh Vinh chính mình nguyên bản bộ dáng giống nhau đến bảy phần. Cái này trở thành Linh Vinh Vinh nguyên tội lớn nhất. Người cái này thiệt tỷ, dám bắt trước bản công chúa dung mạo. Thất công chúa mỗi ngày đều thay đổi biện pháp mà dạy vào nàng. Để cho nàng lấy tay đi thử nóng bỏng nước trà, để cho nàng mặc lấy nung đỏ giày sắc khiêu vũ, để cho nàng tự tay cho cái khác phi tử chuẩn bị độc dược. Linh Vinh Vinh linh hồn tại kêu rên, nàng nhớ tới kiếm gia gia cùng cốt gia gia. Bọn hắn là như thế nào đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay, liền một điểm ủy khuất đều không nỡ để cho nàng chịu. Cuối cùng, âm như bại lộ. Thất công chúa đem tất cả tội lỗi đều đẩy tới Ninh Vinh Vinh trên thân. Người tới, đem cái này tâm tư ác độc tiệt tỷ mang xuống, xử tử làm chỉ. Đang bị bắt đi xuống một khắc này, Ninh Vinh Vinh nhìn thấy, vị kia thất công chúa đang nằm ở hoàng đế trong ngực nũng nịu, khóe mắt lại lập lòe đắc ý quang. Đời thứ 5, đời thứ 6, đời thứ 7, đời thứ 8, đời thứ 9. Một thế lại một thế luân hồi, một lần lại một lần tuyệt vọng. Nghèo khó, đói khát, phản bội, ức hiếp, tật bệnh, tử vong. Trong nhân thế tầng dưới chót tất cả thâm trầm nhất cực khổ, ác độc nhất tuyệt vọng, nàng cũng tự thể nghiệm qua một lần. Mà tàn khốc nhất là, mỗi một thế, nàng cũng mang theo trí nhớ của kiếp trước. Phần kia thuộc về thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa, yêu ngạo ký ức, giống như một cái đao sắc bén nhất. Tại mỗi một lần trong luân hồi, đem nàng tôn nghiêm, dốc thịt đúng mức vô hoàn ra. Nàng đã từng coi thường nhất, tôi chẳng thèm ngó tới những cái kia tầng dưới chót người sinh hoạt. Bây giờ, lại trở thành nàng muốn sống cũng được, muốn chết không xong, vô gian địa ngục. Đệ thập thế, nàng trở thành một cái điên điên khùng khùng lao phụ, người đóng rác lục soát đồ ăn, trong miệng còn càng không ngừng nhắc tới. Ta là công chúa. Ta là thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa. Ba của ta là tông chủ, ta có hai cái phong hào đấu la ra ra. Tam ca. Tam ca vì cái gì không tới cứu ta? Ta cựu bảo lưu ly tháp đâu? Ta hồn hoàn đâu? Ta thật ốc. Thật sự. Ở chung quanh người cái kia chế dê ức, khinh bỉ, nhìn người điên trong ánh mắt. nàng chết quáng ở cái kia tuyết bay đêm đông. Chương 246, tinh đấu gặp gỡ ngoại giới, bất quá là trong nháy mắt ngắn ngủi. Khi đạo kia bao phủ Ninh Bình Bình trùng kia sáng kim sắc chậm rãi tán đi lúc, nàng cái kia trống rông trong đôi mắt, lần nữa khôi phục một tia thần thái, thế nhưng phần thần thái cũng không lại là thuộc về thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa kiêu ngạo cùng linh động, mà là một loại kinh nghiệm ngàn vạn cực khổ, đã sớm bị triệt để nghiền nát, điên cuồng cùng điên ốc. Hi hi, màn đầu, ta màn đầu. Nàng phát ra một hồi ý nghĩa không rõ cười ngớ ngẩn, khóe miệng chảy nước bọt, ánh mắt tăng dã, hai tay trên không trung loạn xạ nắm lấy cái gì. Đừng đánh ta. Ta không dám. Tiểu thư, ta sai rồi. Nàng đột nhiên lại quặn thành một đoàn, toàn thân run rẩy kịch liệt, phản phất lâm vào một loại nào đó đáng sợ trong hồi ức, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ cầu xin tha thứ. Vị này đã từng tụ tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, cao cao tại thượng thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa. Điên rồi. Chết để, điên rồi. Theo trừng phạt kết thúc, dừng lại chiến trường thời không chi lực, cũng lặng yên tán đi. Vinh vinh. Chữ phong chí phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, liều lĩnh bỏ tới. Ôm chặt lấy chính mình cái kia đã thần trí không rõ nữa nhi, nước mắt tuôn đầy mặt. Ma chú đấu la chán ghét buông tay ra, tùy ý nàng giống một bãi bùn nhau giống như, sủi lơ trên mặt đất. Theo Ninh Vinh Vinh bị điền, chữ phong chí sụp đổ, cùng với kiếm cốt đấu la cái kia lòng như cho ngội tuyệt vọng. Thất bảo lưu ly tông sau cùng ý chí chống cự, triệt để tan rã. Trận này trận công tiên, lấy một loại tất cả mọi người đều không nghĩ tới, hoang đường và tàn khốc phương thức, hạ màn. Vũ hồn điện, không cần tốn nhiều sức điện, bắt lại tòa này đã từng cố nhược kim thang thành lũy. Bên trên ba tông, từ đó chỉ còn trên danh nghĩa. Vũ hồn đế quốc nhất thống đại lục bước chân, cũng lại không người nào có thể ngăn cản. Một cái thuộc về thiết huyết cùng cường quyền thời đại, đã đại thế đã thành. Đấu 2 giờ kỳ 1 tháng sau. Vùng cực bắc, vạn năm băng xuyên phía dưới. Giống. Một tiếng tràn ngập sự không cam lòng cùng tức giận gào thét từ sâu trong lòng đất truyền đến, dẫn tới toàn bộ băng nguyên cũng vì đó kịch liệt rung động. Nhưng mà tiếng gầm gừ này rất nhanh liền im bặt mà dừng. Một đạo lập loè hồng quang tràn đầy vô tận lực lượng cảm giác rực rỡ hồn hoàn chầm rãi từ cái kia to lớn trong hầm băng dâng lên. Hầm băng bên cạnh, Hoắc Vũ Hạo lặng lặng ngồi xếp bằng. Hắn chỉ là bình tĩnh mở mắt ra, liếc mắt nhìn viên kia chí ít có 20 vạn năm trở lên kinh khủng hồn hoàn, tiếp đó chậm rãi nâng tay phải lên. Viên kia hồn hoàn phảng phất nhận lấy một loại nào đó không thể kháng cự dẫn dắt, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng rơi vào trên người hắn. Đến nước này, vùng cực bắc tam đại thiên vương đã có thứ hai, quy về Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, thiên mộc âm thanh tại trong Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải băng lên. Đại gia hỏa này cũng không biết tuyết đế hướng đi. Ân. Hoắc Vũ Hạo chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia dị sắc đồng bên trong thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Trong một tháng này, hắn đi khắp vùng cực bắc mỗi một tấc xó xỉnh, đã dùng hết bao quát tiên mệnh chi nhãn ở bên trong tất cả thủ đoạn. Nhưng kết quả, nhưng như cũng là không thu hoạch được gì. Tuyết đế, cùng với cái kia bị cắt đứt cực bắc khí vận, liền phảng phất từ nơi này trên thế giới bị triệt để bốc hơi đồng dạng, không có để lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Chuyện này liền như là một cây thật nhỏ đâm, thật sâu đâm vào hắn cái kia không hề bận tâm tâm cảnh bên trong, để cho hắn lần thứ nhất đối với chính mình thân là thiên mệnh chi tử toàn trí toàn năng sinh ra chút hoài nghi. Xem ra là lực lượng của ta bây giờ còn chưa đủ. Hoắc Vũ Hạo đứng lên, bồ bộ trên người bộ bằng, ánh mắt nhìn phía phương nam. Cũng được, chuyện này tạm thời gác lại. Đông Nhi, chúng ta nên đi cái kế tiếp địa phương. Cách đó không xa, đang cùng băng đế cùng một chỗ chất phát người tuyết vương Đông Nhi, nghe vậy lập tức chạy tới, khéo léo gật đầu một cái. Giống. Hai cốt cự long lần nữa đằng không mà lên, chờ hai người hướng về đại lục trái tim khu vực, cái kia phiến mênh mông vô ngần rừng rậm nguyên thủy, bay đi. Mục đích một lần này địa tinh đấu đại sâm lâm. Rời đi Sử Lai Khắc học viện sau, Hoắc Vũ Hạo bằng vào thiên mệnh chi tử cùng thế giới khí vận kết nối, lại ngoài ý muốn có thể cùng đồng dạng nắm giữ bộ phận khí vận thụy thú Vương Thu Nhi tiến hành vượt qua không gian viễn chỉnh tinh thần câu thông. Hán tử Vương Thu Nhi nơi đó biết được tinh đấu đại xâm lâm các hồn thú tại màn trời thẩm phán sau chấn kinh cùng mê mang, bọn hắn đã hẹn xong sẽ tại tinh đấu đại xâm lâm hoạch tâm chi địa sinh mạng chi hồ tiến hành gặp mặt. Tinh đấu đại xâm lâm sinh mạng chi hồ. Khi Hoắc Vũ Hạo cái kia khổng lồ hài cốt tự long xuất hiện tại trên rừng rậm khoảng không lúc, không có gây nên bất luận cái gì hồn thú địch ý cùng công kích. Ngược lại, tại sinh mạng chi hồ bên mở, mấy đạo vô cùng cường đại thân ảnh sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Cầm đầu là một tên người mặc áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, trong đôi mắt phảng phất có vạn cổ tinh thần đang lưu chuyển nam nhân. Thú thần, Đế Thiên. Bên cạnh hắn còn đứng một cái dáng người bốc lửa, xinh đẹp vũ mị nữ tử áo tím, chính là hung thú bảng xếp hạng đệ tứ, địa ngục ma long Vương Tử Cơ. Mà tại phía sau bọn hắn, một đạo người mặc kim sắc trang phục, tư thế yên ngang, dung mạo cùng Vương Đông Nhi giống nhau đến 7-8 phần, nhưng khí chất lại càng thêm bá đạo lăng lệ thân ảnh tuyệt mỹ, đang có chút lo lắng, đi qua đi lại. Chính là thủy thú, Vương Thu Nhi. Nhìn thấy hài cốt cự long hạ xuống, Vương Thu Nhi trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lập tức liền muốn nên đón, lại bị Đế Thiên đưa tay ngăn lại. Đế Thiên ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, không mang theo mảy may ý, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên cái kia tòng long bài phía trên nhảy xuống thanh niên áo bào đen. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại cái kia thanh niên trên thân quấn quanh lấy một cỗ làm hắn đều cảm thấy tim đập nhanh, khổng lồ mà tinh thuần. Thế giới khí vận, đó đã không phải là đơn thuần thủy thú điểm lành, đó là thiên đạo ý chí. Ngươi đã đến, thiên mệnh chi tử. Đế Thiên chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn, phản phất tận chứa vạn cổ tăng thương. Hắn cũng không có bởi vì Hoắc Vũ Hạo là nhân loại mà ôm lấy bất kỳ địch ý, bởi vì hắn biết rõ thiên mệnh chi tử đại biểu là cả thế giới ý chí. Hắn sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào. Cái này cũng là Đế Thiên nguyện ý cùng hắn hòa bình gặp mặt căn bản nguyên nhân. Ta tới, thú thần. Hoắc Vũ Hạo đồng dạng bình tĩnh đáp lại, ánh mắt tại Vương Thu Nhi trên thân ngắn ngủi dừng lại, khẽ gật đầu, xem như đánh rồi gọi. Vương Thu Nhi gương mặt hơi đỏ lên, có chút mất tự nhiên bỏ qua một bên đầu. Mấy người không có quá nhiều hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề. Tại cùng nhau nghiên cứu Hoắc Vũ Hạo nói lên, cái kia kinh thế hai tộc vong linh hồn hoàn lý luận sau đó, cho dù là sống mấy chục vạn năm Đế Thiên, cũng lâm vào lâu dài trầm mặc cùng rung động. Đem chết đi hồn thú, chuyển hóa làm nắm giữ hoàn chỉnh ý thức vong linh, chứa đựng tại trong hồn hoàn. Này, đây quả thực là vì bọn họ hồn thú nhất tộc, khai sáng một đầu hoàn toàn mới vĩnh sinh chi lộ. Hảo, hảo một cái vong linh hồn hoàn. Sau một hồi lâu, Đế Thiên cái kia không hề bận tâm trong đôi mắt, mới bạo phát ra một hồi trước nay chưa có tinh quang. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo, trầm giọng nói: "Thiên mệnh chi tử, nếu như ngươi thật có thể thực hiện cái này suy nghĩ, ta Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nguyện toàn lực trợ giúp ngươi." Liên tại đây liên quan đến toàn bộ hồn thú nhất tộc tương lai vận mệnh, lịch sử tính chất gặp gỡ. Đặt tới chung nhận thức cái này mấu chốt thời khắc. Ông, cái kia quen thuộc kim sắc quang mang, lại một lần nữa bao phủ bầu trời. Hoắc Vũ Hạo rất im lặng, Đế Thiên rất im lặng. Tất cả mọi người đều vô ý thức đã dừng lại trong tay hết thể động tác, yên lặng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy màn trời phía trên, cái kia băng lãnh mà uy nghiêm chữ to màu vàng chậm rãi hiện lên. Thập đại độc phụ bảng, hạng 8, chương 247, hạng 8, Bạch Hổ phu nhân. Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng, không dễ phát hiện mà có quắc một cái. Mà lấy hắn bây giờ không hề bận tâm tâm cảnh, cũng không nhịn được ở trong lòng oán thầm một câu. Cái này màn trời, có phải hay không có cái gì ác thú vị? Mỗi lần đều thích chọn loại thời khắc mấu chốt này đăng tràng. Thú thần Đế Thiên cái kia trương vạn năm không đổi khuôn mặt lạnh lùng, cũng hiếm thấy hiện ra một tia kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia phiến màu vàng bầu trời, trầm mặc không nói. Ngược lại là phía sau hắn hung thú tím cơ, có chút hăng hái mà liếm môi một cái, yêu mị cười nói: "Ai nha, lại có trò hay nhìn. Thập đại độc phụ bảng, thật muốn biết, chúng ta hồn thú nhất tộc, có hay không vị nào tỷ muội có thể vinh hạnh lên bảng đâu?" Vương Đông Nhi cùng Vương Thu Nhi, nhưng là đồng thời đưa mắt về phía màn trời, trong mắt tràn ngập tò mò. Liên tại đây đều mang tâm tư chăm chú. Màn trời phía trên, cái kia băng lãnh mà uy nghiêm chữ to màu vàng, chậm rãi hiện lên. Thập đại độc phụ bảng, hạng 8 Bạch Hổ phu nhân, Elizabeth. Làm Elizabeth năm chữ này, giống như ác độc nhất là ấn, khắc thật sâu trên bầu trời lúc. Vâng, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, băng lãnh rét thấu xương, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều đóng băng thành cho kinh khủng sát ý trận từ Hoắc Vũ Hạo trên thân, phóng lên trời. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Tinh Đấu Đại Sâm Lâm khu nồng cốt nhiệt độ đều tựa như hạ xuống tới điểm đóng băng. Sinh mạng chi hồ hồ nước, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, từ bên bờ bắt đầu từng khúc băng phong. Đứng ở đối diện hắn thú thần Đế Thiên, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, cổ sát ý này không phải nhằm vào màn trời, mà là nhằm vào cái kia cái gọi là Elizabeth giống như mất khống chế bực sâu, muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo vào trong đó, nghiền nát, hủy diệt. Hắn chưa bao giờ thấy qua, Hoắc Vũ Hạo, vị này thiên mệnh chi tử, cảm xúc sẽ mất khống chế tới mức như thế. Cái kia trương thủy trung lạnh lùng giống như thần linh một dạng trên mặt, bây giờ lại bởi vì cực hạn phẫn nộ mà nhăn nhó. Gân xanh tại trán của hắn thình thịch chực nhảy. Cặp kia vốn nên nhìn thấu thế gian hết thảy pháp tắc dị sắc động, bây giờ lại bị vô tận phản phất đến từ linh hồn chỗ sâu nhất, huyết hải thâm cửu hoàn toàn lấp đầy. Vương Đông Nhi tức thì bị sợ hết hồn. Nàng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy Hoắc Vũ Hạo, vô ý thức nắm thật chặt ống tay áo của hắn, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm: "Vũ Hạo, ngươi thế nào?" Hoắc Vũ Hạo không có trả lời. Hắn hàm răng cắn khanh khách vang dội, song quyền gắt gao nắm lấy, móng tay sớm đã thật sâu lâm vào lòng bàn tay, chảy ra tí tí vết máu, lại không hề hay biết. Bạch Hổ phu nhân, cái này, hắn cho là mình sớm đã quên, sớm đã chôn sâu ở ký ức chỗ sâu nhất, cái kia dơ bẩn, âm u trong góc, vĩnh thế không muốn lại nhớ tới tên. Cái kia, đưa cho tính mạng hắn, nhưng lại tự tay đem tuổi thơ của hắn, đã biến thành một hồi vô tận cơn ác ngộng. Nữ nhân. Cùng lúc đó, đấu 2 giờ kỳ Tinh La Đế quốc biên cảnh một chỗ ẩn nấp sơn động. Trong sơn động, âm u mà ở bước. Đống lửa đùng đùng mà thiêu đốt lên, chiếu rọi ra mấy trương thấp thỏm lo âu khuôn mặt. Trong góc, một cái thân hình còn xuống lao phụ nhân, đang có giúp ở nơi đó, hai mắt vô thần điện, nhìn qua khiêu động hỏa diễm ngần người. Trên người nàng mặc một bộ tràn đầy miếng bá, sớm đã nhìn không ra nguyên sắc rách nát quần áo. Tóc hoa dâm mà tiểu thụy, như cùng đường bên cạnh một đống cỏ dại. Cái kia trương hiện đầy nếp nhăn cùng da đốm mồi trên mặt, cũng lại nhìn không ra nửa phần khi xưa ung dung hoa quý, chỉ còn lại mất cảm giác cùng hoảng sợ. Chính là trước đây hốt hoảng chạy ra Bạch Hổ phủ công tước Bạch Hổ phu nhân, Elizabeth. Tại bên cạnh của nàng, còn đi theo mấy cái đồng dạng quần áo lam lũ gia đình cùng thị nữ. Bọn hắn là cuối cùng một nhóm, còn đối với nàng trung thành tuyệt đối, nguyện ý bồi tiếp nàng cùng nhau chạy trốn người. Nhưng mà, mấy tháng lang bạt kỳ hồ, sớm đã ma diệt bọn hắn sau cùng vẻ tôn nghiêm. Bây giờ, tất cả mọi người đều xanh xao vàng gọn, ánh mắt trống rỗng, như là cái xác không hồn. Phu nhân, ngài mau nhìn. Đúng lúc này, một cái phụ trách bên ngoài canh trường thị nữ, liền lăn bỏ mà chạy vào. Trên mặt mang hoảng sợ cùng không dám tin thần sắc, chỉ vào bầu trời. Màn trời. Trên thiên mạc có tên của ngài. Elizabeth cái kia chết lặng ánh mắt, cuối cùng có một tia ba động. Nàng chậm rãi, khó khăn nâng lên viên kia sớm đã không chịu nổi gánh nặng đầu người. Nhìn phía sơn động bên ngoài, cái kia phiến bị kim sắc quang mang bao phủ bầu trời. Cũng nhìn thấy, cái kia treo cao với thiên tế, tên của nàng. Cùng với, cái kia thập đại độc phụ bảng hạng 8, xỉ nhục là ấn, Thân thể của nàng run lên bần bật, nhưng ra tất cả mọi người dự liệu là nàng cũng không có phẫn nộ, cũng không có hoảng sợ. Nàng cái kia tĩnh mịch trên mặt, vậy mà chậm rãi khơi gợi lên một vòng cực kỳ quỷ dị, tố chất thần kinh một dạng nụ cười. Ha ha, ha ha ha, ha 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 ha. Tiếng cười của nàng càng lúc càng lớn, càng ngày càng điên cuồng, cười nước mắt đều chảy ra. Độc phụ, ta, ha 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 ha, hảo, hảo một cái độc phụ. Tiếng cười của nàng tràn đầy vô tận bi thương cùng tự dễ ước. Cũng liền tại lúc này, màn trời phía trên ánh sáng màu vàng nóng chậm rãi lưu chuyển, nhưng lần này xuất hiện cũng không phải là băng lãnh bản án, cũng không phải khách quan hình ảnh, mà là một đạo tràn đầy hồi ức trẻ tuổi giọng nữ, giống như độc thoại giống như, chậm rãi vang vọng tại hai cái thời đại mỗi một tấc bầu trời. Ta gọi Elizabeth, một cái có lẽ đã sớm bị thế giới quên mất tên. Trong hình xuất hiện một người mặc hoa lệ váy xòe, ước chừng 14-15 tuổi thiếu nữ. Nàng có được một đầu giống như hoàng kim sáng chói, mái tóc dài và nóng, da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Trên mặt của nàng mang theo một tia không dành thế sự thuần chân cùng hồn nhiên, đang ngồi ở hoa viên trên xích đu, vô ưu vô lự mà cười. Tại trở thành bạch hổ phu nhân phía trước, ta từng là tinh la đế quốc hiển hách nhất, ổ xin gia tộc được sủng ái nhất tiểu nữ nhi. Từ ta ra đời một khắc kia trở đi, ta liền có trên thế giới này một cô gái có khả năng mơ ước hết thảy. Ta từng cho là nhân sinh của ta sẽ giống một bài vui tươi nhất thơ ca, vĩnh viễn tràn đầy dương quang, hoa tươi cùng yêu. Thẳng đến 16 tuổi năm đó, một tờ đến từ hoàng thất hồ nước đem người của ta sinh cùng một cái khác tên xa lạ triệt để khóa lại với nhau, bạch hổ công tước đái hạo. Cô gái kia trên mặt lần thứ nhất xuất hiện mây đen. Đây là một hồi từ đầu đến đuôi chính trị thông gia. Ta khóc qua, náo qua, thậm chí kế hoạch qua đào hôn. Ta không muốn đem tương lai của ta giao cho một cái chưa từng gặp mặt, nghe nói lãnh khốc hung ác nam nhân. Thẳng đến tại hoàng thất ở lễ đính hôn, ta lần thứ nhất gặp được hắn. Trong hình, một người mặc lễ phục màu trắng, dáng người kiên cường, khuôn mặt anh tuấn người trẻ tuổi xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Vầng trán của hắn ở giữa tài năng lộ rõ, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt phảng phất cất giấu một đầu cắn người khác bánh hổ. Đó là một loại cùng Elizabeth bên cạnh những quý tộc kia tử đệ hoàn toàn khác biệt, tràn đầy chinh phục dục cùng lực lượng cảm giác, chí mạng mị lực. Một khắc này, ta luôn hãm. Thiếu nữ Elizabeth nhìn xem nam nhân kia, trong mắt tràn đầy si mê cùng ái mộ. Ta thấy được trong mắt của hắn hỏa diễm, ngọn lửa kia cũng trong mắt đốt lên ta. Ta khởi dại cho là hắn chính là ta mệnh trùng chú định anh hùng. Chương 248, hình nhân thế mạng màn trời phía trên, độc thoại âm thanh trở nên nhu tình như nước. Hình ảnh phi tốc lưu chuyển. Hôn lễ rất long trọng, ta trở thành người người hâm mộ bạch hổ phu nhân. Cưới sau sinh hoạt mới đầu là hạnh phúc. Hắn mặc dù vẫn như cũ lanh khốc, không nói cười tùy tiện, nhưng ít ra hắn sẽ làm bạn với ta. Thẳng đến hắn được bổ nhiệm làm đế quốc tướng lĩnh, không thể không lao tới biên cảnh chinh chiến. Ta liền tại phủ công tước ngày qua ngày chờ đợi lấy hắn. Hắn sau khi đi, phủ công tước cẩm y ngọc thực trở nên tẻ nhạt vô vị. Thẳng đến tiền tuyến truyền đến hắn trọng thương tin tức. Ta điên rồi. Ta bỏ xuống công tước phu nhân hết thảy thể diện, không để ý tất cả mọi người phản đối, giống một người điên vọt tới cái kia tràn đầy vết tinh cùng bùn xỉn trong quân doanh. Trong tấm hình, cái kia tiểu sinh quán dưỡng quý tộc đại tiểu thư lần thứ nhất vén tay áo lên, vụ bề vì cái kia nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh nam nhân lau sạch lấy vết thương, chế biến lấy chén thuốc. Trên tay của nàng bị bỏng ra từng cái bong bóng, bị thô ráp băng vải mài hỏng ra, nhưng nàng trên mặt lại mang theo một loại trước nay chưa có thánh khiết mà thỏa mãn quan huy. Về sau ta liền lưu tại trong quân doanh, ta vì hắn xử lý những cái kia hôn tạp hậu cần sự vụ, ta vì hắn thanh tẩy cái kia dính đầy máu tươi áo giáp, ta tại mỗi một cái hắn chinh chiến ban đêm vì hắn thắp sáng một chiếc chờ đèn. Đó là trong cuộc đời ta cực khổ nhất nhưng cũng hạnh phúc nhất một quãng thời gian. Ta cho là ta trả giá đổi lấy hắn thật lòng. Tại quân doanh trong khoảng thời gian này ta có thân thai, về sau ta sinh hạ một cái nam hải, ta liền trở lại trong phủ một cách toàn tâm toàn ý dưỡng dục hải tử. Về sau nữa hắn bằng vào chiến công hiển hách trở thành đế quốc binh mã đại nguyên soái, dưới một người trên bằng người. Ta cho là khổ cho của chúng ta thời gian cuối cùng chấm dứt. Nhưng mà độc thoại âm thanh tại thời khắc này bắt đầu mang tới một tia không dễ dàng phát giác run rẩy cùng khổ tâm. Nhưng ta sai, cái kia mới là ta ác mộng chân chính bắt đầu. Ta cho là ta gả cho chính là một cái anh hùng, thẳng đến về sau ta mới phát hiện ta gả cho là một đầu tên là quyền dụng, vĩnh viễn cũng không cách nào bị cho ăn no dạ thú. Hắn không còn thỏa mãn với một cái binh mã đại nguyên soái thân phận, hắn mong muốn là cái kia trí cao vô thượng hoàng vị, lại hoặc là nói hắn cho tới bây giờ chính là một người như vậy. Chỉ là ta một mực sống ở chính mình huyễn tưởng trong tình yêu, không muốn tỉnh lại, vì lôi kéo trong triều quý tộc thế lực, vì sau này phát động chính biến xúc tích lực lượng. Hắn bắt đầu thường xuyên xuất nhập đủ loại xã hội thượng lưu tụ hội, những kia tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp quý tộc phu nhân, những cái kia đối với anh hùng tràn đầy huyễn tưởng quý tộc tiểu thư giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như hướng quanh hắn đi lên, mà hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong tấm hình xuất hiện vô số trận xa hoa tràn đầy quyền tiền giao dịch thượng lưu tụ hội, đái hạo vĩnh viễn là đám người tiêu điểm. Hắn du tẩu ở các loại phu nhân cùng danh viện ở giữa chuyện trò vui vẻ, ai đến cũng không có cự tuyệt, mà Elizabeth chỉ có thể bưng chén rượu đứng ở trong góc nhỏ, trên mặt mang đắc thể mỉm cười nhìn mình trợ phu cùng những nữ nhân khác tán tỉnh mập mờ. Hắn chưa từng tị với ta, thậm chí thích thú, bởi vì hắn biết ta không dám phản kháng. Austin gia tộc tương lai đều hệ với hắn một thân một người, ta lại có thể như thế nào đây? Ta chỉ có thể nhịn. Ta thậm chí còn miễn cưỡng hơn vui cười mà bồi tiếp hắn, có mặt một hồi lại một trận yến hội, nhìn tận mắt hắn cùng những nữ nhân khác, mắt đi mày lại, cử chỉ thân mật. Hình ảnh hắn đôi đến màn trời ra ánh sáng hoạch tâm nhất một màn, cũng là đè sập Elizabeth một cọng cỏ cuối cùng. Đó là một hồi thịnh đại cung đình tiệc tối kết thúc về sau. Đái Hạo lấy thương nghị quân quốc đại sự làm lý do, mời một vị tay cầm trọng quyền đại thần chi nữ, tiến nhập hắn chiếc kia xa hoa hồn đạo xe ngựa. Mà Elizabeth cùng một đám khách mời, ngay tại ngoài xe ngựa, lặng lặng chờ ta vĩnh viễn cũng không quên được một đêm kia. Ta tại vô số tràn đầy thông cảm, thương hại, nhìn có chút hả hê trong ánh mắt. Giống một cái thằng hề, mỉm cười đứng ở đó chiếc thuộc về trượng phu ta trước xe ngựa. Ta có thể rõ ràng nghe được, trong xe ngựa chuyển đến, đè nén thở dốc, cùng làm cho người tim đập đỏ mặt tiếng va đập. Tâm ta, vào thời khắc ấy, bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng ta trên mặt, vẫn như cũng phải giữ vững bạch hổ phu nhân đắc thể mỉm cười. Qua rất lâu, cửa xe mở. Cái kia trẻ tuổi, mỹ lệ đại thần chi nữ, mặt mũi tràn đầy ửng hồng điệu, từ trên xe đi xuống. Nàng thậm chí không kịp chỉnh lý tốt chính mình cái kia xốc xếp vào áo, liền vội vã thoát đi hiện trường. Trung quanh truyền đến từng đợt đè nén, khe khe nói nhỏ, cũng không che giấu chút nào chế giễu. Mà ta còn muốn như cái gì đều không phát sinh, cố giả bộ lấy thể diện, nhấc lên máy, ưu nhã ngồi vào chiếc kia còn lưu lại người khác hơi ấm còn dư ôn lại xe ngựa. Ta thấy được trong xe nam nhân kia một bộ vẻ mặt không sao cả. Hắn nhìn ta, thậm chí ngay cả một câu giảng giải, một cái ấy nay ánh mắt cũng không có. Phản phất, đó là một kiện việc không thể bình thường hơn. Kể từ ngày đó, cái kia đã từng thiện lương, thích cười Elizabeth, chết. Trong hình sắc liệu, triệt để đã biến thành hắc bạch. Thay vào đó, là một cái ghen ghét, và mẹo, tràn đầy khống chế dục quái vật. Ta bắt đầu khiển trách nặng nề hạ nhân, dày vò những cái kia có can đảm nhìn thẳng trượng phu ta tuổi trẻ nữ bột. Ta đem ta tất cả đau đớn cùng oán hận, đều phát tiết vào những cái kia so ta càng nhỏ yếu hơn trên thân người. Ta cho là, chỉ cần bên cạnh ta, không còn xuất hiện bất luận cái gì một tấm trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp khuôn mặt, trượng phu của ta liền sẽ một lần nữa trở lại bên cạnh ta. Nhưng ta sai rồi. Có một người, là ta vĩnh viễn cũng không cách nào đổi đi. Trong tấm hình, một người mặc một mạc thị nữ phục, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt yếu đuối mà ôn thuận thiếu nữ thân ảnh, xuất hiện. Hoắc Vân, một cái đái hạo mẫu thân lưu lại cuộc sống gia đình nha hoàn. Dựa theo đế quốc luật pháp, cuộc đời của nàng đều thuộc về Bạch Hổ phủ công tước, nàng người cũng đã sớm thuộc về đái hạo. Ta biết, dựa theo về thời gian nói, nàng mới là sớm hơn làm bạn tại đái hạo người bên cạnh. Ta không cách nào hận nàng, bởi vì nàng và ta cũng như thế, cũng chỉ là đầu kia bạch hổ dưới vớt con mồi, không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Nhưng ta lại không cách nào không hận nàng, bởi vì sự tồn tại của nàng, thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở ta. Trượng phu của ta, chưa bao giờ chân chính, hoàn toàn, thuộc về qua ta. Cuối cùng, đái hạo vẫn là đối với nàng hạ thủ. Ta không có lộ ra, ta còn có thể thế nào? Ta thậm chí, trơ mắt nhìn bụng của nàng, từng ngày mà lớn lên, nhưng cái gì cũng làm không được. Đoạn thời gian kia, ta như cái người điên. Mỗi ngày đều ở trong phòng của mình, ngã nát tất cả có thể rơi bể đổ vỡ, dùng ác độc nhất ngôn ngữ, nguyên rủa cái kia còn không có xuất thế hải tử. Độc thoại âm thanh trở nên điên cuồng mà khàn khàn. Trong tấm hình là Elizabeth đem chính mình khóa trái trong phòng, giống như phong ma bộ dáng. Cuối cùng hắn ra đời. Nhưng mà ngay tại hắn ra đời một khắc này, dị tượng đột sinh. Cặp mắt của hắn lại hiện ra kỳ lạ màu lam. Đái Hạo tìm tới gia tộc trưởng lão đối với hắn tiến hành kiểm tra. Kết quả lại làm cho ta lâm vào cuồng hỉ. Đứa bé này không có kế thừa đến bạch hổ võ hồn. Một khắc này, đái hạo cái kia trương trên gương mặt lạnh giá, lộ ra ta trước đây chưa từng thấy lạnh nhạt biểu lộ. Hắn ở trước mặt tất cả mọi người, dùng một loại tuyên bố một chuyện nhỏ không đáng kể một dạng, băng lãnh nói: "Biến dị sao? A, quả nhiên là đê tiện huyết mạch, chỉ có thể sinh ra loại này dở dở ương ương tạp trùng. Đây quả thực là đang ô nhục ta đới ra vinh quang. Thôi, một cái phế vật mà thôi. Giao cho phu nhân xử trí a." Màn chơi phía trên, độc thoại âm thanh tại thời khắc này trở nên vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng băng lãnh cùng và mẹo. Vào thời khắc ấy, ta cái kia chất chứa 10 năm, không chỗ phát tiết oán hận, ghen ghét cùng điên cuồng. Cuối cùng, tìm được một cái hoàn mỹ mở miệng. Một cái nhỏ yếu bất lực, có thể bị ta tùy ý trà đạp, nhưng lại cùng hắn huyết mạch tương liên. Hình nhân thế mạng chương 249, Chu gia nữ màn trời phía trên độc thoại, vẫn còn tiếp tục. Cái kia từng đạo băng lãnh bất tử, vô tình đem một nữ nhân như thế nào từ thiên đường rơi vào địa ngục mưu trí lịch trình, trần truồng xé ra tại hai cái thời đại ước vạn sinh linh trước mặt. Đái hạ một câu nói, quyết định cái kia đáng thương nữ nhân cùng nàng hài tử vận mệnh. Cũng quyết định ta Elizabeth vận mệnh. Vào thời khắc ấy, ta cái kia chất chứa 10 năm, không chỗ phát tiết oán hận, ghen ghét cùng điên cuồng, cuối cùng tìm được một cái hoàn mỹ mở miệng. Một cái nhỏ yếu bất lực, có thể bị ta tùy ý trà đạp, nhưng lại cùng hắn huyết mạch tương liên. Hình nhân thế mạng. Độc thoại âm thanh tại thời khắc này trở nên vô cùng băng lãnh cùng bặm mẹo, phản phất đến từ địa ngục chỗ sâu ác quỷ, mang theo làm cho người không rét mà run khoái ý. Kể từ ngày đó, dày vò Hoắc Vân cùng với cái kia tên là Hoắc Vũ Hạo tạp chủng, liền trở thành ta sinh mệnh duy nhất niềm vui thú. Hình ảnh bắt đầu trở nên phá toái mà điên cuồng. Từng màn tràn đầy kiềm chế cùng đau đớn chẳng cảnh tại màn trời phía trên phi tốc chợt hiện về. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cái kia đã từng duyên dáng sang trọng bạch hổ phu nhân là như thế nào đã dùng hết thế gian tất cả ác độc nhất, tối âm tàn thủ đoạn đi đối đãi một đôi kia đồng dạng đáng thương mẫu tử. Ta cắt xén bọn hắn đồ ăn, để cho bọn hắn tại mỗi một cái rét lạnh đêm đông đều chỉ có thể ôm ấp lấy băng lãnh đệm chăn, đang đói bụng bên trong run lẩy bẩy. Ta tước đoạt bọn hắn tất cả lương đồng, để cho nữ nhân kia liền một kiện hơi giữ ấm quần áo cũng mua không nổi. Ta để cho trong phủ tất cả hạ nhân đều cô lập bọn hắn, khi nhục bọn hắn. Bất luận cái gì có can đảm cùng bọn hắn nói một câu, hoặc là cho bọn hắn một chút thức ăn, đều biết lọt vào ta tối nghiêm khắc trừng phạt. Ta nhìn nữ nhân kia, vì để cho con của nàng có thể ăn bên trên một ngụm cơm nóng, quỳ gối cửa phòng bếp, đau khổ cầu khẩn. Ta nhìn tên tiểu tạm chủ kia, vì bảo hộ hắn cái kia thể ngược nhiều bệnh mẫu thân, dùng hắn cái kia gầy nhỏ, còn chưa trưởng thành thân thể, đi cùng những cái kia cao hơn hắn lớn mạnh mẽ tráng gấp mấy lần gia đình đánh lẫn nhau, tiếp đó bị đánh mình đầy thương tích. Mỗi khi nhìn thấy bọn hắn đau đớn dãy rủa bộ dáng, trong tim ta liền sẽ dâng lên một cô biến thái, vặn bèo khoái cảm. Phản phất, bọn hắn càng là đau đớn, ta mấy năm nay tới chịu khuất đủ, liền có thể nhận được một tơ một hào an ủi. Nhưng mà, độc thoại âm thanh lại lần nữa biến đổi, mang tới một loại càng thêm vặn bèo, cũng càng thêm phức tạp điên cuồng. Nhưng chân chính để cho ta không cách nào nhịn được là nữ nhân kia Hoa Vân. Cho dù là tại như thế trong tuyệt cảnh, trên người nàng cũng từ đầu đến cuối bảo lưu lấy một loại ta sớm đã mất đi đồ vật. Hình ảnh dừng lại tại một cái tuyết lớn đầy trời chạm vào tối. Hoa Vân đem chính mình phần kia thật là ít ỏi bữa tối, cái kia duy nhất một cái bánh bao, cẩn thận từng ly từng tí chia làm hai nửa. Nàng đem lớn cái kia một nửa đưa cho cóng đến bờ môi phát tím Hoa Vũ Hạo. Khoe miệng của mình vẫn còn mang theo một tia ôn nhu mà thỏa mãn mỉm cười. Trong nháy mắt đó, trên người nàng phảng phất tản ra thánh khiết quang huy. Là yêu. Độc thoại âm thanh trở nên vô cùng bén nhọn. Rõ ràng mình đã thân ở địa ngục, rõ ràng mình đã bị giày vò đến không thành hình người, nàng vì cái gì còn có thể bảo lưu lấy phần kia đáng chết, làm cho người nôn mửa yêu. Trên mặt nàng loại kia ôn nhu cùng cứng cỏi, giống như một chiếc gương, thời thời khắc khắc đều tại soi sáng ra ta bây giờ xấu xí cùng không chịu nổi. Nó đang nhắc nhở ta, ta đã từng cũng là như thế một cái đối với thế giới tràn đầy yêu cùng hy vọng, cô gái hiền lành. Nàng càng là mỹ hảo, thì càng làm nổi bật ra ta ác độc. Nàng càng là kiên cường, thì càng nổi bật ra ta nhu nhược. Ta hận nàng vẻ đẹp. Ta hận nàng cứng cỏi. Ta hận nàng để cho ta nghĩ tới cái kia, đã sớm bị ta tự tay giết chết, khi xưa chính mình. Cho nên, ta muốn hủy nàng. Ta muốn đem nàng phần kia buồn cười thiện lương, triệt để nghiền nát. Ta muốn để nàng và ta cũng như thế, biến thành một cái chỉ biết là oán hận cùng kêu khóc quái vật. Ta bắt đầu làm trầm trọng thêm mà dày vào nàng, ta để cho người ta ở trước mặt nàng, đem nàng hài tử đánh gần chết. Ta để cho người ta đem tiêu rơi đồ ăn ngã trên mặt đất, buộc nàng như chó đi liếm ăn. Ta muốn nhìn thấy nàng sụp đổ, nhìn thấy nàng nổi điên, nhìn thấy nàng cũng biến thành giống như ta ác độc. Trong tấm hình, Elizabeth cái kia trương bởi vì ghen ghét mà mặt nhăn nhó. Cùng Hoắc Vân cái kia trương mặc dù đầy nước mắt, nhưng như cũng ôn nhu kiên nghị khuôn mặt. Tạo thành tươi sáng nhất, cũng tối châm chọc so sánh. Nhưng ta thất bại. Độc thoại âm thanh, mang tới một tia điên cuồng cảm giác bất lực. Vô luận ta làm như thế nào, nữ nhân kia, cũng chỉ là yên lặng thừa nhận hết thảy, sau đó dùng cặp kia trong suốt, phảng phất có thể nhìn thấu ta nội tâm tất cả bẩn thỉu con mắt, lặng lặng nhìn ta. Trong ánh mắt của nàng, không có hận, chỉ có một loại sâu đậm, làm cho người hít thở không thông bi ai. Cho nên, sau khi mỗi một lần đem nàng dạy vào đến toi thoát, ta đều sẽ lâm vào khủng hoảng lớn cùng. Trong hối hận, trong hình, là đêm kia. Elizabeth một người ngồi ở băng lãnh, căn phòng hoa lệ bên trong, hai tay ôm đầu, cơ thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt. Ta sợ hãi, ta sợ nàng thật sự sẽ chết. Bởi vì một khi nàng chết, liền sẽ không có ai có thể chứng minh cái kia hiền lành y đi lệ toa bạch đã từng tồn tại qua. Nàng sống sót, là ta địa ngục. Nhưng nàng nếu là chết, ta liền cũng triệt để rơi vào vạn kiếp bất phục được sâu. Cho nên, sau khi mỗi một lần điên cuồng thi ngược, ta lại sẽ len lén để cho trong phủ y sư đi vì bọn họ mẫu tử chữa thương, vì bọn họ đưa đi tốt nhất thuốc trị thương. Ta dùng ác độc nhất thủ đoạn đi tổn thương người nhóm, lại dùng dược vật đi treo mạng của bọn hắn. Ta liền tại đây dạng một ngày lại một ngày, bản thân dày vò, bản thân lôi kéo trong điên cuồng, vượt qua dòng dã 10 năm. Cũng chính bởi vì dạng này, Hoắc Vân tiện nhân kia mới có thể miễn cưỡng sống đến Hoắc Vũ Hạo 10 tuổi năm đó. Màn trời bên ngoài khán giả nhìn đến đây, sớm đã không rét mà run. Nữ nhân này tâm lý đã vặn vẹo đến cỡ nào mức độ biến thái. Nàng đem một cái người sống sờ sờ trở thành chính mình dị dạng trong lòng ký thác, trở thành chính mình lương tri cùng tội ác vừa đi vừa về lôi kéo đồ chơi. Cái này so với đơn thuần nhục thể dày vò còn muốn tàn nhẫn gấp một vài lần. Màn trời phía trên, cái kia chu tâm độc thoại vẫn còn tiếp tục. Ta cho là cuộc sống như vậy sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Thẳng đến nữ nhân kia xuất hiện, chỉ để đánh nát ta tất cả huyễn tưởng, cũng đem ta hoàn toàn đẩy về phía cuối cùng đến cùng. Hình ảnh nhất truyền, một cái so Elizabeth lúc tuổi còn trẻ càng thêm xinh đẹp, càng thêm diêm dúa loẹt loẹt nữ tử xuất hiện ở Bạch Hổ phủ công tước. Nàng là người của Chu gia. Đới gia, chân chính thế giao thân gia, Chu gia. Chương 250, kết thúc đới gia cùng Chu gia, vốn là đời đời đám hỏi minh hữu. Nhưng khi đó, Kim Thượng Hoàng thất hứa ra, vì để tránh cho đới gia cùng Chu gia liên hợp, uy hiếp được địa vị của hắn, mới cưỡng ép hạ chỉ, để cho ta gả cho Đái Hạo. Nhưng hôm nay, không đồng dạng. Đái Hạo đã là đế quốc chiến thần, đại nguyên soái, tay cầm đế quốc một nửa binh quyền. Quyền thế của hắn, sớm đã không phải hoàng thất có khả năng ngăn được. Vì lôi kéo Chu gia, cái kia dạ tâm bừng bừng Đái Hạo, đối với Chu gia xuống thư mời. Hắn nạp tiểu thiếp. Trong tấm hình là một hồi long trọng nhưng lại vô cùng đè nén nạp thiếp nghi thức. Elizabeth xem như chính thất phu nhân, mặt không thay đổi, ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Nhìn xem cái kia trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp Chu gia nữ tử, chậm rãi đi đến trước mặt mình, bất đắc dĩ hướng mình dâng lên một ly thiếp thất trà. Nữ tử kia trong mắt không có chút nào cung kính, chỉ có không che giấu chút nào khiêu khích cùng đắc ý, bởi vì nàng rất rõ ràng, sau lưng nàng đứng là Chu gia, là Đái Hạo. Ta không cách nào đuổi đi nàng, cũng không cách nào giày vò nàng, bởi vì nàng là người của Chu gia. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng vì Đái Hạo sinh hạ một cái khác nhi tử Đái Lạc Lê. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng phân đi trượng phu ta sủng ái, phân đi ta xem như công tước phu nhân, sau cùng một điểm kia điểm tôn nghiêm. Trong lòng ta ghen ghét, không cam lòng cùng oán hận, vào thời khắc ấy tích lũy đến đỉnh điểm. Tất nhiên, ta không cách nào hướng cái kia Chu gia nữ nhân phát tiết phẫn nộ của ta. Như vậy, độc thoại âm thanh im bặt mà dừng. Nhưng màn trời phía trên cái kia phi tốc hoán đổi hình ảnh, lại đem nàng cái kia chưa hết ngữ điệu, đẫm máu mà hiện ra ở trước mặt mọi người. Elizabeth đem tất cả không chỗ phát tiết cửu hận, gấp trăm lần, nghìn lần điệp, khuynh tả tại cái kia Hoắc Vân trên thân. Thiện nhân kia, nàng chỉ là một thường dân, một cái đê tiện nha hoàn. Đây chính là nàng nguyên tội. Dựa vào cái gì nàng cũng có thể được Đái Hạo sủng hạnh? Dựa vào cái gì nàng cũng có thể sinh hạ Đái Hạo nhi tử? Đây hết thảy vốn nên đều chỉ thuộc về ta, chỉ thuộc về ta Elizabeth một người. Cái kia bị đè nén mười mấy năm điên cuồng, tại thời khắc này triệt để bộc phát. Mà cùng lúc đó, một cái khác chàng bi kịch cũng đang lặng yên diễn ra. Trong tấm hình là đã trưởng thành thiếu niên Elizabeth con ruột Đới Hoa Bân. Hắn từ nhỏ xem lấy mẹ của mình bởi vì cha phong lưu cùng lạnh nhạt mà trở nên càng ngày càng bặm mẹo, càng ngày càng điên cuồng. Trong lòng của hắn đối với phụ thân của mình tràn đầy e ngại cùng oán hận. Hắn không dám đi trêu chọc cái kia bị phụ thân nhìn với con mắt khác, lại có Chu gia chỗ dựa đệ đệ Đái Lạc Lê. Thế là hắn liền đem phần này bắt nguồn từ gia đình kiềm chế cùng bặm mẹo phát tiết vào cái kia so với hắn càng nhỏ yếu hơn Hoắc Vũ Hạo trên thân. Hắn cùng ta thật không hổ là mẫu tử. Độc thoại âm thanh mang theo một tia quỷ dị, tố chất thần kinh ý cười. Một dạng nhát gan, một dạng vô năng cùng nộ, một dạng chỉ có thể lấn yếu sợ mạnh. Màn trời hình ảnh như ngừng lại cái tia âm u khó tuổi. Đới Hoa Bân mang theo mấy cái chó săn, đem tiểu Hoắc Vũ Hạo gắt gao đè xuống đất. Mà chính hắn thì dùng ác độc nhất ngôn ngữ, mang cái tia liều chết bảo vệ con trai mình nữ nhân Hoắc Vân. Cuối cùng, tại trong một lần lôi kéo, hắn một cước nặng nề mà đá vào Hoắc Vân trên bụng. Một cước kia cơ hồ khiến Hoắc Vân ngất đi tại chỗ. Một cước kia triệt để hủy nàng vốn là thân thể hư nhược. Từ ngày đó trở đi, thân thể của nàng liền ngày càng sa sút, rất nhanh liền nhiễm lên bệnh nặng, không ngừng ho ra máu, nằm trên giường không dậy nổi. Nàng sắp phải chết. Khi Hoắc Vân bệnh nặng tin tức truyền đến Elizabeth trong hai lúc, trong tấm hình nàng đang ngồi ở trước bàn trang điểm, ngơ ngác nhìn trong gương chính mình cái kia trương mặc dù được bảo dưỡng nghi nhưng như cũng khó nén tiểu tụy cùng oán độc khuôn mặt. Nàng phải chết sao? Chết cũng tốt. Nàng chết trong phủ này liền sẽ không có mặt kia đáng chết có thể soi sáng ra ta tất cả xấu xí cái gương. Một cái ý niệm giống như gián độc từ trong đáy lòng của nàng chậm rãi dâng lên. Nàng gọi tới vị kia một mực vì Hoắc Vân mẫu tử chữa bệnh y sư, dùng một loại không mang theo mảy may tình cảm, giọng nói lạnh như băng, hạ mệnh lệnh sau cùng: từ hôm nay trở đi, không cho phép bất luận kẻ nào đi cứu nàng. Người y sư kia nơm nớp lo sợ ngẩng đầu muốn nói cái gì, nhưng khi hắn nhìn thấy Elizabeth cặp kia tràn đầy điên cuồng cùng sát ý con mắt lúc, hắn cuối cùng vẫn là sợ hãi cúi đầu: là phu nhân. Cứ như vậy, Hoắc Vân, cái kia thiện lương và nữ nhân rất đáng thương, tại ngừng thuốc ngày thứ bảy, tại một cái rét lạnh sáng sớm, tại trong một cái không người hỏi thăm cũ nát khó tuổi, tại con trai mình cái kia tê tâm liệt phế trong tiếng khóc, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Khi nàng tin qua đời truyền đến lúc, ta đang tu bổ lấy ta yêu nhất chậu kia hoa lụy. Độc thoại âm thanh trở nên bình tĩnh dị thường, bình tĩnh làm người sợ hãi. Ta đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức lâm vào lâu dài trầm mặc. Cuối cùng, ta chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta hận nàng sao? Hận. Ta hận nàng phân đi trượng phu ta yêu. Ta hận nàng thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở ta thất bại. Ta thông cảm nàng sao? Thông cảm. Nàng và ta cũng như thế, cũng chỉ là nam nhân kia muốn quyền lực ở dưới vật hy sinh, một đời đều không thể thoát khỏi vận mệnh của mình. Ta thương hại nàng sao? Thương hại. Nàng thiện lương cả một đời, kiên cường cả một đời, lại cuối cùng rơi vào hạ trạng thê thảm như vậy. Ta đối với nàng ấy nay sao? Có lẽ có một chút ta. Nhưng thì tính sao đâu? Độc thoại âm thanh chợt nhất chuyển, mang tới một loại cuồng loạn, bản thân thương hại nước nở. Trên thế giới này, ai cũng đáng thương nàng. Thế nhưng là ai lại tới đáng thương ta Elizabeth đâu? Ai lại từng nhìn thấy ta ở tòa này vàng son lộng lẫy trong lồng giam là như thế nào, mất hết can đảm, sống không bằng chết. Đúng rồi, nàng chết, ta liền giải thoát rồi. Về sau, ta nghe nói cái kia gọi Hoắc Vũ Hạo tiểu tạp chủng cũng rời đi phủ công tước. Hạ nhân tới báo, hỏi ta muốn hay không phái người đi đuổi bắt. Ta chỉ là phất phất tay, nói một câu không cần. Có lẽ đây là ta đối với ta hại chết nữ nhân kia sau cùng một kia. Hãy nay a, màn trời phía trên hình ảnh đến đây im bặt mà dừng. Cái kia làm cho người hít thở không thông độc thoại cũng cuối cùng hạ màn. Thập đại độc phụ bảng hạng 8, Bạch Hổ phu nhân Elizabeth. Tội lỗi, ghen ghét thành cuồng, giận lây vô tội, 10 năm làm đủ, gián tiếp thí mẫu. Hán tâm đã điên, kỳ hành đã ma. Cuối cùng đánh giá kết thúc, trừng phạt đang kết toán. Nhưng mà, ngay tại màn trời sắp tuyên bố cuối cùng trừng phạt một sát na kia, dị biến nảy sinh. Đấu 2 giờ kỳ tinh la đế quốc biên cảnh sân động. Elizabeth nhìn xem trên thiên mạc đối với chính mình cả đời tổng kết, bị điên mà cười, cười. Nước mắt lại sớm đã chảy đầy nàng cái kia trương giản mua khuôn mặt. Nàng xong, nàng biết chính mình triệt để xong. Nàng đợi lấy, chờ lấy màn trời vậy cuối cùng thẩm phán buông xuống. Nhưng mà, nàng đợi tới, cũng không phải đến từ bầu trời tia sáng, mà là một cỗ, để cho linh hồn nàng cũng vì đó đông, cực hạn. Băng hàn, giang giác, sơn động cửa hang, trong nháy mắt bị một tầng thật dày, tản ra u lam sắc quang mang băng cứng chỗ phong kín. Ngay sau đó, cái kia cỗ băng hàn chi khí, giống như nắm giữ sinh mệnh, trong nháy mắt lan tràn đến cả cái sơn động. Đống lửa, dập tắt. Mấy cái kia trung thành tuyệt đối gia đình cùng thị nữ, thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền bị trong nháy mắt đông thành từng tòa bóng ánh trong suốt băng điêu. Trên mặt hoảng sợ, bị vĩnh viễn định cách xuống. Elizabeth hoảng sợ ngẩng đầu. Nàng nhìn thấy hai thân ảnh giống như quỷ mị, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. Cầm đầu là một tên người mặc hắc bào, khuôn mặt anh tuấn. Thế nhưng song nhất lam một cho đôi mắt, lại băng lãnh giống như vạn năm huyền băng thanh niên. Ở phía sau hắn, còn đi theo một cái phấn mái tóc dài màu xanh lam, dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ, chính là Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi. Màn trời ra ánh sáng thời gian bên trong, Hoắc Vũ Hạo liền đã thông qua cái kia trong minh minh khí vận cảm ứng, tinh chuẩn định vị đến nơi này người nữ nhân vị trí. Hắn thậm chí chờ không nổi màn trời trừng phạt, hắn muốn tự tay vì mình mẫu thân đòi lại cái này huyết hải thâm cửu. Là ngươi. Elizabeth nhìn xem trước mắt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thanh niên, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy sợ hãi cùng không dám tin. Hoắc Vũ Hạo không có trả lời nàng, hắn từ trên cao nhìn xuống cái này sủi lơ trên đất lao phụ nhân. Tiếp đó hắn chậm rãi phun ra mấy chữ, mấy cái kia chữ là lạnh giá như thế, lại là như thế, tràn đầy chân thật đáng tin, thẩm phán uy nghiêm. Bằng vào ta mẫu thân Hoắc Vân chi danh, phán ngươi tử hình. Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, trong mắt Hoắc Vũ Hạo cái kia cực hạn băng lam chi sắc đột nhiên đại phóng. Không. Elizabeth phát ra nàng đời này cuối cùng một tiếng thê lương mà tuyệt vọng thét lên. Nhưng mà hết thảy đều đã chẳng ăn thua gì. Mức cao nhất, thuần túy nhất hàn ý trong nháy mắt bao phủ toàn thân của nàng, đem nàng, tính cả nàng cái kia bẩn thỉu linh hồn cùng một chỗ đóng băng, trở thành một tòa tràn đầy vô tận sợ hãi cùng hối hận, vĩnh hằng băng điêu. Vương Đông Nhi không đành lòng mà nhắm mắt lại. Hoắc Vũ Hạo chậm rãi giơ tay lên, con ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Ba. Một tiếng thanh thúy, phản phất lưu ly vỡ vụn một dạng âm thanh vang lên. Tòa kia băng điêu trong nháy mắt vỡ nát trở thành nước bạc hỏa, phóng ánh mà sáng chói băng trần. Theo gió phiêu tán. Từ đây thế gian lại không bạch hổ phu nhân. Chương 251, Hoắc Vũ Hạo, màn trời không gì hơn cái này đấu 2 giờ kỳ long cốc. Băng lãnh long cốc chỗ sâu, tuyên cổ bất biến trong yên tĩnh. Cơ Huyền khoanh chân ngồi tại cái kia to lớn xương rồng phía trên, hai mắt khép hở. Tại trước người hắn, mặt kia từ vạn tượng kính tiến hóa mà thành chư thiên kính, đang lặng lặng lơ lửng. Trong mặt gương, phản chiếu ra chính là Hoắc Vũ Hạo chỉ giết Elizabeth một màn cuối cùng. Cái kia vỡ nát băng điêu, cái kia tung bay băng trần, cái kia đại thù được báo quyết tuyệt, cùng với vị kia thiên mệnh chi tử trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất mê mang cùng tự tin. Nhìn xem một màn này, Cơ Huyền đương con khỏe miệng chậm rãi dương lên, khơi gợi lên một vòng tràn đầy nghiền ngẫm cùng khó lường nụ cười. Thú vị, hắn nhẹ giọng tự nói, thanh âm bên trong mang theo một tia phảng phất tại thưởng thức vừa ra đặc sắc hí kịch lười biếng. Đứng ở sau lưng hắn ảnh, mặc dù không nhìn thấy trong kính hình ảnh, lại có thể cảm nhận được rõ ràng nhà mình chủ nhân cái kia tâm tình vui thích. Nàng có chút không hiểu hỏi, chủ nhân, ngài vì cái gì muốn thả mặc cho cái kia Hoắc Vũ Hạo nhúng tay thẩm phán? Tại ảnh trong nhận thức, màn trời thẩm phán là trí cao vô thượng, là tuyệt đối không cho phép bất luận ngoại lực gì can thiệp. Theo lý thuyết, tại lộ ra ánh sáng trong lúc đó, tội nhân Elizabeth trên thân hẳn là sẽ bao phủ một tầng thiên đạo pháp tắc che chở, để cho nàng có thể bình yên vô sự, thẳng đến tiếp nhận màn trời cuối cùng trừng phạt mới thôi. Thế nhưng là Hoắc Vũ Hạo lại thành công sớm giết chết nàng. Chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh một sự kiện, là chủ nhân của nàng, màn trời trưởng không giả, cố ý hủy bỏ phần kia che chở. Ha ha. Cơ Huyền rối ra ngón tay, ở đó bóng loáng trên mặt kính như nước, nhẹ nhàng điểm một cái. Trong kính hình ảnh, trong nháy mắt hoán đổi, đã biến thành Hoắc Vũ Hạo nơi tay lưới đao cửu nhân, sau đó lâm vào trầm tư, đồng thời cuối cùng lộ ra tự tin biểu lộ chẳng cảnh. Cơ Huyền nhìn xem Hoắc Vũ Hạo bộ kia tự cho là đúng biểu lộ, khóe miệng ý cười càng đậm. Ngươi không hiểu. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia nghiền ngẫm. Liên đệ vị này thiên mệnh chi tử, thỏa thích bành trướng, thỏa thích đi tin tưởng, mình đã có thể can thiệp thiên đạo, thậm chí khiêu chiến màn trời sức mạnh a. Dù sao, một cái tự cho là có thể cùng phía sau màn bình đẳng bái phụ, mới có thể để cho tiếp xuống trò chơi trở nên càng thêm thú vị. A đấu 2 giờ kỳ tinh la đế quốc biên cảnh. Sát ý lạnh như băng, chậm rãi tiêu tan. Hoắc Vũ Hạo cái kia trương bởi vì cực hạn phẫn nộ mà mặt nhăn nhó, cũng dần dần khôi phục những ngày qua lạnh lùng. Hắn đứng bình tĩnh ở tòa này bị vĩnh hằng băng phong sơn động phía trước, hai mắt khép hở. Hắn có thể cảm giác được, sâu trong nội tâm mình, đạo kia từ nhỏ như bóng với hình, hành hạ hắn mười mấy năm tâm ma. Tại tự tay mình giết cửu nhân một khắc này, ở bang phạt toái, một cỗ trước nay chưa có thông suốt cùng thoải mái cảm giác, trong nháy mắt chuyển khắp hắn toàn thân, để cho tinh thần lực của hắn đều ở đây một khắc lấy được cực lớn thăng hoa. Mẫu thân, ngài thủ, ta báo. Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, lần nữa khôi phục cái kia không hề bận tâm thần sắc. Hắn có chút ngoài ý muốn phát hiện, màn trời phía trên, câu kia trừng phạt đang kết toán, lại chậm rãi biến mất. Thay vào đó là một mảnh hư vô. Phản phất, chấp nhận hắn vừa rồi bao biện làm thay Vũ Hạo, ngươi. Vương Đông Nhi nhìn xem hắn, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy lo nghĩ. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Tiếp đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia phiến đã khôi phục bình tĩnh bầu trời. Trong mắt lóe lên một tia trước nay chưa có, hào quang sáng tỏ. Thì ra là thế. Màn trời cũng không phải là không thể quan hệ. Tại vừa rồi động thủ một sát na kia, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ trong minh minh lực lượng phát tác, tựa hồ muốn ngăn cản chính mình. Thế nhưng cỗ lực lượng tại tiếp xúc đến trán mình phía trên, cái kia thiên mệnh chi nhãn tản mát ra khí bất lúc, lại giống như kiêu dương ở dưới như băng tuyết, trong nháy mắt tan rã. Thì ra, ta bây giờ bị cách, ta bây giờ đại biểu thiên mệnh đã cao đến tình cảnh, liền màn trời pháp tắc đều phải vì ta nhượng bộ. Cái nhận thức này, để cho Hoắc Vũ Hạo trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có, sự tự tin mạnh mẽ. Lúc trước hắn đối với màn trời hết thảy kính sợ, phỏng đoán cùng kiên kỵ, tại thời khắc này đều tan thành mây khói. Tất nhiên, ta có thể can thiệp màn trời thẩm phán. Vậy ta phải chăng có thể tiến thêm một bước? Hắn ngẩng đầu, cặp kia một lam một trò trong đôi mắt. Lần thứ nhất, đối với cái kia màn trời sinh ra tên là tìm tòi nghiên cứu cùng trưởng không dục vọng. Tất nhiên ta có thể can thiệp ngươi, vậy ta phải chăng cũng có thể thấy rõ ngươi, trưởng không ngươi, thậm chí thay thế ngươi. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo trong lòng dâng lên hào tình và trượng. Bất quá, hắn cũng biết, cơm muốn từng miếng một mà ăn, lộ muốn từng bước đi. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là trước tiên cùng tinh đấu đại xâm lâm các hồn thú, hoàn thành cái kia hạng đủ để phá vỡ toàn bộ hồn sư thể hệ vong linh hồn hoàn hợp tác nghiên cứu. Vừa nghĩ đến đây, hắn quay người, hướng về phía sớm đã chờ đợi thời gian dài Vương Đông Nhi, lộ ra một cái như chút được gánh nặng ôn nhu nụ cười. Đông Nhi, chúng ta trở về đi thôi. Đấu nhất thời kỳ thiên đấu hoàng cung phế tích, chiến tranh khói lửa vẫn như cũ tràn ngập ở tòa này đã từng huy hoàng, bây giờ lại sớm đã biến thành một vùng phế tích trên đô thành khoảng không. Vũ hồn đế quốc đại kỳ đã xuyên khắp hoàng thành mỗi một cái xó xỉnh. Khi xưa kim loan điện, bây giờ sớm đã sụp đổ hơn phân nửa. Bị đông mặc cái kia một thân hắc kim đan vào chí tôn hoàng bảo, giống như một vị chân chính hắc ám nữ vương, chấm dãi bước qua cái kia đầy đất đổ nát thê lương, đi lên cái kia đầy vết dạn long ỷ bên cạnh. Tại dưới chân của nàng nằm một bộ sớm đã thi thể lạnh băng, thi thể trên đầu còn mang theo cái kia đỉnh tượng trưng cho thiên đấu đế quốc quyền lực tối cao vương miện, chính là thiên đấu đế quốc đời cuối cùng hoàng đế Tuyết Dạ. Bị đông trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nàng chỉ là chậm rãi giơ chân lên, dẫm ở Tuyết Dạ đại đế đầu người phía trên. Tiếp đó hơi hơi dùng sức, giang giác một tiếng thanh thúy, phản phất dưa hấu bị dẫm nổ âm thanh vang lên. Viên kia đã từng đại biểu cho một cái đế quốc tôn nghiêm đầu người, cứ như vậy dễ dàng bị nàng dẫm đến nát bấy, đỏ trắng chi vật bắn tung tóe một chỗ. Nàng làm xong đây hết thảy, liền như là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia phiến vừa mới dập tắt kim quang màn trời. Nàng lạnh lặng, xem xong cái kia tên là Elizabeth nữ nhân, thật đáng buồn và đáng hận một đời. Trong mắt của nàng, thoáng qua một tia cực kỳ phức tạp, hỗn tạp khinh bị cùng trung tình thần sắc. Nữ nhân rất đáng thương. Nàng dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được âm thanh, tự lẩm bẩm. Chúng ta biết bao tương tự, đều từng ngây thơ, đều từng thiện lương, đều từng đem cuộc đời của mình giao phó cho một cái không đáng giá nam nhân. Tiếp đó, đều bị thương, thương tích đầy mình, vạn kiếp bất phủ. Nhưng một giây sau, trong mắt của nàng, cái kia tia yếu ớt trung tình liền bị vô tận, băng lãnh khinh miệt thay thế. Nhưng mà, ngươi quá nhu nhược. Thanh âm của nàng trở nên vô cùng kiên định cùng ngoan lệ. Mà ta, khác biệt. Trong mắt của nàng, bốc cháy lên đủ để thiêu tận toàn bộ thế giới, tên là dã tâm cùng báo thù ngọn lửa màu đen. Ta dám tự tay, đem cái kia tổn thương nam nhân của ta, triệt để thôn vệ, để cho hắn trở thành ta hướng đi đỉnh phong bản đạo. Ngươi chỉ là trả thù kẻ yếu, mà ta muốn trả thù là cái này bất công, bẩn thỉu, mục nát thế giới. Nàng giang hai cánh tay, phản phất tại ôm ấp lấy tòa này đã thuộc về nàng đế quốc, cũng giống như tại hướng toàn bộ thế giới tuyên chiến. Chương 252, hôn lễ tiến hành lúc đấu 2 giờ kỳ một tuần sau. Bạch hổ phu nhân Elizabeth chết bởi thiên mệnh chi tử Hoắc Vũ Hạo chi thủ. Ma man trời hiếm thấy không có hạ xuống bất kỳ trừng phạt nào, liền tự động tối lui. Kế tiếp trong một tuần, trở thành toàn bộ đại lục, từ vương công quý tộc cho tới người buôn bán nhỏ, tất cả mọi người trà dư tử hậu, nóng lòng nhất tại thảo luận đề. Mọi người sợ hãi thán phục tại Bạch Hổ phủ công tước bên trong, cái kia dơ bẩn mà vặn vẹo nội tình. Càng kinh thán hơn tại thiên mệnh chi tử Hoắc Vũ Hạo cường thế cùng bá đạo. Các ngươi nói, cái này màn trời, có phải hay không vẫn là không có thiên mệnh chi tử lợi hại a? Còn không phải sao? Màn trời đều không có tuyên án trừng phạt đâu, liền bị người ta thiên mệnh chi tử trực tiếp tới cửa giết đi. Màn trời ngay cả một cái giấm cũng không dám phóng. Ta đã nói rồi, cái kia thiên mệnh chi tử, thế nhưng là đại biểu cho ý chí thế giới, khẳng định so với màn trời lợi hại hơn. Xem ra, cái này màn trời, cũng không phải vạn năng a. Đoán chừng là sợ thiên mệnh chi tử, về sau cũng không dám dễ dàng đi ra. Lời đồn đại giống như cắm lên cánh, truyền khắp đại lục mỗi một cái xó xỉnh. Mọi người dần dần tạo thành một cái chung nhận thức. Màn trời đã không còn là cái kia không thể tránh lịch, không thể phỏng đoán tồn tại trí cao, mà tại loại này dư luận lên men phía dưới. Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng cung, trong điện vương nghi, quyết trong lòng, cái kia sau cùng một kia, đối với màn trời lo nghĩ cũng triệt để tan thành mây khói. Tất nhiên, liền thiên mệnh chi tử cũng có thể làm liên quan màn trời thẩm phán. Vậy nàng còn có cái gì phải sợ? Trong lòng không còn lo nghĩ, như vậy đối với cái kia trí cao chi vị khát vọng, tựa như cùng sinh trưởng tốt cỏ dại, cũng không còn cách nào ức chế. Nàng muốn trở thành hoàng hậu. Lập tức. Vậy hạ. Bây giờ lời đồn đại nổi lên bốn phía, đều nói màn trời e ngại thiên mệnh, đã không đủ gây sợ. Cái này, chính là ta Nhật Nguyệt Đế quốc, hiện lộ rõ ràng quốc uy, ngưng kết dân tâm thời cơ tốt nhất. Hôn lễ của chúng ta, không thể kéo dài được nữa. Chúng ta nhất thiết phải dùng một hồi xưa nay chưa từng có long trọng hôn lễ, hướng khắp thiên hạ tuyên cáo, ai mới là thời đại này chúa tể chân chính. Từ thiên nhiên nhìn xem trước mắt cái này trong mắt tràn đầy dã tâm cùng khát vọng nữ nhân, trầm mặc phút chốc. Hắn đương nhiên cũng nghe đến đó chút lời đồn đại. Thân là một đời hùng chủ, hắn nguyên bản đối với màn trời kiên kỵ, là một loại đối với chính mình không cách nào nắm trong tay, không biết biến số bực bội. Bây giờ, tất nhiên màn trời đã không phải không thể khống vậy hắn lo lắng, tự nhiên cũng đã biến mất. Quýt mà nói, đang bên trong hắn ý muốn. Hắn bỗng nhiên đứng lên, một tay lấy quýt ôm vào lòng, trên mặt mang quân lâm thiên hạ bá đạo cùng hào hùng, cười vang nói: "Hảo, nói hay lắm, truyền ta ý chỉ. 3 ngày sau, chấm cùng hoàng hậu sắc phong đại điện, chính thức cử hành. Chấm liền muốn để cho người trong cả thiên hạ tất cả xem một chút, ta tử thiên nhiên hôn lễ, là ngay cả cái kia màn trời cũng muốn nhượng bộ lui binh, khoáng thế thịnh điện. 3 ngày sau, giờ lành đã đến, toàn bộ minh đều hóa thành một mảnh hồng cùng kim hải dương, lụa đỏ phủ kín thành thị mỗi một đầu đại lộ, màu vàng cánh hoa từ không trung bay lả tả mà tung xuống, giống như xuống một hồi xa hoa mưa hoàng kim. Vạn dân khoảng không ngõ hẻm, tất cả nhật nguyện con dân đều phun lên đầu đường, dùng cung nhiệt nhất gieo họ, nên đón bọn hắn thánh quân cùng hoàng hậu. Bên trên bầu trời, từ cấp cao nhất hồn đạo sư dùng vô số chân quý kim loại chế tạo thành, trông rất sống động hoàng kim cự long cùng cựu thải phượng hoàng hồn đạo khí, đang vây quanh thành thị bầu trời, lẫn nhau truy đuổi, xoay quanh, phát ra trận trận to rõ long ngâm vượng minh, nhật nguyệt đồng huy, long phượng tề minh, long trọng, huy hoàng. Trước này chưa từng có. Mấy trăm chiếc từ chân quý hồn thú kéo, vô cùng xa hoa hồn đạo xe, hợp thành một đầu trông không đến cuối nghi trượng trường long. Từ hoàng cung xuất phát, một đường hướng về Minh đô thành bên ngoài, tòa kia tượng trưng cho đế quốc quyền hạn cùng tín ngưỡng thần sơn, Nhật Nguyên Sơn, chậm rãi chạy tới. Đội nghi trượng trung ương là một chiếc từ 9 đầu chân chính á long loại hồn thú kéo, toàn thân từ diệu nhật kim tinh chế tạo, vô cùng hoa lệ, vô cùng bá khí chí tôn long liễn. Long liễn phía trên, từ thiên nhiên cùng quýt đứng sóng bay. Hán, thân mang một bộ vì hôm nay đại điện đặc chế, theo lên 9 đầu phun ra nuốt vào nhật nguyện tử kim cự long long bảo đế vương. Đầu đội bình thiên quan, khuôn mặt anh tuấn, khí độ uy nghiêm. Cặp kia trong mắt màu tím bên trong là bệ nghệ thiên hạ, trưởng không hết thể tuyệt đối tự tin. Nàng, thân mang một bộ so trước đó càng thêm hoa lệ gấp trăm lần, thêu lên 9 cái dục hỏa niết bàn phượng hoàng hồng kim vượng bảo. Đầu đội phượng nghi mũ miệng, dung mạo tuyệt thế, nghi thái và phương. Cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên mặt, tràn đầy không đè nén được, đạt được ước muốn, cực hạn hạnh phúc cùng kiêu ngạo. Bọn họ đứng cùng một chỗ, giống như một đôi chân chính nhân gian thần linh, nhận lấy đến từ toàn bộ đế quốc triều bái cùng gieo họ. Thánh quân và thuế, hoàng hậu ngàn tuổi, nhật nguyệt đồng huy, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Tiếng gầm, một đợt cao hơn một đợt, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều là tung. Đội nghi trượng, một đường thông suốt, cuối cùng đã tới Nhật Nguyệt Sơn chân núi. Một đầu từ cấp cao nhất cẩm thạch lát thành, dài đến 9999 cấp đăng tiên thánh đạo, từ chân núi, một mực kéo dài đỉnh núi, tòa kia cổ xưa thần thánh tế thiên thánh đàn. Từ thiên nhiên giắt quýt tay, tại vô số cùng nhiệt ánh mắt chăm chú, từng bước bước lên đầu kia thông hướng quyền hạn đỉnh thánh đạo. Một bước, lại một bước. Phía sau bọn hắn là cả đế quốc văn võ bách quan, là nằm dạp trên mặt đất, thiên hồn đế quốc đời cuối hoàng đế. Trước mắt của bọn hắn là cái kia có thể đụng tay đến đại lục quyền lực tối cao. Cuối cùng, tại giờ lành một khắc cuối cùng, bọn hắn trèo lên đỉnh núi tế thiên thánh đàn. Phụ trách chủ trì đại điện lễ bộ thượng thư, dùng hắn đời này tối to, kích động nhất, tối thanh em run rẩy, lớn tiếng tuyên đọc sớm đã mô phỏng tốt thánh chỉ. Phụ tiên thừa vận, thánh quân chiếu biết. Thái tử phi quyết thị, vừa xinh đẹp lại thông minh, tài đức bạch toàn, bên trên hiếu tông miếu, phía dưới an ủi lê dân, quả thật đế quốc may mắn, thiên hạ chi phúc. Nay, chấm thừa thiên ý, thuận dân tâm. Nơi này nhật nguyện thánh đàn, cáo tế thiên địa. Chính thức sắc phong lễ bộ thượng thư âm thanh, nhắc tới cực hạ. Quyết trái tim, cùng loạn tới cực điểm. Nàng si ngốc nhìn xem bên cạnh cái kia vai hùng bất phàm nam nhân, trong mắt tràn đầy vô hạn tình cảm cùng hạnh phúc. Giờ khắc này, rốt cuộc đã đến. Sát phong, thái tử phi quyết, vì ta nhật nguyệt đế quốc hoàng. Cái kia cái cuối cùng sau chữ còn chưa hoàn toàn thoát ra. Ông, cái kia vốn nên tinh không vật lý, nhật nguyệt đồng huy bầu trời. Chợt tối lại, một đạo tất cả mọi người đều quen thuộc, không thể quen thuộc hơn nữa, rực rỡ mà bằng lãnh kim sắc quang mang, không có chút nào bất luận cái gì báo trước. Lấy quân lâm thiên hạ, thẩm phán vạn vật vô thượng tư thái, lại một lần nữa bao phủ toàn bộ thế giới. Quyết trên mặt cái kia nụ cười hạnh phúc tới cực điểm, trong nháy mắt đọc lại, thấy lạnh cả người, từ nàng xương của sông thẳng đỉnh đầu. Nàng cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy màu vàng kia màn trời phía trên, một nhóm băng lãnh, tàn khốc, không mang theo mảy may tình cảm chữ to màu vàng, đang chậm rãi địa hiện lên. Thập đại độc phụ bảng, chương 253, hạng 7, Quyết. Đấu 2 giờ kỳ Nhật Nguyệt Đế quốc Nhật Nguyệt Sơn. Ông, cái kia quen thuộc, làm cho người linh hồn run sợ, màu vàng ánh sáng, lại một lần nữa, lấy một loại chân thật đáng tin, quân lâm thiên hạ tư thái, bao phủ toàn bộ bầu trời, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, im bặt mà dừng. Toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn, trăm vạn thần dân, văn võ bách quan, trong nháy mắt này, phản phất bị một cái bàn tay vô hình gắt gao giữ lại cổ họng. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này, bị triệt để dừng lại. Quýt trên mặt cái kia nụ cười hạnh phúc tới cực điểm, trong nháy mắt ngưng kết. Nàng cặp kia đôi mắt xinh đẹp đống nhiên trừng lớn, đáy mắt chỗ sâu, cái kia thấu xương sợ hãi giống như hồng thủy vỡ đê, trong nháy mắt đem nàng cả người bao phủ hoàn toàn. Làm sao lại? Làm sao lại? Hết lần này tới lần khác là hôm nay. Hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này. Thân thể nàng mềm nhũn, cơ hồ muốn lâm chàng tê liệt ngã xuống. Một cái mạnh mà hữu lực tay gắt gao bắt được nàng, mới khiến cho nàng không ở trước mặt mọi người xấu mặt. Là từ thiên nhiên. Bây giờ vị này đế quốc thánh quân cái kia trường tuấn mỹ vô cùng trên mặt, nụ cười ôn nhu sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một loại bị mạo phạm thần uy, cực hạn phẫn nộ cùng băng hàn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia thâm thúy trong mắt màu tím, giống như hai thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế hung kiếm, gắt gao đâm về cái kia phiến màu vàng tương cung. Màn trời. Hắn từ trong hàm răng, từng chữ từng câu gạt ra hai chữ này, thanh âm bên trong đè nén đủ để thiêu tận thiên địa lửa giận. Người tới. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn. Hoàng gia hồn đạo sư đoàn, cho chấm khởi động tiên khung bích lũy. Đêm này đáng chết màn trời, cho chấm ngăn trở. Là, sớm đã chờ lệnh, đế quốc tinh nhuệ nhất hoàng gia hồn đạo sư đoàn, trên trăm tên cao giai hồn đạo sư, trong nháy mắt phản ứng lại. Ông ngong ngong, trên trăm đạo màu sắc khác nhau hồn đạo xạ tuyến, phóng lên trời. Ở giữa không trung, sen lẫn trở thành một mặt to lớn vô cùng, phản phất có thể ngăn cách hết thảy tấm chắn năng lượng, tính toán đem hào quang màu vàng nóng kia ngăn cản ở ngoài. Đây là Nhật Nguyệt đế quốc công nghệ cao nhất kết tinh, đế quốc phòng ngự mạnh nhất. Nhưng mà, cái kia màn trời chi quang, phản phất không tồn tại ở cái này chiều không gian vật chất. Nó không nhìn cái kia thiên khung hàng rào, dễ dàng xuyên thấu mà qua. Vẫn như cũng đem trọn bùn đất, đắm chìm trong nó cái kia tràn đầy thẩm phán ý vị uy nghiêm phía dưới. Không, không dùng. Hoàng gia hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng, một cái cấp 8 hồn đạo sư nhìn xem cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, trên mặt đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Từ thiên nhiên sắc mặt, âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Ma quỷ thì sớm đã là mặt không còn chút máu, toàn thân băng lãnh, giống như rơi vào vực sâu và trượng. Không có chuyện gì. Từ thiên nhiên cảm nhận được nàng run rẩy, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Túi đầu xuống, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh, an ủi. Quýt, đừng sợ, có chấp đại. Vô luận phát sinh cái gì, ngươi cũng sẽ là ta hoàng hậu. Thanh âm của hắn kiên định hữu lực, hắn nắm tay của nàng, cũng là như thế nhanh, như thế tràn đầy sức mạnh. Nhưng lực lượng này lại lớn đến để cho Quýt cảm nhận được dây rứt đau đớn. Cũng liền tại lúc này, màn trời phía trên, cái kia băng lãnh, tàn khốc, không mang theo mảy may tình cảm chữ to màu vàng, chậm rãi hiện lên. Thập đại độc phụ bảng. Hạng 7 Quýt. Vâng. Làm Quýt hai chữ này, giống như ác độc nhất là ấn, khắc thật sâu trên bầu trời trong nháy mắt. Toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn, trăm vạn thần dân, triệt để lâm vào yên tĩnh như chết. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, chính là trời long đất lở, khó có thể tin sóng to gió lớn. Quýt nương nương. Làm sao lại là Quýt nương nương? Nàng làm sao lại là độc phụ? Cái này nhất định là sai lầm. Nhất định là. Vô số Nhật Nguyệt con dân đều không thể tiếp nhận sự thật này. Mà tại đấu một thời đại, Vũ Hồn Đế quốc trong hoàng cung, Bị Đông nhìn xem trên thiên mạc cái kia tên xa lạ, trong mắt lóe lên một tia ngoạn vị cười lạnh. Quýt, xem ra là vạn năm sau đó người. Thú vị, ngược lại muốn xem cái này có thể xếp hạng Bạch Hổ phu nhân trước đây nữ nhân, lại làm cỡ nào kinh thiên động địa đại sự. Đấu 2 giờ kỳ Nhật Nguyệt Sơn chi đỉnh, một đạo tràn đầy hồi ức cùng không cam lòng giọng nữ, vang dội hai cái thời đại mỗi một tấc bầu trời. Ta gọi Quýt, một cái, khát vọng báo thủ nữ cô nhi, một cái, không từ thủ đoạn điên rồ. Tuổi thơ của ta vốn nên là mỹ mãn mà hạnh phúc. Hình ảnh bắt đầu lưu chuyển. Đó là một tòa an bình tường hòa, thuộc về Nhật Nguyệt Đế quốc biên giới giàu có thành thị. Một cái ước chừng 7-8 tuổi, trải lấy bím tóc sừng dê khả ái tiểu nữ hài, đang giúp vào phụ mẫu trong ngực, mỉm cười hạnh phúc lấy. Khi đó nàng, gia đình mỹ mãn, vô ưu vô lự. Nhưng mà, một hồi từ Bạch Hổ công tước gái hạo, tự mình chỉ huy trả thù tính chất hành động quân sự, đem đây hết thảy đều biến thành cho bụi. Hình ảnh nhất truyện, chiến hỏa, khói lửa, tiêu thảm, tiêu diên. Vô số băng lãnh hồn đạo xạ tuyến, từ trên trời giáng xuống, đem tòa kia ấm áp thành nhỏ, san thành bình địa. Cái kia đã từng tiếng cười nói nhà, hóa thành một mảnh thiêu đốt phế tích. Kia đối cha mẹ hiền lành, tại trước khi chết, dùng bọn hắn cái kia dập nát thân thể, gắt gao đem tuổi nhỏ Quýt bảo hộ ở dưới thân. Ta trở thành cô nhi. Vào thời khắc ấy, ta liền đối với chính mình thề, đời này, ta mục tiêu duy nhất chính là báo thù. Ta muốn để toàn bộ Tinh La Đế quốc đều là cha mẹ ta chết, trả giá thê thảm nhất đánh đổi. Thẳng đến, ta gặp hắn từ thiên nhiên, biến thành nữ cô nhi nàng, tại một lần vô tình, bị lúc đó chân còn chưa cắt, vẫn là hoàng tử từ thiên nhiên cứu, đồng thời lấy được hắn giúp đỡ cùng nâng đỡ. Trong tấm hình, cái kia quật cường tiểu nữ hải nhìn xem trước mắt cái này hướng nàng thân xuất biệt thủ, tôn quý thiếu niên hoàng tử. Trong mắt không có cảm kích, chỉ có một loại vượt qua niên linh, tỉnh táo cùng tính toán. Ta bén nhạy ý thức được, nam nhân này chính là ta báo thủ hy vọng duy nhất. Thế là, ta thu hồi ta nanh bước, ngụy trang thành một cái ôn thuận con mèo, bắt đầu có ý thức điệu, đến gần hắn, đi leo lên hắn. Ta lợi dụng đồng tình của hắn, lợi dụng dã tâm của hắn. Thẳng đến hắn bởi vì trong hoàng thất đấu, hai chân bị phế, ngã vào nhân sinh hạ thấp nhất, tất cả mọi người đều rời hắn mà đi thời điểm, ta lựa chọn lưu lại. Ta bước lên thiên đại phong hiểm, đem ta hết thảy đều áp ở hắn cái này phế nhân trên thân. Ta hứa hẹn, đối với hắn không rời không bỏ, sống chết có nhau. Trong tấm hình, là tại một cái âm u trong phòng, Quýt quỳ gối trước mặt từ thiên nhiên, dùng một loại gần như cố chấp, cùng nhiệt ngữ khí, ứng thuận lời hứa của mình. Ta thắng cuộc. Độc thoại âm thanh mang tới vẻ đắc ý sự trung thành của ta, đổi lấy hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm. Hắn đem ta đưa đi Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Học Viện, để cho ta học tập đứng đầu nhất hồn đạo kỹ thuật, đồng thời âm thầm vì hắn mời chào nhân tài. Ta trở thành hắn trong bóng tối, sắc bén nhất một cây đao. Nhìn đến đây, Nhật Nguyệt Đế quốc vô số thần dân đều cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Thì ra hoàng hậu nương nương còn có bi thảm như vậy thân thế. Nàng và bệ hạ quả thực là trời đất tạo nên một đôi a. Cũng là từ trong lịch cảnh từng bước một đi đến hôm nay. Từ thiên nhiên nhìn xem những hình ảnh này, lửa giận trong lòng cũng thoáng lắng xuống một chút. Hắn nắm thật chặt Quýt tay, thấp giọng an ủi. Quýt, ngươi nhìn, cái này màn trời, cũng không phải tất cả đều là tại ô miền ngươi. Quýt sắc mặt, cũng dễ nhìn hơn một chút. Nàng thậm chí bắt đầu cảm thấy, có lẽ, cái này màn trời cũng chính là đi ngang qua sân khấu một cái. Chỉ cần mình báo thủ lý do đầy đủ đang lúc, có lẽ cũng có thể giống cái kia hồ Lena, bình yên trải qua. Nhưng mà, một giây sau, màn trời phía trên hình ảnh, lại chợt biến đổi. Ngay tại ta cho là, nhân sinh của ta, sẽ vĩnh viễn cùng báo thủ cùng quyền hạn hai cái này từ, khóa lại ở chung với nhau thời điểm. Một cái nam nhân khác, lại ngoài ý muốn, xông vào tính mạng của ta. Một cái, quý không muốn nhất nhìn thấy, từ thiên nhiên không muốn nhất nhìn thấy, cũng là toàn bộ đại lục đều vô cùng thân ảnh quen thuộc, xuất hiện ở trong hình. Hoắc Vũ Hạo. Màn trời nhắc nhở, trở xuống là vốn nên phát sinh tuyến thời gian. Màn trời phía trên, văng lánh văn tự hiện lên. Tại nguyên bản thế giới tuyến bên trong, hán, xem như sử lai khắc học viện học sinh trao đổi, đi tới Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo học viện. Mà ta, là học tỷ của hắn. Trong tấm hình, cái kia còn mang theo một tia ngây nô cùng quận cường thiếu niên Hoắc Vũ Hạo, cùng đã là trợ giáo quý, gặp nhau. Bọn hắn cùng nhau cả nướng, cùng nhau lịch luyện, cùng nhau đã trải qua đủ loại nguy cơ sinh tử. Thẳng đến một lần kia, ta thưởng thức Hoắc Vũ Hạo tài nấu nướng, vậy mà cùng ba ba làm hương vị như thế tương tự. Ta không biết, chính mình từ lúc nào bắt đầu, đã đối với hắn động tình. Độc thoại âm thanh, mang tới một tia mê mang cùng. Ngọt nào? Ta trầm luân chương 254, Hoắc Vũ Hạo, quyết là người của ta. Thẳng đến về sau, hắn bị hoàng thất những người khác hãm hại, bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Là quyết, khóc đi cầu từ thiên nhiên, mới bảo vệ được Hoắc Vũ Hạo một cái mạng. Ta cầu hắn, cầu cái kia ta thể muốn hiệu chung cả đời nam nhân, đi cứu một cái khác, ta thích nam nhân. Biết bao châm trọng. Cuối cùng, hắn đã đáp ứng. Bởi vì hắn còn cần ta cây đao này, vì hắn quét sạch chướng ngại. Mà tại hắn được cứu sống, vẫn như cũ ở vào lúc hôn mê. Trong tấm hình, xuất hiện làm cho cả thế giới cũng vì đó khiếp sợ một màn. Quýt, ngồi ở Hoắc Vũ Hạo bên giường, si ngốc nhìn xem hắn cái kia trương thương bạch mà mặt anh tuấn. Cuối cùng, nàng phảng phất đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, túi người, tại trên gương mặt kia, nhẹ nhàng, ấn xuống một hôn. Và anh, cái hôn này, để cho màn trời bên ngoài, trong nháy mắt sôi trào. Ta thích cái quy quy. Còn có loại sự tình này. Quýt yêu không phải từ thiên nhiên, mà là Hoắc Vũ Hạo. Kích động. Quá kích thích. Đây quả thực là ngay trước mặt toàn bộ đại lục, cho Nhật Nguyệt Đế quốc thánh quân mang lên trên một đỉnh xanh biết vũ a. Ta liền nói, độc phụ này bảng, làm sao có thể đơn giản như vậy? Nhật Nguyệt đỉnh núi. Từ thiên nhiên trên mặt huyết sắc, trong nháy mắt phai không còn một mảnh. Hắn gương mặt anh tuấn kia, bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng khuất đủ, mà bặm bẹo không còn hình dáng. Hắn nắm mũ vượng cái tay kia, đột nhiên dùng sức. Giang rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Hắn lại sinh sinh địa, bóp nát cái kia vốn nên đeo tại quýt trên đầu mũ vượng, nhưng hắn vẫn không phát ra gì. Một bên khác, tinh đấu đại sâm lâm. Hoắc Vũ Hạo bản thân cũng là gương mặt kinh ngạc cùng. Quái gì? Hắn vô ý thức sờ mặt mình một cái. Mặc dù hắn biết đây chỉ là chưa bao giờ phát sinh qua thế giới tuyến thế, nhưng loại cảm giác nhưng lại là chân thật như vậy. Thì ra cái này bị lộ ra nữ nhân vẫn yêu qua chính mình. Chẳng biết tại sao trong lòng của hắn lại dâng lên một tia không hiểu quỷ dị, sảng khoái cảm giác. Màn trời lộ ra ánh sáng vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa so trước đó càng thêm kinh thế hai tủ. Về sau nữa từ thiên nhiên vì củng cố địa vị của hắn chấp nhận ta đi mượn giống sinh con. Hắn nhường ta đi tìm cái kia nhu nhược vô năng thiên hòa thần vương, vì hắn sinh hạ một cái, nắm giữ hoàng thất huyết mạch, khôi lỗi người thừa kế. Nhưng ta, làm sao có thể để cho con của ta nắm giữ loại rác rưởi kia hèn nhát huyết mạch? Độc thoại âm thanh trở nên vô cùng điên cuồng cùng quyết tuyệt. Con của ta nhất định phải là trên thế giới này ưu tú nhất, cường đại nhất. Hắn nhất định phải là anh hùng hậu đại. Thế là ta nghĩ tới hắn Hoắc Vũ Hạo. Hình ảnh hoán đổi đến băng thiên tuyết địa vùng cực bắc. Quyết cùng Hoắc Vũ Hạo tại an bài xuống của vận mệnh gặp lại lần nữa. Tại một cái phong tuyết trồng chất ban đêm, nàng tại Hoắc Vũ Hạo trong rượu hạ độc. Ta thừa dịp hắn lúc hôn mê, dùng ta tân tiến nhất hồn đạo trang bị, đã rút ra hắn. Hạt giống. Trong hình, một cái tràn đầy khoa học kỹ thuật tương lai cảm giác, tinh vi kim loại trang bị xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Cũng rõ ràng, phát hình nó là như thế nào công tác. Trong máy mắt, toàn bộ thế giới đều lâm vào trước nay chưa có tĩnh mịch. Ngay sau đó, chính là đủ để lật tung toàn bộ đại lục, điên cuồng xôn xao. Ta thấy được cái gì? Còn có thể chơi như vậy? Cái này quỷ, là ma quỷ sao? Nàng vậy mà cưỡng ép, còn cần chính là loại này, không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Nhật Nguyệt đỉnh núi, từ thiên nhiên cũng lại duy trì không được phần kia đế vương thong dong. Cặp kia thâm thúy trong mắt màu tím, trong nháy mắt bị vô tận khuất nhục huyết sắc lấp đầy, vô cùng nhục nhã. Đây là từ đầu đến đuôi, không thể cãi lại, ngay trước mặt người khắp thiên hạ, vô cùng nhục nhã. Hán, Nhật Nguyệt đế quốc thánh quân, cư nhiên bị chính mình yêu mến nhất nữ nhân, dùng loại phương thức này mang lên trên một đỉnh lục đến sáng lên mũ. Ta thành công, ta mang thai. Về sau, ta vì hắn sinh ra một cái nam hải. Ta cho hắn lấy tên Từ Vân Hãn. Mây đúng mưa, hắn đúng hạo. Kỳ dụng ý chi rõ ràng, quả thực là rõ rành rành. Tinh đấu đại sâm lâm, Hoắc Vũ Hạo cũng triệt để trợn tròn mắt. Hắn có con trai, vẫn là lấy loại này, thái quá đến hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra phương thức. Một cỗ trước nay chưa có, bị mạo phạm phẫn nộ, xông thẳng hắn đỉnh đầu. Nhưng ngay sau đó, cỗ này phẫn nộ lại bị một loại lòng ham chiếm hữu thay thế. Mặc kệ nàng là làm sao làm được. Tất nhiên, nàng từng vì ta sinh ra hải tử, vậy nàng chính là ta Hoắc Vũ Hạo người. Ý nghĩ này không bị khống chế tại trong đầu của hắn điên cuồng sinh sôi, bởi vì lúc trước quan hệ màn trời thành công mà trở nên có chút bành trướng nội tâm. Tại thời khắc này, triệt để bị phần kia bắt nguồn từ nam nhân lòng ham chiếm hữu, trôi nhóm lửa. Màn trời, ngươi không nên lộ ra ánh sáng chuyện này. Đây là thuộc về ta thiên mệnh chi tử việc tư. Ngươi đưa nó đem ra công khai, đây quả thực là tại tổn hại ta thiên mệnh chi tử danh dự. Trong mắt của hắn thoáng qua một tia băng lãnh tức giận. Không được, ta phải đi. Hoắc Vũ Hạo quyết định thật nhanh. Bất kể nói thế nào, ta nhất thiết phải bảo hộ nàng một lần. Hắn không tiếp tục để ý còn đang chấn kinh bên trong đế thiên bọn người, triệu hồi ra hải cốt tự lòng, liền hướng về Minh Đều phương hướng mau chóng đuổi theo. Ma man trời thẩm phán vẫn còn tiếp tục. Hình ảnh sau đó càng làm cho tất cả mọi người đều thấy được một nữ nhân dã tâm đến tột cùng có thể bành trướng đến loại tình trạng nào. Bằng vào cái này chạy xuôi thiên mệnh chi tử huyết mạch nhi tử, quyết triệt để ngồi vững vàng ta tại đế quốc vị trí, đồng thời từng bước một leo lên tam quân tổng soái bảo tọa. Về sau nữa, ta trên chiến trường cùng hắn sử dụng bạo lực, ta mấy lần đối với hắn thủ hạ lưu tình, thả hổ về rừng. Ta lợi dụng từ thiên nhiên đối với ta không giữ lại chút nào tín nhiệm, lấy tam quân tổng soái thân phận, âm thầm vì hắn trải đường. Ta thiết kế để cho hắn ngụy trang thành hỏa phượng hồn đạo sư đoàn thành viên, tiềm nhập phòng vệ xâm nghiêm Minh Đều. Ta sớm đổ tội thánh linh giáo, dẫn dụ từ thiên nhiên đối với thánh linh giáo tiến hành điên cuồng thánh tẩy, tạo thành Minh Đều đại loạn. Vì hắn hành động, sáng tạo ra cơ hội tốt nhất. Cuối cùng, tại trên từ thiên nhiên cử hành dạ tiệc ăn mừng, ta cố ý thư giãn tất cả lực lượng hộ vệ. Trong hình, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng liên thủ tại trường hỗn loạn kia tiệc tối phía trên, như vào chỗ không người. Cuối cùng, một cái tràn đầy khí tức hủy diệt công kích đang bên trong từ thiên nhiên đầu người. Vị này một đời tiêu hùng, đế quốc thánh quân, bị tại chỗ nổ đầu, chết không nhắm mắt. Tiếp đó, ta thuận lý thành trương, đem ta cũng là hắn nhi tử, từ Vân Hãn nâng lên Nhật Nguyệt đế quốc hoàng vị. Ta an cấp cái này, hắn dùng một đời tâm huyết đánh rất xuống đế quốc to lớn. Màn trời phía trên băng lanh bản án, giống như cuối cùng mộ địa chậm rãi hiện lên. Bình nói cực kỳ buồn cười, quýt ngươi luôn mồm nói muốn vì bị Tinh La đế quốc làm hại phụ mẫu báo thù, lại quay đầu liền yêu nắm giữ Tinh La huyết mạch Hoắc Vũ Hạo. Ngươi dựa vào Nhật Nguyệt đế quốc nâng đỡ, dựa vào từ thiên nhiên yêu cùng tín nhiệm, mới từ một kẻ nữ cô nhi đi đến hôm nay, cự tuyệt cho cửu nhân cháu trai trải đường, lấy oán trả ơn, thí phu đoạt quyền. Cứu hận của ngươi là giả, tình yêu của ngươi là công cụ, ngươi trung thành càng là chuyện tiếu lâm. Quýt ngươi lấy yêu làm tên, đi phản bội sự tình, lấy quốc vì cờ, thành bản thân chi tư. Luận hắn tâm chi độc, hành chi ác, tội không thể tha. Nguyên nhân, lên bảng đệ thất, chương 255, tím hoàng chi nộ. Làm cái kia màn trời phía trên, cuối cùng bản án giống như mộ bia giống như rơi xuống thời điểm. Toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn đều lâm vào một loại quỷ dị, làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Cái kia trăm vạn thần dân như núi kêu biển gầm reo hò, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Ánh mắt mọi người đều xuống ý thức, hội tụ đến tòa kia 999 cấp nấc thang tế thiên trên đài cao. Hội tụ đến kia đối vốn nên là khắp thiên hạ tôn quý nhất, hạnh phúc nhất bích nhân trên thân. Quýt trên mặt huyết sắc, sớm đã phai không còn một mảnh. Nàng cặp kia đôi mắt xinh đẹp, bởi vì cực hạn sợ hãi mà trừng tròn xoe, cơ thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt lấy, phản phất trong gió thu cuối cùng một mảnh tàn lùi lá rụng. Nàng chậm rãi, cơ giới quay đầu, nhìn về phía bên cạnh cái kia, nàng thề muốn hiệu chúng cả đời nam nhân. Bây giờ, nàng lại tự tay đem hắn đẩy hướng vạn kiếp bất phục sỉ nhục vực sâu. Từ thiên nhiên, vị này Nhật Nguyệt đế quốc thiết huyết thánh quân, bây giờ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, không có phẫn nộ, không có gào thét, chỉ có một loại phản phất bao tô tới phía trước, như chết bình tĩnh. Hắn chậm rãi buông xuống mi mắt, ánh mắt rơi vào chính mình cái kia, còn nắm thật chặt mũ phượng trên tay. Cái kia đỉnh vốn nên từ đích thân hắn vì quýt đeo lên, tượng trưng cho đế quốc vô thượng bình quang, từ vô số kỳ chân dị bảo chế tạo thành mũ phượng. Bây giờ, tại trong lòng bàn tay của hắn, sớm đã bởi vì chủ nhân cái kia không cách nào ức chế căm giận ngút trời, mà bị tạo thành một đoàn mèo, không còn hình dáng sát vụn. Hắn nhìn xem đoàn kia sát vụn, nhìn rất lâu, rất lâu. Lâu đến, để cho quýt viên kia vốn đã băng lên tầm, từng điểm rơi vào vực sâu không đáy. Đột nhiên, a, một tiếng cực nhẹ, phảng phất tự giễu một dạng tiếng cười, từ từ thiên nhiên trong cổ họng tràn ra ngoài. Ngay sau đó, tiếng cười kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang dội. Ha ha, a ha ha, ha 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 ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, cười nghiêng nghiêng ngửa, cười bả vai run rẩy kịch liệt. Cười cặp kia thâm thúy trong mắt màu tím bên trong đều dịn ra khuất đủ, điên cuồng nước mắt. Tiếng cười kia là chói tai như thế, tràn đầy vô tận phẫn nộ, vô tận trào phúng, cùng với vô tận bị phản bội bị thương. Tự nhiên, quyết bị hắn cái này điên dại một dạng tiếng cười, dọa đến hồn phi phách tán. Nàng đưa tay ra, run rẩy, muốn bắt lại hắn ống tay áo, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, nói năng lộn xộn mà giải thích. Không, không phải như thế. Ngươi nghe ta giảng giải. Những cái kia cũng chỉ là màn trời phán đoán. Những chuyện kia, cũng là chuyện không có phát sinh qua. Chúng ta thế giới này, hết thảy đều không có phát sinh. Đầu của ngươi không có bạo, đế quốc không có bị ta đánh cắp. Ta vẫn là ngươi người a. Nàng cho là, cái này là nàng sau cùng một quặng cỏ cứu mạng. Nhưng mà, tiếng cười im bặt mà dừng. Từ thiên nhiên chậm rãi quay đầu, dùng cặp kia cũng lại không nhìn thấy nửa phần nhiệt độ, băng lanh thấu xương trong mắt màu tím, lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh bình tĩnh, làm người sợ hãi. Đúng vậy a, cũng không có phát sinh. Hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, phản phất nhận đồng nàng thuyết pháp. Nhưng một giây sau, thanh âm của hắn lại chợt trở nên giống như vạn năm huyền băng giống như, rét lạnh rét thấu xương. Thế nhưng là, Quýt, ngươi nói cho ta biết. Hắn bỗng nhiên bóp chặt cổ tay của nàng, từng chữ từng câu, giống như đao sắc bén nhất, hung hăng vào trái tim của nàng. Màn trời phía dưới, ước vạn sinh linh, hai cái thời đại. Bọn hắn nhìn thấy, ta Nhật Nguyệt Đế quốc thái tử phi, tương lai hoàng hậu, đang cùng ta thành hôn đại điện phía trên, lòng tràn đầy chỗ niệm, lại là một cái nam nhân khác. Bọn hắn nhìn thấy, tương lai ta đế quốc người thừa kế, là cái không biết đến từ đâu con hoàng. Bọn hắn nhìn thấy, ta cái này cái gọi là một đời hùng chủ, cuối cùng cũng là bị chính mình yêu mến nhất nữ nhân đùa bỡn tại trên bàn tay, rơi vào một cái thân tử quốc diệt, kết quả hải quốc không còn. Bọn hắn nhìn thấy, ta từ thiên nhiên, ta Nhật Nguyệt Đế quốc trở thành cái này vạn cổ đến nay lớn nhất một chuyện cười. Ngươi nói cho ta biết. Thanh âm của hắn đột nhiên cất cao, giống như lôi đỉnh tức giận. Đây hết thảy có phải hay không cũng là chuyện không có phát sinh qua? Với anh, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Quýt lại não, ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Nàng tất cả giải thích tại thời khắc này đều lộ ra là như vậy tái nhợt vô lực, cực kỳ buồn cười. Từ thiên nhiên nhìn nàng kia trương bởi vì tuyệt vọng mà mặt nhăn nhó, trong mắt lóe lên một tia chí mạng, sắc ý điên cuồng. Nhưng mà ngay tại hắn sẽ phải tự tay chấm dứt trước mắt cái này mang cho hắn vô tận sỉ nhục nữ nhân tính mệnh lúc, giống một tiếng tràn đầy tử vong cùng chẳng lành khí tức long hống chợt từ cựu thiên chi thượng vang tận mây xanh. Tất cả mọi người hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một đầu to lớn vô cùng, hoàn toàn do bạch cốt âm u tạo thành hải cốt cự long, xé rách tầng mây, mang theo ngập trời hung uy, hướng về Nhật Nguyệt Sơn chi đỉnh bổ nhào mà đến. Tại đỉnh đầu của nó, một đạo người mặc hắc bào thân ảnh đứng chắp tay. Cái kia trương tuấn lãng mà lạnh mà khuôn mặt, cặp kia một lam một cho, quỷ dị dị sắc đồng. Hoắc Vũ Hạo, lại là Hoắc Vũ Hạo. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Huống chi, vẫn là tại bực này, bị lộ ra hận đoạt vợ tu la chàng phía trên. Trong nháy mắt đó, từ thiên nhiên cái kia kiềm chế đến mức tận cùng lửa giận cũng quất đủ, cuối cùng tìm được một cái hoàn mỹ nhất chỗ tháo nước. Hắn thậm chí ngay cả một câu nói nhảm đều chẳng muốn nói. Giống. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, cặp kia thâm thúy trong mắt màu tím, trong nháy mắt bị cuồng bạo tử kim sắc thôn vệ. Và anh, một cỗ cường hành đến đủ để cho thiên địa biến sắc kinh khủng hồn lực từ trong cơ thể của hắn ầm vang một phát, võ hồn phụ thể, tử kim sắc vảy rồng trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn, dữ tợn xương rồng từ trán của hắn phá thể mà ra, thân thể của hắn ở dưới con mắt mọi người đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt liền hóa thành một tôn chiều cao vượt qua trăm mét, toàn thân tiêu đốt lên tử kim sắc liệt diễm, tản ra vô tận đế vương uy nghiêm. Tím kim long hoàng, ông lĩnh vực bày ra, tử dương lĩnh vực, một vòng phảng phất muốn đem thiên địa đều hòa tan, to lớn vô cùng màu tím thái dương chợt xuất hiện ở phía sau hắn, nhiệt độ kinh khủng cùng đủ để nghiền nát sắt thép trọng lực, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn. Tất cả hồn đạo sư đoàn nghe lệnh, cho chấm tập kích, đem cái kia tạp chủng, tính cả hắn đầu kia cốt lòng, cho chấm anh thành cho bụi. Hắn cái kia giống như lôi đình gầm hét, vang tận mây xanh. Là sớm đã chuẩn bị ổn thỏa mấy ngàn tên hồn đạo sư, tại thời khắc này, đồng thời đem bọn hắn trong tay chí mạng kia hợp pháo, nhắm ngay trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để trong nháy mắt phá hủy một tòa thành thị kinh khủng hỏa lực, Hoắc Vũ Hạo cái kia trương trên mặt lạnh lùng, không có chút nào gợn sóng. Chương 256, từ thiên nhiên VS Hoắc Vũ Hạo, chỉ thấy trên bầu trời Hoắc Vũ Hạo chậm rãi nâng tay phải lên. Ông, một đạo đen như mực sâu, tràn đầy vô tận tử vong cùng oán niệm khí tức môn hộ, lặng yên không một tiếng động, tại trước người hắn mở ra. Một giây sau, giống ngao, kiệt 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 kiệt, hàng ngàn hàng vạn từ bạch cốt âm u tạo thành khô lâu chiến sĩ, cầm trong tay vết dỉ loang lổ cấp nhận. Hàng trăm từ oán niệm ngưng kết mà thành, tản ra rét thấu xương dùng mình ngũ hồn oán linh. Thậm chí còn có cái kia mấy trăm tên bị hắn triệt để chuyển hóa làm khối lỗi thánh linh giáo cao thủ, giống như vỡ đê dòng lũ màu đen, giống như từ cái kia vong linh bán vị diện bên trong điên cuồng gầm thét bừng lên, cùng cái kia phóng lên trời mấy ngàn đạo hồn đạo xạ tuyến hung hăng đụng vào nhau, vang ầm 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 ầm. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Nhật Nguyệt Sơn bầu trời phản phất đã biến thành tận thế tu la tràng, khoa học kỹ thuật tia sáng cùng vong linh tử khí xen lẫn va chạm chôn bụi, tiếng nổ tiếng kêu thảm thiết oán linh tiếng gào thét bên tai không dứt. Mà tại trong Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải, Electro Lux cái kia giàn mua mà âm thanh bất đắc dĩ chậm rãi vang lên. Hai tử, vì một cái cùng ngươi cũng không quá nhiều qua các nữ nhân, làm đến loại tình trạng này, thật sự đáng ra không? Lão sư, ngài hiểu lầm. Hoắc Vũ Hạo nội tâm bình tĩnh đáp lại nói, trên gương mặt anh tuấn kia thậm chí còn mang theo một tia chuyện đương nhiên là nhạt. Ta không phải là đang cứu nàng, ta chẳng qua là cảm thấy ta chi này vong linh đại quân tựa hồ cần bổ sung một chút mới dự trữ. Cái này mấy ngàn tên cao giai hồn đạo sư nghĩ đến hẳn là không tệ tài liệu. Rất im lặng. Electro Lux chờ mặc, hắn thở dài một hơi. Hắn biết trước mắt đứa bé này thay đổi. Kể từ đại thù được báo, tự tay mình giết cửu nhân sau đó, hắn đoạn đường này đi được quá mức thuận lợi, quá mức xuôi gió xuôi nước. Thiên mệnh chi tử thân phận càng làm cho hắn viên kia vốn là kiêu ngạo tâm bành trướng đến một cái mức trước đó chưa từng có. Cứu hận là khu động hắn đi tới liên tục không ngừng động lực. Nhưng làm cứu hận mục tiêu sau khi biến mất, phần kia lực lượng cường đại, nếu không có chính xác tâm cảnh đi dẫn đạo, liền sẽ hóa thành đáng sợ nhất tên là ngạo mạn độc dược. Bây giờ Hoắc Vũ Hạo chính là như thế. Hắn đã nghe không vô bất kỳ khuyến cáo, có lẽ chỉ có một hồi chân chính đủ để cho hắn đau thấu tim gan ngăn trở mới có thể để cho hắn từ phần này thiên mệnh trong mơ màng tỉnh táo lại. Electrolux không nói thêm gì nữa, lựa chọn trầm mặc. Mà Hoắc Vũ Hạo nhìn phía dưới cái kia đã hóa thân thành tím kim long hoàng, tản ra ngập trời hùng uy từ thiên nhiên. Trong mắt, lần thứ nhất dấy lên chân chính chiến ý. Giống. Hắn tâm niệm khẽ động. Một tôn chiều cao đồng dạng vượt qua 100 mét, toàn thân trắng như tuyết sắc, tản ra vô tận trầm trọng cùng sức mạnh cảm giác người khổng lồ Titan chi vương. Titan tuyết ma vương vong linh hư ảnh. Gầm thét từ sau lưng của hắn nổi lên. Hoắc Vũ Hạo dưới chân hồn hoàn chợt sáng lên. Mặc dù chỉ có song 50 cấp hồn vương tu vi, nhưng trên người hắn khí thế lại không hề yếu tại cái kia đã tiếp cận cực hạn đấu la từ thiên nhiên. Trên trán, thiên mệnh chi nhãn chợt mở ra, ánh sáng màu vàng nóng bao phủ toàn trường. Trong nháy mắt đó, từ thiên nhiên chỉ cảm thấy trên người mình cái kia cố bắt nguồn từ tử dương lĩnh vực tuyệt đối lực không chế, lại bị một cố địa vị càng cao hơn giai lực lượng phát tác áp chế một cách cưỡng ép xuống dưới. Cảm giác kia giống như là phàm nhân gặp thiên tử. Và anh, tử kim long hoàng cùng Titan tuyết ma vương, cái này hai tôn đại biểu cho sức mạnh cực hạn cự thú hung hăng đụng vào nhau. Thuần túy vật lý va chạm lại đã dẫn phát thiên băng địa liệt một dạng kinh khủng sóng xung kích. Mà ở chính diện trên chiến trường, Hoắc Vũ Hạo càng đem hắn cái kia biến thái có thể xương toàn trưởng chủ tính trung linh mâu năng lực phát huy đến cực hạn. Hắn linh mâu thấy rõ lấy chiến trường mỗi một cái xó xỉnh. Hắn băng bích đế hoàng bỏ cạp võ hồn phóng xuất ra vô tận cực hạn chi băng, gắt gao khắc chế từ thiên nhiên cái kia bá đạo tử dương chân hỏa. Ở thiên mệnh chi nhãn áp chế, cho dù tu vi của hai người khác nhau một trời một vực, nhưng trong lúc nhất thời lại đánh đến khó hòa giải, bất phân cao thấp. Hoắc Vũ Hạo thậm chí còn vẫn còn dư lực, dùng cái kia mang theo một tia giọng bình thản, mở miệng. Từ thiên nhiên, há tất động lớn như thế nóng tính? Nàng là nữ nhân của ngươi, chẳng lẽ ngươi thật muốn trơ mắt nhìn xem nàng chết ở tiếp xuống màn trời trừng phạt phía dưới sao? Ngươi đây là đang giễu cợt ta. Từ thiên nhiên cái kia to lớn đầu rồng bên trong phát ra chấn thiên gào thét. Hắn cảm giác phổi của mình đều muốn bị nam nhân này cho tức nổ tung. Không không không, ngươi hiểu lầm. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Ta cũng không phải là đối với nàng có bất kỳ cảm tình, chỉ là màn trời lộ ra ánh sáng ra ta cùng nàng quan hệ, nếu như ta không biết còn miễn, nhưng tất nhiên ta đã biết, cái kia liền muốn bảo vệ hắn một lần. Ta chỉ là không để nàng chết mà thôi. Cái này là ta xem như thiên mệnh chi tử hứa hẹn. Cái này trà xanh đến mức tận cùng lên tiếng, cuối cùng trở thành đệ sập lạc đà một quặng cỏ cuối cùng. Cũng liền tại lúc này, ông màn trời phía trên kim quang lại thịnh. Cái kia băng lãnh phán quyết thanh âm vang tận mây xanh. Thập đại độc phụ bảng hạng 7, quyết. Hán tâm đã loạn, kỳ hành đã lại, tội không thể tha. Do đó hạ xuống thái dương chân hỏa đốt hồn chi hình. Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, một đạo tràn đầy hủy diệt, tinh hóa, cùng với vô tận ánh sáng và nhiệt độ, rực rỡ đến cực hạn chùm tia sáng kim sắc, từ trên trời giáng xuống, hướng về trên đài cao, cái kia đã sớm bị dọa đến mặt không còn chút máu, sủi lơ trên đất quýt, hung hăng, oanh kích mà đến. Không, quýt phát ra tuyệt vọng thét lên. Nhưng mà, Hoắc Vũ Hạo lại cười. Thiên mệnh tại ta, ta nói, không cho phép. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cái trán biên kia thiên mệnh chi nhãn, bộc phát ra trước nay chưa có kim quang nóng ánh. Đạo kim quang kia lại hóa thành một đạo vô hình hằng rào, gắng gượng đem đạo kia đại biểu cho màn trời ý chí trừng phạt của sáng cho gắt gao như ngừng lại giữa không trung. Làm sao có thể? Một màn này để cho nơi xa tất cả nhìn thấy người đều phát ra không dám tin kinh hô. Thiên mệnh chi tử, vậy mà thật sự có thể can thiệp màn trời trừng phạt. Hoắc Vũ Hạo khoe miệng khơi gợi lên một vòng trưởng không hết thảy, nụ cười tự tin. Hắn không tiếp tục để ý còn tại cùng Titan Tuyết Ma Vương đấu từ thiên nhiên, thân hình lóe lên liền hướng về trên đài cao quýt bay lượn mà đi. Hắn phải ngay mặt từ thiên nhiên, ngay trước mặt người khắp thiên hạ cứu cái này vì hắn từng sinh con nữ nhân. Nhưng mà ngay tại tay của hắn sẽ phải chạm đến quýt trong nháy mắt đó, một đạo tràn đầy nghiền ngẫm cùng hài hước tiếng cười khẽ không có chút nào bất luận cái gì báo trước ở bên tai của hắn vang lên. Ha ha, thực sự là hảo vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục a. Chương 257, huyết cảnh Uchiha Vũ Hạo. Ha ha, thực sự là hảo vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục a. Cái kia một đạo tràn đầy nghiền ngẫm cùng hài hước tiếng cười khẽ không có chút nào bất luận cái gì báo trước vang lên. Đang hết sức chăm chú chuẩn bị lấy thiên mệnh chi lực đối cứng màn trời cứu quýt Hoắc Vũ Hạo, toàn thân đống nhiên cứng đờ. Thanh âm này không phải từ thiên nhiên, không phải vong linh đại quân, càng không phải là hắn tinh thần chi hải bên trong bất luận một vị nào. Là ai? Một cỗ trước nay chưa có, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất hàn ý, giống như vô hình dòng điện, trong nháy mắt quán xuyên hắn toàn thân. Hắn cái kia sẽ phải chạm đến quýt tay, cứ như vậy cứng ngắc ở trong giữa không trung. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia một lam một cho dị sắc đồng, bộc phát ra trước nay chưa có cảnh giác cùng hãi nhiên. Nhưng mà, một giây sau, trước mắt hắn thế giới thay đổi. Cái kia tiếng kêu rít rầm trời nhật nguyệt sơn, cái kia hóa thân tử kim long hoàng tử thiên nhiên, cái kia lâm vào tuyệt vọng quýt, cái kia từ trên trời giáng xuống trừng phạt của sáng, hết thảy tất cả cũng giống như bị thủy thấm ướt cắt vẽ tại trước mắt hắn nhanh chóng mơ hồ vặn mèo phai màu, cuối cùng triệt để tiêu tan, thay vào đó là vô tận làm cho người hít thở không thông thuần túy hắc ám. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoắc Vũ Hạo con ngươi chợt co vào, hắn phát hiện mình lại quỷ dị lơ lửng ở một mảnh tuyệt đối trong hư vô. Trên dưới trái phải không có thiên địa, không có nhật nguyệt, không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu, chỉ có một mảnh phảng phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng cùng hy vọng, tĩnh mịch đen như mực. Huyễn cảnh sao? Đây là phản ứng đầu tiên của hắn. Thân là đại lục tối cường tinh thần hệ hồn sư, hắn tự tin không có bất kỳ cái gì huyễn cảnh có thể ở trước mặt hắn có hiệu lực. Hắn lập tức thôi động lên cái kia khổng lồ tinh thần lực như biển, tính toán khám phá mảnh này hư ảo. Nhưng mà, tinh thần lực như bùn như vào biển, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Hắn tâm đột nhiên trầm xuống. Đây không phải huyễn cảnh, đây là một mảnh chân thực tồn tại, độc lập với thế giới bên ngoài, quỷ dị không gian. Thiên Mộc Ca, Băng Đế, Tuyết Đế, Ý Nghĩa Lão. Hắn điên cuồng tại trong chính mình tinh thần chi hải la lên, tính toán cùng hắn tối cường hậu thuẫn nhóm bắt được liên lạc. Nhưng không có trả lời, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn cái kia vốn nên phi thường náo nhiệt tinh thần chi hải, bây giờ càng là tuyệt đối yên lặng. Liên phản phất có một bức từ trí cao pháp tắc tạo thành, không thể vượt qua tuyệt đối hàng rào, đem hắn cùng với linh hồn của hắn nhóm hoàn toàn ngăn cách ra. Không, đây không có khả năng. Hoắc Vũ Hạo cái kia trương thủy chung trên mặt lãnh đạm, lần thứ nhất nổi lên thật sự rõ ràng, tên là khủng hoảng cảm xúc. Kể từ hắn thức tỉnh thiên mệnh chi nhãn, trở thành thiên mệnh chi tử đến nay, hắn sớm thành thói quen loại kia trưởng không hết thảy, quan sát chúng sinh cảm giác. Nhưng bây giờ, hắn lại giống một cái bị lộ sạch tất cả nanh vuốt dã thú, bị lẻ loi ném vào cái này không biết, tràn đầy ác ý lồng giam bên trong. Ngay tại hắn viên kia tiêu ngạo tâm sắp bị sợ hãi thôn phệ lúc, ông chung quanh hắn cái kia trong hắc ám vô tận, một mặt lại một mặt tạo hình cổ phác, tản ra u quang kỳ lạ tấm gương, lặng yên không một tiếng động phát sáng lên, hàng ngàn hàng vạn vô cùng vô tận, bọn chúng đem Hoắc Vũ Hạo tầng tầng lớp lớp địa vây quanh ở trung tâm nhất. Mỗi một mặt trong gương đều biết tích địa, chiếu rọi ra hắn bây giờ cái kia trường tràn đầy kinh hãi cùng mặt mở mịt. Mà đạo kia hài hước phản phất đến từ bên dưới cửu lũ âm thanh lại một lần nữa tại trong linh hồn hắn vang lên. Thiên mệnh chi tử, ha ha, thật là một cái buồn cười xưng hô. Tất nhiên ngươi như thế ưa thích đúng tay người khác nhân quả, ưa thích như vậy đóng vai cứu thế chủ nhân vật, vậy liền mừng ngươi đích thân lãnh hội một chút cái kia bị vận mệnh vừa bỡn, trơ mắt nhìn xem tình cảm chân thành rơi vào vực sâu, chính mình cũng không có thể ra sức chân chính tuyệt vọng a. Tiếng nói rơi xuống trong ngáy mắt, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cỗ không cách nào kháng cự, như đồng thời khoảng không dòng lũ một dạng lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đem ý thức của hắn triệt để nuốt hết. Vũ Hạo rời giường lại không đứng lên, hôm nay luyện tập liền muốn đến muộn a. Một đạo ôn nhu mà thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. Hoắc Vũ Hạo, không, Uchiha Vũ Hạo mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, đập vào tầm mắt là xưa cũ cùng thức trần nhà, cùng với một tấm tuấn lãng ôn nhu mang theo cương triều mỉm cười khuôn mặt. Ca, hắn luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, có chút mơ hồ, khẽ gọi một câu. Ha ha, còn ngủ không tỉnh sao? Đồ ngốc đệ đệ. Uchiha Itachi đưa tay ra, cương triều bố vô đầu của hắn. Cái kia ấm áp xúc cảm là chân thực như thế. Mau dậy đi, hôm nay phụ thân đại nhân nhưng là muốn tự mình kiểm tra chúng ta tu hành thành quả, ngươi nếu là còn dám lười biếng, cẩn thận cái mông nở hoa. Biết rồi, ca ca. Uchiha Vũ Hạo một cái lý ngư đà đĩnh, từ trên thảm đến tạ tạ mì lật lên, tay chân lanh lẹ mà mặc hảo cái kia thân theo lên quạt tròn tộc huy trang phục nị ra. Hắn nhìn xem trước mắt cái này, được vinh dự Uchiha nhất tộc hiếm có thiên tài, bị toàn bộ thôn đều ký thác kỳ vọng ca ca, trong mắt tràn đầy nhu mộ cùng sùng bái. Đây là ca ca của hắn, là thân nhân duy nhất của hắn, cũng là hắn một đời truy đuổi mục tiêu. Mặc dù hắn thường thường cảm thấy trong đầu của mình tựa hồ quên lãng một chút vật rất quan trọng, thế nhưng lại như thế nào đâu, hắn hiện tại rất hạnh phúc, có nghiêm khắc lại quan tâm phụ thân của mình, ôn nhu từ ái mẫu thân, còn có một cái gần như hoàn mỹ đối với chính mình cương triều tới cực điểm ca ca. Hắn là một diệp đệ nhất đại tộc, Uchiha nhất tộc thứ tử, hắn có được trên thế giới này là người ta hâm mộ nhất huyết kế giới hạn. Xa gì rằng cuộc sống của hắn tràn đầy dương quang, ấm áp cùng hy vọng. Hắn mỗi ngày phiền não lớn nhất chính là đang tu hành ngoài, tự hỏi nên như thế nào mới có thể nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa mà đuổi kịp ca ca bước chân. Tiếp đó, Tiêu Ngạo Mà cùng hắn đứng sóng vai, cùng nhau thủ hộ gia tộc này, thủ hộ phần này kiếm không dễ hạnh phúc. Thời gian cứ như vậy từng ngày địa, tại trong ấm áp mà phong phú tu hành, chảy xuôi mà qua. Thẳng đến, cái kia bị máu tươi nhuộm dần mệnh vận chi dạ đến. Một ngày kia, hắn vừa mới kết thúc tại học viện nhị dạ tu hành, cao hứng bừng bừng địa, muốn chạy về nhà hướng ca ca khoe khoang chính mình mới học được cả kỳ nojuts. Nhưng khi hắn bước vào Uchiha tộc địa một khắc này, hắn ngửi được, cũng không phải quen thuộc đồ ăn hương khí, mà là nồng đậm đến làm cho người nôn mửa, dì sắt một dạng mùi máu tươi. Hắn ngây dại, hắn thấy được cái kia ngày bình thường lúc nào cũng đối với hắn cười ha hả nhà bên đại thúc, bây giờ lại hai mắt trừng trừng, một mặt không dám tin, ngã xuống trong vũng máu, ngực cắm một thanh băng lạnh đang không. Hắn thấy được cái kia lúc nào cũng bụng trộm kín đáo đưa cho hắn bánh kẹo tiệm tạp hóa a gì, co giúp ở dưới quầy, sớm đã không một tiếng động. Hắn thấy được đường đi, phòng ốc, sân huấn luyện, tất cả địa phương quen thuộc đều phủ kín thi thể. Những cái kia đã từng hoạt bát, thân thiết, cùng hắn nói giỡn đùa giỡn các tộc nhân, bây giờ đều biến thành từng cỗ băng lãnh, sẽ không bao giờ lại hô hấp thi hải. Không, không, này, đây là đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ. Uchiha Vũ Hạo đại não, ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng, hoảng sợ to lớn, chiếm lấy trái tim của hắn, để cho hắn gần như sắp ngạt thở. Hắn tựa như nổi điên, hướng về nhà phương hướng, chạy như điên. Ba ba, mụ mụ, ca ca, các ngươi nhất định không có chuyện gì, nhất định không có chuyện gì. Nhưng mà, khi hắn dùng run rẩy hai tay, đẩy ra cái kia phiến cửa quen thuộc lúc, hắn thấy được, đời này, để cho hắn tuyệt vọng một màn. Phụ thân của hắn, cái kia uy nghiêm mà cường đại, Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Mẹ của hắn, cái kia lúc nào cũng ôn nhu cười, vì hắn làm cơm tối xong từ ái nữ nhân. bây giờ đang lặng lặng thế ở cái kia phiến đã sớm bị máu tươi thấm ướt lạnh như băng sàn nhà phía trên. Mà tại bên cạnh của bọn hắn, một thân ảnh màu đen đưa lưng về phía hắn, lặng lặng đứng lặng ở dưới ánh trăng. Thân ảnh kia là quen thuộc như vậy. Ca Uchiha Vũ Hạo âm thanh run rẩy không còn hình dáng. Đạo thân ảnh màu đen kia chậm rãi xoay người qua, lộ ra một tấm hắn cũng lại quen tất bất quá anh tuấn khuôn mặt, chỉ là trên gương mặt kia cũng lại không có những ngày qua ôn nhu cùng cương triều, chỉ còn lại giống như vạn năm huyền băng, giống như băng lãnh thấu xương, hờ hững. Mà cặp kia tròng mắt đen nhánh bên trong ba cái câu ngọc đang chậm rãi xoay tròn lấy, cuối cùng hội tụ thành một cái hắn chưa từng thấy qua vị dị tà ác, giống như trong chóng đồ án. Vì cái gì? Uchiha Vũ Hạo cảm giác thế giới của mình đang tại từng tấc sụp đổ. Vì cái gì có thể như vậy? Là ngươi làm sao? Kaka. Trả lời hắn là Uchiha Itachi cái kia băng lãnh phải, không mang theo một tơ một hào tình cảm âm thanh. Em trai ngu xuẩn của ta a. Chương 258, hoắc qua. Ngươi quá yếu. Tu quả mi. Trong nháy mắt đó, Uchiha Vũ Hạo thế giới triệt để lâm vào huyết sắc vực sâu. Hắn bị đóng vào trên thập tự giá, một lần, lại một lần địa, bị thúc ép quan sát, hắn kính yêu nhất Kaka là như thế nào tự tay tàn sát toàn cả gia tộc, giết chết cha mẹ của bọn hắn. Một lần, mười lần, bách biến, ngàn lần. Tinh thần dày vò, so với thân thể đau đớn, muốn tàn khốc gấp một vạn lần. Ý chí của hắn, tại thời khắc này, bị triệt để nghiền nát. Nếu như ngươi muốn giết ta mà nói, liền đoán hận ta. Căm hận ta đi. Tiếp đó, kéo dài hơi tàn mà sống sót. Trốn a, trốn a. Hết sức, chật vật, sống sót a. Khi hắn từ cái kia vô tận huyết sắc trong ảo cảnh tránh ra lúc, bên hai chỉ còn lại có ca ca cái kia băng lãnh thấu xương, sau cùng lời khen tạo. Yêu, thân tình, hạnh phúc, giá tuổi. Hết thảy tất cả, đều ở đây một đêm, bị cái kia hắn yêu nhất, sùng bái nhất người, tự tay phá tan thành từng mảnh. Cực hạn đau đớn, cực hạn oán hận, cực hạn tuyệt vọng. Giống như vỡ đê dung nham núi lửa, tại linh hồn của hắn chỗ sâu, ầm vang một phát. A. Hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người thê lương gào thét. Hắn cặp kia trong mắt đen nhánh, trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm đỏ. Hai cái đỏ tươi, xoay tròn lấy câu ngọc xạ gì gắng, chợt hiện lên. Mà cũng liền ở đó vô tận động lực, điên cuồng tuôn ra trong nháy mắt. Một cỗ to lớn hơn, càng thêm trí nhớ quen thuộc dòng lũ, cũng như là hồ thủy điện xả lũ, hung hăng vọt vào trong đầu của hắn. Hoa Vân, Bạch Hổ phủ công tước, Sẽ, Vương Đông Nhi, Màn Trời, Thiên Mệnh Chi Tử. Hai đoạn hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng tràn đầy đau đớn cùng tuyệt vọng ký ức, tại trong đầu của hắn điên cuồng xen lẫn, va chạm, xé rách. Không, ta là ai? Ta là Uchiha Vũ Hạo. Không, ta là Hoắc Vũ Hạo. Ảo giác. Đây hết thảy cũng là ảo giác. A a a a a. Hắn ôm đầu, phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Nhưng mà, không đợi hắn từ cái này đệ nhất trọng, đủ để cho bất luận kẻ nào đều tinh thần sụp đổ trong thống khổ tránh ra. Trước mắt hắn thế giới, lại một lần nữa như lưu ly giống như từng khúc pha toái. Khi ý thức lần nữa khôi phục thanh tỉnh lúc, Hoắc Vũ Hạo, không, là Hoắc Quá, phát hiện mình đang nằm tại một tấm băng lãnh trên giường đá. Trong đầu, phần kia thuộc về Uchiha ký ức bị tạm thời phong ấn. Quá Nhi, ngươi đã tỉnh. Một đạo thanh lãnh như trăng, nhưng lại dễ nghe như tiên vui âm thanh, tại trống trải trong thạch thất vang lên. Hoắc Quá mãnh liệt ngẩng đầu, chỉ thấy cách đó không xa trên hàn ngọc sàng, một vị thân mang bạch y liễu, dung mạo thanh lệ tuyệt tục, khí chất không giống phàm nhân tuyệt mỹ thiếu nữ, đang lặng lặng nhìn xem hắn. Cặp kia trong suốt đôi mắt, giống như quanh năm không thay đổi hàn băng, nhưng lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác quan tâm. Cô. Hoắc Quá dây rủa, từ trên giường bỏ lên, cung kính thi lễ một cái. Hắn nhớ kỹ, hắn gọi Hoắc Quá, là cái không cha không mẹ cô nhi, bị đại hiệp Quách Tĩnh thủ dưỡng. Về sau đi tới nơi này núi Trung Nam Hoạt Tử Nhân Mộ, bái nhập phái cổ mộ môn hạ, trở thành trước mắt vị này tiểu long nữ đệ tử. Ở tòa này ngăn cách với đời trong cổ mộ, hắn cùng với vị này tuổi tương tự, lại bối phận cực cao cô, sớm chiều ở chung, tu hành võ nghệ. Nàng là sư phụ của hắn, là thân nhân của hắn, là hắn cái này cơ khổ một đời, duy nhất cũng là toàn bộ quang. Hắn từng thề, phải dùng cuộc đời của mình đi thủ hộ nàng, không để nàng chịu thế gian này nửa phần ủy khuất cùng tổn thương. Nhưng mà, vận mệnh lại luôn tàn khốc như vậy. Một ngày kia, hắn cùng với cô tại trong bụi hoa luyện công, lại ngoài ý muốn gặp cái kia luyện công tẩu hỏa nhập ma Tây Độc Âu Dương Phong. Tại một phen hỗn loạn trong đánh nhau, vì bảo hộ hắn, tiểu long nữ bị Âu Dương Phong trọng thương. Mà chính hắn cũng bị cái kia điên khùng khùng Âu Dương Phong cưỡng ép điểm trúng toàn thân huyệt đạo. Động, nhanh cho ta động a. Hoắc Quá nằm ở băng lãnh trong bụi hoa, trong lòng điên cuồng gầm thét. Hắn có thể nhìn đến, hắn có thể nghe được, hắn có thể suy xét, nhưng thân thể của hắn lại giống như một cái bị tuyến điều khiển con rối, bị chém đứt tất cả tuyến, đã biến thành một bộ sống thi thể. Hắn trơ mắt nhìn Âu Dương Phong đem người bị thương nặng cô cũng điểm trúng huyệt đạo, đặt ở một mảnh khác trong bụi hoa. Tiếp đó, cái người điên kia liền cười lớn, phiêu nhiên đi xa. Hoắc Quá trong lòng lo lắng bất phần. Cũng liền tại lúc này, một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân từ xa mà đến gần, một đạo hèn mọn thân ảnh xuất hiện ở mảnh này tĩnh mịch trong bụi hoa. Là cái kia toàn chân giáo đạo sĩ Doãn Chí Bình. Tiểu Long Nữ. Doãn Chí Bình nhìn xem cái kia nằm ở trong bụi hoa, không thể động đậy thân ảnh tuyệt mỹ. Trong mắt, trong nháy mắt bị vô tận tham lam, bẩn thỉu dục vọng thôn phệ. Không, không cần. Hoắc Quá trong lòng phát ra tiếng gào tuyệt vọng. Hắn thấy được tên xuất sinh kia dùng một mảnh vải đen che lại Tiểu Long Nữ ánh mắt. Hắn thấy được tên xuất sinh kia đưa ra hắn cái kia bẩn thỉu tay run rẩy, từng điểm đụng vào cô cái kia thân thánh khiết bạch tỷ. Không, dừng tay, người tên xuất sinh này, dừng tay cho ta, buông ra nàng, thả ta ra cô. Hoắc Quá Tâm đang điên cuồng nhỏ máu, hắn muốn động, hắn muốn đều, hắn muốn xung qua, đem tên xuất sinh kia chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là hắn làm không được, hắn cái gì cũng làm không đến, hắn giống như một cái hèn mọn nhất, đáng thương nhất của chúng, một cái bị đóng đinh tại sỉ nhục trụ thượng phế vật, bị thúc ép địa, trơ mắt nhìn mình sinh mệnh quý nhất xem, thuần khiết nhất kia sáng kia, bị đẩy vào vô tận, bẩn thỉu trong bóng tối. Hắn nghe được quần áo tê liệt âm thanh, hắn nghe được tên xuất sinh kia cái kia đè nén, thương phấn thở dốc, hắn nghe được hắn kính yêu nhất cô, cái kia tràn đầy ngượng ngùng cùng mê mang, như nói mê nói nhỏ. Quá Nhi, là ngươi sao? Với anh. Câu nói này giống như kinh lôi, hung hăng chém nát hắn tất cả lý trí. Trong nháy mắt đó, hắn nhớ tới cái kia tại trong phủ công tước bị Đới Hoa Bân cùng hắn đám kia chó săn đè xuống đất, trơ mắt nhìn xem mẫu thân bị đánh thổ huyết, chính mình cũng không có thể ra sức, gầy yếu Nam Hải. Hắn nhớ tới cái kia tại huyết sắc chi dạng bị đính tại trên thập tự giá, trơ mắt nhìn xem kính yêu nhất ca ca tàn sát toàn cả gia tộc, chính mình cũng không có thể ra sức, tuyệt vọng thiếu niên. Một dạng, phần này bất lực tuyệt vọng, phần này trơ mắt nhìn xem tình cảm chân thành bị tàn phá đau đớn, càng là như thế, tương tự biết bao nụ cười. Hắn Hoắc Vũ Hạo, cái gọi là thiên mệnh chi tử, lại một lần lại một lần địa, chỉ có thể như cái phế vật, trơ mắt nhìn mình chỗ quý trọng hết thảy ở trước mặt mình bị vô tình nghiền nát. Phần kia vừa mới bởi vì thiên mệnh mà bành trướng, không gì không thể tự phụ cùng kiêu ngạo, tại thời khắc này bị cái này vô tình thực tế phá tan thành từng mảnh, dẫm đến không đáng một đồng. A a a a a a a a. Chương 259, bán vị diện pháp môn. A a a a a a a a. Tê tâm liệt phế thê lương gào thét, ở mảnh này trong không gian điên cuồng văn vọng. Hoắc Vũ Hạo ôm đầu, co giúp ở bên trong hư không. Cơ thể bởi vì đau đớn cùng sợ hãi mà kịch liệt run rẩy co rút lấy. Hai đoạn hoàn toàn khác biệt, nhưng lại đồng dạng tràn đầy đau đớn cùng cảm giác bất lực ký ức. Giống như hai cổ cuồng bạo dòng lũ. Tại sâu trong linh hồn của hắn điên cuồng xen lẫn, va chạm. Một bên là cái kia hắn kính yêu nhất, sùng bái nhất ca ca. Tại dưới đêm trăng, một lần lại một lần địa, ở trước mặt hắn tái diễn lấy tàn sát song thân, hủy diệt toàn tộc huyết sắc thảm kịch. Một bên khác là hắn cái kia băng thanh ngọc khiết, bị hắn coi như thần mình cô. Tại yên tĩnh trong bụi hoa, bị cái kia bẩn tiểu đạo sĩ đặt ở dưới thân, vô tình làm bẩn. Mà hắn lại chỉ có thể như cái phế vật, bị điểm ở huyệt đạo, trơ mắt, bất lực mà nhìn xem. Phần kia vừa mới bởi vì thiên mệnh chi tử thân phận mà bành trướng, tự cho là có thể quan sát chúng sinh, trưởng không hết thể kiêu ngạo cùng tự phụ. Tại thời khắc này, bị vô tình phá tan thành từng mảnh, dẫm đến không đáng một đồng. Thì ra, hắn căn bản cũng không phải là cái gì không thể thần. Hắn chỉ là một cái, một lần lại một lần, trơ mắt nhìn xem tình cảm chân thành cùng thân tình ở trước mặt mình bị phá hủy, nhưng cái gì đều không làm được kẻ đáng thương. Không, ta là ai? Ta là Uchiha Vũ Hạo. Không, ta là Hoắc Qua. Không, ta là Hoắc Vũ Hạo. Ảo giác, đây hết thệ cũng là ảo giác. Lan ra ngoài, đều cho ta từ trong đầu ta lan ra ngoài a. Ở mảnh này kính chi không gian chỗ sâu, một đạo thân ảnh con dài, lặng yên không một tiếng động, vô căn cứ hiện lên. Chính là màn trời chi chủ Cơ Nguyện. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem, cái kia tại vô tận trong luân hồi đau đớn dãy rủa, triệt để đánh mất phản kháng ý chí Hoắc Vũ Hạo. Ha ha, Cơ Nguyện quay miệng, khơi gợi lên vẻ lạnh như băng, không mang theo mảy may tình cảm đường cong. Thiên mệnh chi tử, thực sự là được cười. Hắn thấy, Hoắc Vũ Hạo, bất quá là đấu la vị diện tại gần như sụp đổ lúc, vì tự cứu mà cương ép thúc đẩy sinh trưởng ra một cái tế bào miễn dịch thôi. Cho hắn mang theo thiên mệnh, ban cho khí vận hắn, chỉ là để cho hắn đi chữa trị những cái kia bởi vì đường tam lập nhập mà bị bóp méo nhân quả. Trên bản chất vẫn là quân cờ, một quả hơi cao cấp một điểm, có ý thức tự chủ, thậm chí sinh ra chính mình là kỳ thủ đạo giác quân cờ. Nhưng quân cờ, trung quy là quân cờ. Mà Cơ Huyền muốn làm là nhảy ra cái này phương bàn cờ, trở thành chân chính chấp cờ người. Trận này nhằm vào Hoắc Vũ Hạo giáo dục, bất quá là hắn trong kế hoạch một vòng. Cơ Huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại, ý thức của hắn giống như một thanh vô hình dao giải phẫu, dễ dàng liền xuyên thấu Hoắc Vũ Hạo cái kia hỗn loạn tinh thần chi hải. Tinh chuẩn không sai lầm, chạm đến cái kia chính là bởi vì cùng ngoại giới mất đi liên hệ mà sốt ruột bất an, giàn mua linh hồn. Vong linh thiên hai, hệ lẹt chỗ lục. Người là ai? Khi Cơ Huyền ý thức buông xuống thời điểm, hệ lẹt chỗ lục thần hồn trong nháy mắt như lâm đại địch, phát ra một tiếng chất vấn. Hắn có thể cảm giác được, cỗ này đột nhiên buông xuống ý thức, là xa lạ như thế, lại là như thế. Kinh khủng. Ta là ai? Không trọng yếu. Cơ Huyền âm thanh bình thản mà hờ hững, trực tiếp tại trong linh hồn hắn vang lên. Hệ lẹt chỗ lục, ta tới tìm ngươi là vì một cái giao dịch. Giao dịch? Hệ lẹt chỗ lục hồn thể lấp lóe không yên. Ta bây giờ chỉ là một đạo hồn thể, cùng ngươi tại sao giao dịch có thể đàm luận? Hơn nữa, ngươi đến tột cùng là như thế nào, ngăn cách ta cùng với Vũ Hạo ở giữa liên hệ? Ha ha. Cơ Huyền phát ra một tiếng cười khẽ, không có trả lời hắn vấn đề, mà là dùng một loại chân thật đáng tin, mệnh lệnh một dạng giọng điệu nói. Nói cho ta biết, sáng tạo vong linh bán vị diện, hạch tâm nhất pháp môn. Hệ lẹt chỗ lục trong nháy mắt cảnh giác. Không có khả năng. Hệ lẹt chỗ lục tuyệt đối cự tuyệt. Ta tuyệt sẽ không đem phương pháp này cáo chi ngươi bực này lối vào không rõ. Phải không? Cơ Huyền âm thanh đột nhiên phát lệnh. Xem ra, ngươi tựa hồ còn không có làm rõ ràng, ngươi bây giờ tình cảnh. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Cơ Huyền đem một tia, Hoắc Vũ Hạo bây giờ đang thừa nhận, phần kia tê tâm liệt phế tinh thần đau đớn, thông qua kết nối, truyền lại cho Electrolux. Vũ Hạo, đây là Vũ Hạo ký ức. Electrolux kinh hai muốn chết. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Ta không có làm cái gì. Cơ Huyền âm thanh, băng lãnh phải không mang theo một tia cảm tình. Ta chỉ là để cho hắn sớm nhấm nháp một chút, hắn phần kia buồn cười anh hùng phẫn diễn du hí, sau khi thất bại hạ chẳng thôi. Bây giờ, tinh thần của hắn đang tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu như ngươi không muốn hắn biến thành một cái chân chính đứa đần, hoặc triệt để bị cái kia vô tận đau đớn cùng oán hận thôn phệ, biến thành một người điên. Cơ Huyền dừng một chút, dùng một loại bố thí một dạng ngữ khí nói. Như vậy, liền nói cho ta biết, ta muốn biết hết thảy. Ngươi, Electrolux tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng cuối cùng vẫn tại trước mặt Hoắc Vũ Hạo an nguy, lựa chọn thỏa hiệp. Hắn phát ra một tiếng tràn ngập sự không cam lòng cùng khuất nhục thở dài. Hảo, ta cho ngươi biết, sáng tạo bán bị diện, hắn hoạch tâm nhất mấu chốt, cũng không phải là sức mạnh, cũng không phải là tri thức, mà là vị cách. Vị cách. Trong mắt Cơ Huyền thoáng qua một tia hiểu rõ. Không tệ. Electrolux chậm rãi giải thích nói, mỗi một cái thế giới đều có bản thân vũ trụ phát tắc. Muốn vô căn cứ sáng tạo ra một cái độc lập với thế giới bên ngoài bán vị diện, liền giống như là đang gây hấn với toàn bộ trật tự của vũ trụ. Cái này vốn là chuyện không thể nào làm được. Nhưng mà mọi thứ luôn có ngoại lệ. Khi ngươi tự thân vị cách cao đến đủ để gây nên vũ trụ pháp tắc của mình, thậm chí là tới một mức độ nào đó có thể đại biểu một bộ phận vũ trụ pháp tắc thời điểm, ngươi liền có khiêu động toàn bộ vũ trụ pháp tắc tư cách. Lấy ngươi tự thân vị cách vì điểm tựa, liền có thể khiêu động lên một mảnh duy nhất thuộc về ngươi, không bị thế giới làm liên quan, không gian độc lập. Trước kia ta bằng vào là ta cái kia nửa chân đạp đến nhập thần cấp nửa thần vị cách, mà Vũ Hạo hắn bằng vào là hắn cái kia thiên mệnh chi tử vị cách. Nghe xong Electrolux giảng thuật, trong mắt Cơ Huyền thoáng qua một tia thấy rõ hết thể hiểu rõ. Electrolux nhìn xem Cơ Huyền, thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc. Thực lực của ngươi thâm bất khả chắc, đối với vong linh pháp tắc lý giải càng là trên ta xa, nhưng ngươi tựa hồ cũng không có thuộc về thế giới này vị cách, ngươi đến tột cùng là? Ta vị cách là cái gì, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Cơ Huyền nhàn nhạt cắt đứt hắn, khoe miệng khơi gợi lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Chương 260, chủ thần không gian đa tạ khẳng khái của ngươi giải hoặc. Để báo đáp lại, ta sẽ để cho truyền thừa giả của ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Electrolux chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Liên lần nữa bị cái kia cố không cách nào kháng cự vĩ lực, cưỡng ép phong ấn trở về tinh thần chi hải chỗ sâu nhất, đã triệt để mất đi cùng ngoại giới liên hệ. Làm xong đây hết thảy, Cơ Huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vị cách sao? Hắn nhẹ giọng tự nói. Nửa thần vị cách, thiên mệnh chi tử vị cách. Cách cục vẫn là quá nhỏ. Ta Cơ Huyền, há lại sẽ cùng các ngươi một dạng. Một giây sau, tâm niệm của hắn chìm vào chính mình vũ hồn bên trong. Đệ nhất vũ hồn. Mặt kia trong mặt gương phản chiếu lấy chư thiên vạn giới sinh diệt luân hồi vô thượng bảo kính. Gia thiên kính. Nó vị cách là cái gì? Là chư thiên. Là có thể chiếu rọi chư thiên, có thể đi xuyên vạn giới trí cao vị cách. Ông. Tại Cơ Huyền ý chí thôi động phía dưới. Gia thiên kính phía trên, ước vạn tinh hà lưu chuyển. Trong nháy mắt đó, toàn bộ đấu la vị diện vũ trụ phát tắc, đều tựa như nhận lấy một loại nào đó tồn tại trí cao triệu hoán. Bắt đầu kịch liệt, điên cuồng, hướng về Cơ Huyền vị trí, tụ đến. Bằng vào ta chư thiên chi vị cách. Cơ Huyền âm thanh, tại thời khắc này, trở nên vô cùng hùng vĩ cùng trang nghiêm, phản phất luôn xuất pháp tùy thiên đạo thanh âm. Phiêu động vũ trụ chi phát tắc. Oanh long 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 long. Đen kịt một màu, hỗn loạn, tràn đầy nguyên thủy thời không loạn lưu không gian hỗn độn, bị gắng gượng từ cái kia trong vũ trụ móc ra. Cái này chính là hắn cái kia bán vị diện hình thức ban đầu. Nhưng mà, Cơ Huyền muốn làm, còn xa không chỉ như thế. Thẩm phán cùng cân bằng. Hắn bỗng nhiên thúc giục chính mình thứ hai vũ hồn. Cái kia cắn một nửa đen như mực, một nửa thánh khiết như quang cổ pháp cây cân, chợt hiện lên. Nó hóa thành hai đạo bản nguyên pháp tắc chi quang, một đen một trắng, giống như hai đầu truy đuổi hi hi âm dương ngư, trong nháy mắt xông vào cái kia phiến bị xé nứt bên trong hư không. Lấy thẩm phán vì quy tắc, lấy cân bằng vì trật tự. Mở. Oanh. Một tiếng phảng phất khai thiên tích địa một dạng tiếng vang. Cái kia phiến đen như mực không gian hỗn độn, ở đó một đen một trắng hai đạo pháp tắc chi quang xen lẫn phía dưới, bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắc ám, thời ra. Hỗn độn, tiêu tán. Một cái ổn định, độc lập, hoàn chỉnh thế giới hình thức ban đầu, bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Nó không phải hệ lẹt chỗ lục loại kia, tràn đầy tử vong cùng khí tức mục nát, âm u vong linh bán bị diện, mà là một cái thuần túy, trắng đoán, tản ra tuyệt đối trật tự cùng quy tắc tia sáng, hình tròn không gian, trở thành. Cơ Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được cái kia cùng mình linh hồn chặt chẽ tương liên, có thể bị chính mình tùy tâm sở dụng nắm trong tay hoàn toàn mới không gian. Trên mặt của hắn nở một nụ cười, Cơ Huyền có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái này từ đích thân hắn sáng tạo ra tiểu thế giới, hoàn mỹ kế thừa hắn hai đại vũ hồn đặc tính. Thứ nhất, nó nắm giữ ra thiên kính đặc tính, có được có thể liên thông chư thiên vạn giới, vô hạn khả năng. Thứ hai, nó cũng có được thẩm phán cùng cân bằng đặc tính, trong thế giới này, hết thảy đều nhất thiết phải tuần hoàn theo nghiêm khắc nhất, từ hắn chế định tuyệt đối quy tắc. Nghiêm khắc quy tắc, liên thông vạn giới. Ha ha, đây không phải là. Trong mắt Cơ Huyền, lập lòe một loại trước nay chưa có hào quang lóe ánh. Chủ thần không gian sao? Thú vị, thực sự là càng ngày càng thú vị. Mục đích đã đạt đến, hắn cũng lười lại đi giáo dục cái kia đáng thương quân cờ. Đã như vậy, trò chơi cũng nên kết thúc. tâm niệm của hắn khẽ động. Cái kia phiến giam cấm Hoắc Vũ Hạo, vô cùng vô tận kính chi không gian, lặng yên tán đi. Cút đi. Đấu 2 giờ kỳ nhật Nguyệt Sơn chi đỉnh. A. Kèm theo một tiếng hét thảm, Hoắc Vũ Hạo ý thức đột nhiên từ cái kia vô tận đau đớn trong luân hồi tránh thoát ra. Cảnh tượng trước mắt một lần nữa biến trở về cái kia tiếng kêu giết rầm trời tu la tràng. Nhưng mà, hắn viên kia đã sớm bị vô tận sợ hãi cùng đau đớn lấp đầy tâm, cũng lại không sinh ra nửa phần anh hùng cứu mỹ nhân hào hùng. Trên mặt của hắn viết đầy sống sót sau hai nạn hoảng sợ cùng hãi nhiên. Vừa rồi cái kia hết thảy, cái kia bóng tối vô tận, cái kia tràn ngập ác ý, âm thanh hài hước, cái kia thần bí, cường đại đến không thể nào hiểu được, thậm chí có thể đem hắn cùng với hồn linh nhóm triệt để ngăn cách kinh khủng tồn tại. Đến tột cùng là ai? Một cỗ trước nay chưa có, nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi, trong nháy mắt chiếm lấy trái tim của hắn. Hắn không còn dám chút nào dừng lại. Cứu quý, cùng từ thiên nhiên tranh giành tình nhân, chứng minh chính mình thiên mệnh chi tử uy nghiêm. Tại cái kia thần bí tồn tại kinh khủng dưới bóng mờ, đây hết thảy đều lộ ra là buồn cười như vậy không đáng giá nhắc tới. Giống. Hoắc Vũ Hạo không chút do dự, lập tức triệu hồi ra Hải Cốt Cự Long, thu hồi cái kia còn đang cùng Hồn Đạo Sư quân đoàn đấu vong linh đại quân cùng Titan Tuyết Ma Vương. Cả người giống như chó nhà có tang, cũng không quay đầu lại, hướng về phương xa phía chân trời, chật vật chạy trốn. Hắn thậm chí không còn dám nhìn nhiều ít một mắt, hắn chỉ muốn trốn, trốn được càng xa càng tốt, triệt để thoát đi cái này, mang cho hắn vô tận khuất nhục cùng sợ hãi tu la tràng. Mà cũng liền tại hắn quay người thoát đi trong nháy mắt, cái kia cố đông lại trừng phạt cột ánh sáng, vô hình khí vận chi lực ở vang tiêu tan. Không. Quyết trơ mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo cái kia quyết tuyệt bóng lưng rời đi, phát ra đời này tuyệt vọng nhất rên rỉ một tiếng. Hán, hán vậy mà bỏ xuống nàng chạy, hắn không phải tới cứu nàng sao? Nhưng mà màn trời sẽ lại không cho nàng bất luận cái gì thời gian suy tính. Trừng phạt tiếp tục, tội nhân quyết, tội ác lộ ra ánh sáng, vốn không đến chết. Nhưng thiên mệnh chi tử Hoắc Vũ Hạo vì bản thân tư dục cưỡng ép quan hệ thiên đạo thẩm phán, tội thêm một bậc. Hán nhân quả từ quan hệ giả cùng bị thẩm phán giả cùng gánh chịu. Vang lên bản án tại màn trời phía trên chậm rãi hiện lên. Một giây sau, đạo kia tích xúc đã lâu, ẩn chứa thái dương chân hỏa chi lực trừng phạt của sáng, chợt rơi xuống. A, quyết phát ra thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm. Cái kia lóa mắt và trí mạng tia sáng, trong nháy mắt bao phủ toàn thân của nàng. Tại tất cả mọi người trong con mắt kinh hãi muốn chết, vị này vừa mới còn phong quang vô hạn, sắp trở thành đế quốc hoàng hậu nữ nhân. Làn da của nàng, huyết đục của nàng, nàng xương cốt, ở đó thái dương chân hỏa thiêu đốt phía dưới, bắt đầu từng tấc địa hòa tan, bốc hơi, hóa khí, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một tia khói xanh, tiêu tan ở giữa thiên địa. Mà liên tại nàng cái kia sẽ phải tiêu tán sâu trong linh hồn. Một đạo chỉ có chính nàng mới có thể nghe được, băng lãnh mà thanh âm to lớn, chậm rãi vang lên. Nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Nghĩ. Chân chính, sống sót sao? Một giây sau, một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực truyền đến. Quyết linh hồn, tại triệt để tiêu tán một khắc trước, bị một cỗ lực lượng vô hình, từ trong hư vô, gắng gượng, tống ra ngoài. Cuối cùng, đầu nhập vào cái kia, từ cơ huyền tự tay sáng tạo, thuần bạch sắc hình tròn trong không gian. Trở thành, hắn cái kia chủ thần không gian, thứ nhất thành viên màn trời phía trên, tia sáng chậm rãi tán đi. Trận này trầm động chập trùng, tràn đầy đảo ngược cùng nhục nhã lộ ra ánh sáng, đến nước này, cuối cùng hạ màn. Nhưng, nó nhấc lên, đủ để phá vỡ toàn bộ đại lục phong ba. Vẫn còn xa xa, không có lắng lại.